Chương 53, ác mộng đường nham khu làm Trung Hải thành phố vùng ngoại ô, cơ hồ xương thượng Trung Hải thành phố khu vực biên giới. Nơi đây tiếp cận nông thôn, bốn phía đều là một hai tầng nhà dân, duy nhất xương thượng ưu điểm chính là hai bên đường xanh hóa không sai. Nhưng lúc này, tại cách đó không xa đồng ruộng bên trong lại ánh lửa ngút trời, một chút mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ người, nhìn thấy kia trùng thiên ánh lửa, cũng không khỏi đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nhanh nhẹn người sớm đã gọi điện thoại báo cảnh. Trung quanh đồn công an từ lâu đến nơi đây, đem này phong tỏa. Đem hiếu kỳ muốn tới đây người xem náo nhiệt cho xua tan. Ánh lửa kia chỗ, chính là máy bay trực thăng từ trên cao rơi vỡ tạo thành. Người còn chưa tới sao? Dương Lan Nhi sắc mặt khó coi, cũng không lo được Khâu lại thể đi đâu, vừa mới lục soát một chút căn bản không có lục soát, có lẽ đã chạy, lại có lẽ là bị vụ trộm người đoạt đi. Nàng nhận được tin tức, ba con Khâu lại thể vận chuyển đều lọt vào tập kích. Nhưng Khâu lại thể mất đi, còn có thể lại nhân công chế tạo, nhưng tình huống trước mắt lại làm cho nàng không thể không nghiêm túc. Nàng đứng tại ướt át chân nhắn đồng ruộng phía trên, cũng không lo được dưới chân cảm giác không thoải mái, cảm xúc mang theo lo nghĩ, nhìn qua phía trước, ở nơi đó có một vị đồng bạn một giây trước còn đứng thẳng, một giây sau lại lập tức mê man trên mặt đất. Sau đó một cái mắt, toàn bộ thân thể da thịt như mãng xà tiến hành lột xác, máu thịt be bét đứng thẳng lên. Máu tươi tựa như không cần tiền hướng trên mặt đất lưu, ở chung quanh đều hình thành một mảnh nhỏ huyết sắc đất trũng. Đứng thẳng lên người, không còn là vừa mới bọn hắn đồng bạn, mà là một con tà thần. Cô kia thật giống như bị chỗ lấy lột ra cực hình người, huyết dịch khắp người còn như nước chảy, bạo lộ ra máu thịt be bét hai mắt nhìn xem bọn hắn, khuôn mặt cũng là một mảnh huyết sắc, lồi ra trong hai mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bọn hắn rất muốn xông qua hỗ trợ, nhưng trong lòng thật sâu không có lực lượng, bởi vì bọn họ là nhân loại, tại phong ấn phủ không đầy đủ tình huống dưới, đi qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng cũng may cái này tà thần có giết người khoảng cách, mặc dù chỉ là một phút, nhưng cũng đáng được ăn mừng. Lại cùng cái khác tà thần khác biệt, bọn họ chỉ cần trên thân mang theo phong ấn phủ, tại bị phụ thân chớp mắt mê man về sau, lấy phong ấn phủ chống tự qua trong nháy mắt đó, liền có thể còn sống sót. Tại vừa mới Dương Lan Nhi chính là trước mấy vị bị phụ thân một viên, nếu như không phải trên thân mang theo phong ấn phủ, nàng đã sớm như trước mắt giống nhau chết đi. Tổ trưởng, chúng ta vừa mới gọi điện thoại. Nội thành khoảng cách cái này quá xa, coi như lái xe tới cũng phải hơn một tiếng, đây là không kẹt xe không có đèn xanh đèn đỏ tình huống dưới. Đến nỗi máy bay trực thăng thì là không dám mở. Nguyên nhân, hiểu đều hiểu. Mẹ nhà hắn. Dương Lan Nhi bạo lấy nói tục, nàng tấm kia bệnh bạch đỏ mặt lên, ánh mắt vô năng cùng nộ, đành phải bất đắc dĩ nhắc nhở lần nữa đạo, trên thân có phong ấn phủ, chờ hạ bị ác mộng xâm nhập mộng cảnh thời điểm không nên chống cự, trực tiếp ở trong mơ cho thần giết, như vậy còn có cơ hội sống sót, ai còn không có phong ấn phủ, tranh thủ thời gian tới, ta còn có mấy tấm còn lại. Nàng vừa mới lâm vào tà thần giết người quy tắc bên trong, trực tiếp mê man, sau đó tiến vào mộng cảnh bên trong, nhìn thấy tà thần chân chính bản thể. Kia là một con các loại trên ý nghĩa ác mộng, không có tiêu chuẩn hình tượng, thần sẽ biến hóa thành nhân loại trong lòng sợ hãi nhất tồn tại, đem lâm vào mộng cảnh người cho khoảnh khắc giết chết. Mà ở trong mộng bị giết về sau, nàng cũng chưa chết đi. Ngược lại là trên người phong ấn phù thiếu một trường, cái này khiến nàng làm ra suy đoán. Nhập mộng thời điểm, trong mộng có lẽ cảm giác thời gian qua thật lâu, nhưng đối hiện thực đến nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mà phong ấn phủ vừa vặn có thể chống cự trong chớp nhoáng này, mà tà thần giết người thời gian cũng là một cái chớp mắt, cho nên nàng có thể còn sống sót. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ trước mắt tà thần rất nhỏ yếu, trái lại Dương Lan Nhi trong lòng cực kỳ sợ hãi. Có thể chủ động xâm lấn nhân loại mộng cảnh, đem nhân loại trong mộng giết chết, phản hồi đến hiện thực, đủ để nhìn ra được trước mắt cái này bị nàng xưng là ác mộng tà thần khủng bố tính. Nàng vừa mới không chết, sau đó tà thần không có hiện hình, Dương Lan Nhi còn tưởng rằng tà thần không có giết chết người, ẩn nấp rời khỏi. Kết quả một phút trôi qua, bên cạnh một vị đồng bạn đột nhiên ngã xuống đất mê man. Cái này mấu chốt một điểm, làm nàng nhịn không được tuyệt vọng. Bởi vì cái này tỏ vẻ, trước mắt cái này tà thần ở chung quanh không người có thể giết thời điểm, là ẩn tàng ở trong hư không. Bản thân hành động hệ tà thần liền khó mà tìm kiếm phong ấn. Cái này ác mộng nếu như ẩn tàng trong hư không, vậy đơn giản chính là nhân loại tai nạn. Bất quá có một tin tức tốt là, ác mộng giết chết nhân loại về sau, sẽ phụ thân cùng chết đi người, làn da lột đi, trở thành nhân thể mô hình tại chỗ đứng thẳng bất động. Chờ một phút đồng hồ sau, trực tiếp bắt lấy khoảng cách gần nhất người lần nữa nhập mộng. Đây là nhược điểm chí mạng, chỉ cần thừa dịp cái này một phút, phong ấn phù đầy đủ tình trạng dưới, quyết định có thể tiến hành phong ấn. Đây cũng là Dương Lan Nhi mặc dù lo lắng, nhưng không có tuyệt vọng nguyên nhân. Phong ấn phù chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi, không có phong ấn phù, nhân loại ở trước mắt cái này tà thần trong tay, liền cùng tá lót anh hải không có gì khác nhau. Lại trên thế giới này mấy tỷ người, có phong ấn phù nhân loại có bao nhiêu? Còn tốt. Còn tốt hiện tại kịp thời phát hiện cái này tà thần, nếu không tùy ý cái này tà thần lung tung giết tiếp, kia là nhân loại tai nạn. Đến nỗi tà thần vì sao xuất hiện ở đây, Dương Lan Nhi cảm thấy chỉ là trùng hợp, cũng không phải là tà thần đến lấy ra Khâu lại thể. Dù sao tà thần là không có tư duy ý thức, nhưng mà nàng không biết là trừ bên này, mặt khác một chỗ Khâu lại thể vị trí cũng xuất hiện tà thần. Đây chính là Hà Cao Viễn làm thần bí cục trưởng kinh hoàng nguyên nhân. Nếu như chỉ là một nơi xuất hiện tà thần, còn có thể tính làm trùng hợp. Nhưng ba con Khâu lại thể đều bị tập kích, lại có hai nơi đều xuất hiện tà thần, cái này liền không phải do hắn không sâu nghĩ. Chuyện này hắn biết được tình huống dưới, một nháy mắt liền lên báo Yến Kinh tổng bộ. Mà Yến Kinh tổng bộ cũng cấp tốc làm ra quyết đoán, chứ không đề cập tới tà thần phải chăng có bản thân ý thức, nhưng tà thần có thể phong ấn là chân thật. Cho nên, Yến Kinh tổng bộ đã ngay lập tức hạ lệnh để Trung Hải thành phố chung quanh tỉnh lỵ tiến hành nhân viên chi viện để phòng xuất hiện mặt khác biến hóa. đang chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết hoặc là giải trí thời điểm, thời gian qua nhanh chóng. Nhưng có lúc, thời gian trôi qua giống như độ giây như năm. Tại không có thủ đoạn phong ấn tình huống dưới, hiện tại thần bí cục người chính là loại cảm giác này. Đúng lúc này, Dương Lan Nhi chuông điện thoại di động vang lên. Nàng một nháy mắt nhận điện thoại, "Uy, Dương tổ trưởng là ta Trung Hân Cẩm, ta đến đường Nham Khu, nhưng không biết các ngươi vị trí cụ thể, phát cái định vị cho ta." Kỳ thật vừa mới trên xe, Trung Hân Cẩm nên gọi điện thoại muốn định vị, nhưng thực tế quá gấp, lại thêm Diệp Thần lái xe tốc độ thực tế quá nhanh quá mạnh, nàng đến đường Nham Khu mới phản ứng được không biết thực chất địa điểm. Đến. Dương Lan Nhi không thể tin, nàng từ gọi điện thoại tới không đến 20 phút, làm sao người liền đến, không phải nói từ nội thành đến nơi này, ít nhất phải hơn một tiếng sao? Nhưng giờ khắc này nàng cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, ta phát định vị cho ngươi, ngươi tốc độ tới. Định vị phát quá khứ, không đến một phút, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên đường. Diệp Thần vừa tới đến nơi này, liền cảm thấy một cỗ tà ác khí tức, kia là nhất định phải bị tỉnh hóa tồn tại. Tà thần. Hắn mắt lộ vui mừng. Chương 54, chạy cũng quá quả quyết Dương tổ trưởng, ta đến. Trung Hân Cầm đi vào mục đích về sau, thậm chí chưa kịp trả tiền, vọt thẳng xuống xe. Đến nỗi Diệp Thần vì cái gì lái xe nhanh như vậy, nàng đều không có đi nghĩ lại, việc cấp bách là chi viện Dương tổ trưởng. Nàng xông vào ở mức ngán trong ruộng, một cái lảo đảo kém chút không có ngã một cái ngã gục. Bị bên cạnh một vị thần bí cục thành viên phụ chính về sau, nói tiếng cảm ơn, rất mau tới đến Dương Lan Nhi trước mặt. Nhìn qua phía trước kia chỉ máu thịt bé bé, giống như nhân thể mô hình giống nhau người đứng bước tà thần, vậy chân hạ huyết dịch tựa như không cần tiền giống nhau tản ra mùi máu tươi, để nàng có chút buồn nôn. Trung Hân Cầm sắc mặt trắng bệnh. Nàng là thần bí cục tổ thứ 3 thành viên, cũng không phải là siêu phẩm giả, không có tiếp yêu ma khí quan, cũng không có cùng lệ quỷ dung hợp qua. Tổ thứ 3 thành viên chỉ có gần một nửa là siêu phẩm giả, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo khế ước vật, nếu như thứ nhất thứ 2 tiểu tổ có cần, bọn họ nhất định phải đem khế ước vật đưa đến hiện trường, hoặc là tại thần bí cục sử dụng khế ước vật, đây chính là tổ thứ 3 công việc. Trước đó rút ra Dương Lan Nhi ký ức thời điểm, chính là tổ thứ 3 người làm. Dương Lan Nhi không có nhiều hàn huyên, nàng khẽ vươn tay, tiếp nhận Trung Hân Cầm trong tay thứ nguyên thu nạp túi. Phong ấn phù mặc dù cùng một tấm phổ thông phù lục không xê xích bao nhiêu, nhưng số lượng càng nhiều là không tốt mang theo. Cũng may có cái này khế ước vật, cho nên Trung Hân Cầm có thể sắp tới vạn tấm phong ấn phù mang tới. Thấy Dương Lan Nhi tiếp nhận đi, Trung Hân Cầm nói thẳng, "Dương tổ trưởng, phong ấn trước mắt cái này tà thần, còn muốn đi đường duy hòa, bên kia cũng có một con tà thần." Đây là nàng dọc đường biết được, là Hà Cao Viễn thông báo nàng. Hà Cao Viễn sở dĩ không có gọi điện thoại cho Dương Lan Nhi, là biết tà thần ngay tại đối phương bên cạnh, cho nên hắn không thể lung tung gọi điện thoại cho Dương Lan Nhi, cho nên trực tiếp thông báo Trung Hân Cầm. "Cái gì?" Lúc đầu thấy Trung Hân Cầm tới, Dương Lan Nhi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kết quả nghe nói như thế, nàng không khỏi giật mình. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là trùng hợp sao? Cho dù là trùng hợp, thần bí cục cũng không thể xem như trùng hợp mà đối đãi. Ta đã biết. Dương Lan Nhi thận trọng gật đầu, nàng dẫn đầu cầm lấy một tấm phong ấn phù, hướng phía trước khoảng cách nàng không đến 10 mét khoảng cách tà thần ném tới. Phong ấn phù tại chạm đến tà thần thân thể, trong chốc lát hóa thành khói đen tiêu tán, tựa như liền dừng lại thời gian đều không có. Một màn này, để trung quanh thần bí cục người đều hít sâu một hơi, thần sắc bất an, thật nhanh hòa tan tốc độ. Một tấm phong ấn phù là không thể nào phong ấn tà thần, Dương Lan Nhi làm như thế, là muốn nhìn một chút một tấm phong ấn phù có thể kiên trì bao lâu, như vậy, liền có thể lấy thời gian đến tính ra muốn bao nhiêu trường phong ấn phù có thể phong ấn tà thần. Thấy mọi người nhìn chính mình, Dương Lan Nhi nhìn lướt qua thứ nguyên tu nạp túi bên trong phong ấn phù, cũng là nhẹ nhàng thở ra, phong ấn phù đủ. Nghe vậy, mọi người cũng buông lòng xuống, nhưng thần sắc vẫn là khẩn trương. Diệp Thần đứng tại mọi người đằng sau, hắn không có xuất thủ trước, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong không khí còn có một cỗ bí ẩn ba động. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, đây là một cỗ khác biệt cùng trước mặt tà thần khí tức ba động, là một cái khác tà thần, hoặc là nói là ma thần. Rất bị mờ, nhưng vẫn là bị hắn cảm thấy. Chỉ là hắn cũng không biết cỗ khí tức này rốt cuộc từ đâu mà đến, tựa như là trước kia lưu lại. Diệp Thần kiềm chế bất động, hắn trong lòng lẩn ẩn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua thần bí cục là thế nào phong ấn tà thần, lần này có lẽ có thể gặp thức một phen việc đời. Hiện tại mọi người đối với xuất hiện Diệp Thần cũng không có để ý, tâm thần của mọi người đều đặt ở trước mắt tà thần trên thân. Ngược lại là Trung Hân Cầm vừa quay đầu xem đến phần sau Diệp Thần, nàng ánh mắt ngạc nhiên, đội vàng tới thấp giọng nói, ngươi làm sao theo tới rồi? Nơi này không phải ngươi có thể ở địa phương. Nhìn xem náo nhiệt, thấy Diệp Thần trông thấy trước mặt cái này kinh khủng hình tượng, còn sắc mặt như thường, Trung Hân Cầm cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lại thêm trước đó kia lái xe tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường, nàng không khỏi im lặng, cảm thấy Diệp Thần là một vị siêu phàm giả, chỉ bất quá siêu phàm giả nhìn thấy tà thần, còn cứng rắn đi lên gót, cái này chẳng phải là dùng sinh mệnh đang nhìn náo nhiệt. Dương Lan Nhi cũng không biết thí thần giả liền ở sau lưng nàng, nàng không tiếp tục chậm trễ thời gian, nàng trong lòng mặc tính toán thời gian, trước mắt ác mộng còn có 20 giây đồng hồ liền muốn bắt đầu hoạt động. Trong tay nàng cầm thứ nguyên thu nạp túi, tâm thần khẽ động, một nháy mắt vô số trương minh màu vàng tản ra huỳnh quang phong ấn phù, liền từ thứ nguyên thu nạp trong túi xuất hiện. Phong ấn phù không gió mà bay, dựng thẳng nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Thần nhìn lướt qua, tổng cộng là 7800 trương phong ấn phù. Một con tà thần muốn dùng nhiều như vậy phong ấn phù, vẫn là trước mắt tà thần quá mạnh, cần nhiều như vậy phong ấn phù mới có thể phong ấn. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, 7800 trương phong ấn phù chặt chẽ kết nối, không có chút nào khe hở, lấy tà thần làm trung tâm, đem phương viên 10 mét địa giới cho toàn bộ vây quanh. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, toàn bộ tràn ngập phong ấn phù, cái này giống như điện ảnh cảnh tượng hoành tráng lệnh người tán thưởng. Vô số phong ấn phù xuất hiện, rất nhỏ yếu hình quang kết hợp, tổ hợp thành một đạo quang trụ. Cái này hoa lệ một màn, để phương xa cư dân nhìn xem, không khỏi sợ hai thán phục cùng tò mò, không biết chuyện gì xảy ra. Cô sáng tiếp tục không đến bao lâu, Dương Lan Nhi liền thao túng cái này 7800 trường phong ấn phù hướng phía ở trung tâm tà thần áp xúc mà đi. Rất nhanh, liên hợp lại cùng nhau phong ấn phù, giống như đội cảm tử bình thường, trong nháy mắt đem tà thần tiếp bao chặt khóa. Thần bí cục người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại, cảm tạ các ngươi để ta nhìn thấy như thế hùng vĩ cảnh sắc. Vì biểu đạt ta lòng biết ơn, tại hạ liền không tra tấn các ngươi, để các ngươi có thể chết thống quái đi. Ngay tại Dương Lan Nhi cũng phải hô khẩu khí, vung lòng thời điểm, hư không bên trong truyền đến một thanh âm này dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại tựa như không tại hiện thực, mà là tại trong đầu của bọn họ hiện hiện âm thanh. Không đợi đám người nghi hoặc, bọn họ liền sắc mặt kỳ biến, thần sắc hoảng sợ lên. Tại 7800 chương phong ấn phù đem trước mặt tà thần bao trùm thời điểm, hư không bên trong vươn một con trắng non cánh tay. Trên cánh tay bàn tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái kia 7800 chương phong ấn phù kết nối mà thành giang cầm. Sau một khắc, giáng tại tà thần trên người phong ấn phù, từng chương từ tà thần trên thân bong ra, còn chưa rơi trên mặt đất, liền hóa thành từng đạo khói đen đằng không mà lên. Thoáng qua ở giữa, 7800 chương phong ấn phù hóa thành khói đen tiêu tán. Tà thần tránh thoát phong ấn phù trói buộc, liền muốn tiếp tục giết người. Đùng, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Dương Lan Nhi hai mắt hoảng hốt, nàng tựa như lại nhìn thấy kia song thần thánh kim đồng. Thí thần giả, là thí thần giả. Trung quanh truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn là khiếp sợ cùng kinh hỉ chiếm đa số. Hiển nhiên, mọi người còn chưa từ vừa mới một màn kia tình huống kịp phản ứng. Diệp Thần bắt lấy ác mộng kia máu thịt be bét cánh tay, trong tay truyền đến sền sệt xúc cảm, để hắn nhíu mày. Bất quá vì không làm cho đối phương tiếp tục giết người, hắn cũng không có buông ra. Đến nỗi vì sao không giết, là bởi vì hắn hiện tại mục tiêu không phải ác mộng cái này tà thần. Lúc này, hắn tay phải bắt lấy hư không bên trong rỗi ra trắng non cánh tay. Kim đồng ma thần. Hư không bên trong truyền đến một đạo gấp rút lại kinh hoàng âm thanh. Sau một khắc, Diệp Thần liền cảm giác tay phải bắt lấy cánh tay buông lỏng. Xem xét, âm thanh kia cũng chính là cánh tay chủ nhân trực tiếp đem cánh tay mình cắt đứt. Gãy chi chạy trốn. Trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, Diệp Thần phải thượng cầm đã đứt gãy cánh tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây cũng quá quả quyết. Chương 55, tức điên không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Thần bí của người, thần sắc đều mang khẩn trương cùng bất an, cũng không dám mở miệng lên tiếng. Dương Lan Nhi ngược lại là muốn nói chuyện, nhưng vừa mới nàng điều khiển phong ấn phù thời điểm, lãng phí đại lượng tinh lực, hiện tại sắc mặt nàng bạch trong suốt, nếu như Diệp Thần chưa từng xuất hiện lời nói, nàng khẳng định phải bất tỉnh đi. Nhưng bây giờ Diệp Thần xuất hiện, nàng coi như muốn choáng, cũng khẳng định phải nói hai câu lại ngất đi. Nếu là đối phương chưa từng xuất hiện lời nói, xem chừng bọn hắn thần bí cục một tổ thành viên đều phải chết ở chỗ này. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Dương Lan Nhi hiện tại tâm thần chấn động. Trước đó trong hư không âm thanh kia xuất hiện, sau đó đưa tay đem phong ấn phù tạo thành giam cầm cho thoáng qua phá hư, vậy căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Túi khôn đoàn phỏng đoán bên trong, liền có một đầu lấy thí thần giả làm cơ sở làm suy đoán, đó chính là tà thần bên trong có một bộ phận có tư duy ý thức, hiện tại xem ra là thật. Vẫn còn chứ? Diệp Thần cầm một đoạn cánh tay, hắn cũng không có vứt bỏ. Bởi vì ma thần mặc dù biết hiện hóa thành nhân loại, nhưng trên bản chất vẫn là bản thể, nói cách khác cái này một đoạn cánh tay cũng là bao hàm trong đó. Cho nên, hắn có thể cảm nhận được cánh tay này bên trong ẩn chứa lấy quy tắc nguyên. Trong không khí trầm mặc thật lâu, ngay tại Diệp Thần cho rằng đối phương thật chạy thời điểm, hư không bên trong truyền đến một thanh âm, "Tại." Ngay vậy, Diệp Thần hai mắt quét một vòng xung quanh, cũng không có phát hiện tung ảnh của đối phương. "Đừng nghĩ tìm tới ta." Trong hư không ma thần thấy Diệp Thần không chút kiêng kỵ tìm kiếm chính mình, âm thanh đều trở nên xấu hổ lên, "Ngươi vậy mà không chết?" Hắn sắc thực xấu hổ, bởi vì thần trên bản chất là không thể tưởng tượng thần, mà nắm giữ lấy không thể tưởng tượng quyền năng ma thần, là khó tìm nhất tìm ma thần. Nói cách khác vừa mới coi như bị Diệp Thần bắt lấy, thần chỉ cần thi triển thủ đoạn, vẫn là có thể trốn vào hư không, làm cho đối phương tìm không được, căn bản không cần gãy chi chạy trốn. Chủ yếu là trước đó ở trong rừng phòng nhỏ Diệp Thần cái kia đối hai con ngươi màu vàng nóng cho thần quá lớn rung động, phụ thần huyết đục hóa thành pho tượng, lại bị hoàn toàn phá đi. Mặc dù kim đồng ma thần cũng tối lui, nhưng tối lui tại thần nhóm ý nghĩ ở trong là bình thường, phụ thần pho tượng vỡ vụn mới là nhất không bình thường. Cái này đủ để cho thần nhóm thất thố, trên thế giới này không phải là không có thể đối kháng phụ thần huyết đục pho tượng ma thần, nhưng cũng là đối kháng, mà không phải trực tiếp đem pho tượng đều cho vỡ vụn. Lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy ma thần nhóm ẩn tu hội còn không biết. Mà bây giờ nhìn kim đồng ma thần còn bình yên vô sự, thần liền biết, chính mình là không thể nào đánh thắng được Diệp Thần, cho nên nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là chạy, coi như trả giá một điểm đại giới cũng không thể để đối phương bắt lấy. Ngươi biết ta? Lời này, để Diệp Thần kinh ngạc, sau đó hắn giật mình, ngươi là lúc trước kia trong rừng trong phòng nhỏ trong đó một vị đi. Kỳ thật trong lòng của hắn suy đoán đối phương có phải hay không hạ niệm, hiện tại xem ra cũng không phải là. Không sai. Trong hư không ma thần lúc này cảm xúc ngược lại là bình tĩnh trở lại, làm không thể tưởng tượng thần, chỉ cần thần không muốn, như vậy liền không ai có thể tìm được thần. Kim đồng ma thần, mặc dù ngươi làm tạ nạ tổ dễ bị thương nặng, nhưng ẩn tu hội cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ, trái lại chúng ta rất hoan nghênh cùng chung chí hướng đồng bạn gia nhập chúng ta, vừa vặn tạ nạ tổ dễ chết đi, để ẩn tu hội thiếu hụt một cái ghế, nếu như ngươi có thể gia nhập, có thể bù đắp cái cuối cùng ghế. Tạ nạ tổ dễ không phải bị các ngươi cứu đi sao? Vậy mà chết mất rồi. Ta rất hoài nghi là các ngươi hạ thủ, mà lại ngươi đồng bạn chết mất, các ngươi thậm chí ngay cả trả thù dục vọng đều không có, các ngươi ẩn tu hội đồng bạn chi tình cũng quá nhượng đợi lạc tiệp đi. Diệp Thần cùng hư không bên trong ma thần nói chuyện, tự nhiên không phải hắn có nói chuyện dục vọng, mà là theo đối phương nói chuyện, hắn có khả năng nắm giữ tin tức thì càng nhiều, mà tin tức càng nhiều, hắn lần theo dấu vết đối phương nắm chắc lại càng lớn. Đáng tiếc, hai người trò chuyện đến nay, hắn một chút xíu tin tức đều không có nắm giữ đến, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, đối phương chẳng lẽ nắm giữ cái gì ẩn nấp quyền năng? Cái này khiến hắn không khỏi phiền muộn, những này ma thần không thế nào mạnh, bảo mệnh ẩn nấp thủ đoạn ngược lại là rất am hiểu. Ma thần ở giữa có ân oán tranh đấu cái này rất bình thường, ngươi không có giết chết Tạ Nạ Tổ Rẹ, chúng ta tự nhiên sẽ không truy cứu. Âm thanh lần nữa từ trong hư không phát ra, nói xong, vị này ma thần lại cảm thấy như vậy tựa như là sợ Diệp Thần, hắn hừ lạnh một tiếng che giấu âm thanh ở trong hư sắc, mà Tạ Nạ Tổ Rẹ chết là bởi vì Hàn Nhĩm, gia hỏa này biến mất mấy chục năm, vậy mà lại xuất hiện, ta hôm nay chính là vì này mà đến, chỉ là không nghĩ tới đối phương trước một bước chạy. Cả xạ tin nói chuyện hư hư thật thật, thần lần này tới mục đích chủ yếu là vì khâu lại thể. Đến nỗi Hàn Nhĩm, thần cũng không biết tên kia rốt cuộc ở đâu. Nhưng thần biết, khâu lại thể là Hàn Nhĩm vật thí nghiệm, bởi vì vài thập niên trước cái thứ nhất khâu lại thể chính là Hàn Nhĩm làm ra đến. Ẩn tu hội tại Dĩ Vãng mặc dù cùng Hàn Nhĩm có chỗ giao lưu, nhưng cũng chỉ là lưu ở mặt ngoài, đối với Hàn Nhĩm bảy thần lý luận thần nhóm có nghe qua, nhưng đều không có hứng thú. Chỉ là không nghĩ tới Tạ Nạ Tổ Rẽ lại bị đối phương tính kế mà chết, như vậy thần nhóm đương nhiên phải tìm Hàn Nhĩm đòi một lời giải thích. Đến nơi thứ yếu mục đích đúng là để cho mình nuôi dưỡng tà thần giết nhiều chút người, bù đắp quy tắc. Ác ngộng cái này tà thần có nhược điểm chí mạng, đó chính là giết người sau chiếm cứ thân thể con người, sẽ đứng thẳng tại chỗ bất động một phút. Nếu không phải là bởi vì là thần nuôi dưỡng, sớm đã bị nhân loại phong ấn, sao có thể hoạt động được lâu như vậy? Mà chỉ cần bù đắp cái này nhược điểm, về sau ác ngộng liền có thể chân chân chính chính sống ở nhân loại trong ngộng giết người cùng mô hình. Lại ác ngộng cái này tà thần quy tắc quyền năng cũng là không thể tưởng tượng, tại bồi dưỡng đến cực hạn về sau, hắn có thể trực tiếp thôn vệ hết, tăng cường tự thân. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải kim đồng ma thần, thần sở dĩ cắt đứt cánh tay còn ở lại chỗ này, chính là muốn thử xem có thể hay không tìm cơ hội đoạt lại cánh tay, coi như không thể đoạt lại cánh tay, chí ít ác mộng cái này tà thần cũng phải bảo trụ. Nhưng mà, cả xạ tìn cũng biết, vừa mới thần gãy chi cầu sinh một màn, mặc kệ thần làm sao tròn đều tròn không trở lại. Thần trên khí thế liền đã thua, đây cũng là thần trong lòng bất đắc dĩ nguyên nhân. Diệp thần sau khi nghe xong, vẫn là không thể lấy đối phương lưu lại tin tức tìm tới đối phương, hắn cuối cùng cũng từ bỏ, mà lại đối phương có thể một mực nói chuyện cùng hắn, khẳng định là chắc chắn hắn tìm không thấy. Nghĩ đến, Diệp Thần nhìn lướt qua trên tay phải cánh tay, đem này tịnh hóa, lộ ra một khối nhỏ quy tắc nguyên, giữ tại nơi lòng bàn tay trực tiếp hấp thu hết. Người, quy tắc nguyên bị hấp thu trong nháy mắt, cả xạ tìm liền kinh sợ. Sau một khắc, thần ngực nộ khí trực tiếp bạo phát ra, bởi vì Diệp Thần tại hấp thu rơi thần quy tắc nguyên về sau, vừa quay đầu liền đem ác mộng giải quyết, lại đem ác mộng biến thành quy tắc nguyên nuốt chửng lấy rơi. Hoan nên ngươi tìm ta trả thù. Nghe nói như thế, cả xạ tìm cảm xúc chập trùng không chừng, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng nổi giận. Chương 56, tháp đồng hồ Hà Niệm, ta biết ngươi tại cái này. Ra đi. Ngay tại đường nham khu phát sinh ác mộng tà thần sự kiện thời điểm, tại tương lai viện nghiên cứu an toàn trong phòng, lúc này tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngủ, ngay cả Khương Thành Công đều không ngoại lệ. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, căn bản không có thời gian đi kêu gọi quyển nhật ký, liền lâm vào mê man ở trong. An toàn trong phòng đồ dùng trong nhà, giải trí công trình đầy đủ mọi thứ, lúc này ở phòng khách chỗ, một con hỏa hồng sắc con mèo chính ngồi chồm hổm ở địa, thần kia song đứng đấy lấy mắt mèo nhìn về phía Khương Thành Công trong ngực quyển nhật ký, chắc chắn mở miệng. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Thành Công trong ngực quyển nhật ký không có bất cứ động tĩnh gì. Hòa hồng sắc con mèo thần sắc không kiên nhẫn, hắc vụ đem này bao phủ, rất nhanh hóa thành một vị dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tính. Thần có được mái tóc màu đỏ rực, hai mắt màu đỏ ngòm giống như vòng xoáy bình thường, chậm rãi chuyển động, thần lạnh lùng mở miệng, "Chúng ta tìm được ngươi lúc trước thất lạc huyết đủ, coi đây là bằng chứng tìm được ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ cùng khế ước vật dung hợp, khó trách mọi người cũng không tìm tới ngươi, nhưng coi như thế, cũng vẫn là bị ta tìm được. Nếu như ngươi không quay lại ứng, ta liền trực tiếp xuất thủ đem ngươi giết chết." Giang Hàn Niệm rốt cục đáp lại, thần từ Khương Thành Công trong ngực bay ra, ngựa khí bất đắc dĩ nói, ngươi không phải ở nước Anh sao? Vì sao lại đến công nhân đến, mà lại ngươi bước vào Trung Hải, thần tu hội người vậy mà không có ra mặt khu trục ngươi. Tháp đồng hồ mới gia nhập một vị ma thần, ta dựa vào thần quyền năng mở ra môn, vượt qua khoảng cách, đến nơi này. Nghe vậy, Hàn Niệm cảm xúc xuất hiện ba động, tháp đồng hồ lại không có giải tán. Duy Ad cũng không phải là ẩn tu hội người, mà là nước Anh tháp đồng hồ người. Tháp đồng hồ tổ chức này, chính là Hàn Niệm tại vài thập niên trước thành lập. Lúc trước thần bảy thần lý luận tại ma thần ở giữa lưu truyền rất rộng, chạm tay có thể bỏng. Cơ hồ tất cả ma thần đều tán đồng Hạ Niệm bảy thần lý luận, cho rằng thế gian chỉ có bảy vị ma thần mới có thể vấn đỉnh trí cao, trưởng không thế giới, muốn gì cứ lấy. Lúc kia Hạ Niệm hăng hái, không ai bị nổi. Nhưng từ khi một vị ma thần phát hiện phụ thần huyết đủ, từ đó nhìn thấy bảy đại không thể quyền năng dung hợp một thể vết tích về sau, Hạ Niệm liền dòng huyết, tự nhận là bị trêu đùa những ma thần, bắt đầu truy sát thần, chỉ là một mực bị thần đảo đầu. Mà tháp đồng hồ chính là vì tập hợp bảy thần chỗ tồn tại tổ chức, nội bộ thành viên tăng thêm Hạ Niệm hết thảy bảy vị, đều là phân biệt nắm giữ khác biệt quyền năng ma thần. Vì chính là bảy thần lý luận sau khi thành công, tháp đồng hồ bảy vị ma thần có thể trở thành thế gian bảy thần. Vốn cho là mình dòng huyết về sau, tháp đồng hồ không có chính mình tồn tại, nên giải tán mới đúng. Không nghĩ tới tháp đồng hồ vậy mà vẫn tồn tại. Hiện tại tháp đồng hồ chỉ là bình thường tổ chức. Li Hạt ngữ khí rất nhạt, mà lại, ta lần này tới chính là mang ngươi hồi tháp đồng hồ tiếp nhận thẩm phán. ngươi lừa gạt chúng ta lâu như vậy, đem chúng ta đuổi nghịch lâu như vậy, bút chướng này muốn thanh toán. Lam tháp đồng hồ ma thần, theo cha thần huyết thị xuất hiện bắt đầu, thần nhóm vẫn bị cái khác ma thần chỗ chế dễ ước. Loại kia tổn thương tính cũng cao, vũ nhục tính cực mạnh ngôn luận, để thần nhóm phẫn nộ. Ma thần muốn không phải là lý tính đại danh tử, một cái thủ có thể nhớ một đời. Tháp đồng hồ cái khác 6 vị ma thần có thể nói là hận nhất hạ niềm của thể. Cho ta một chút thời gian. Hạ niềm thực tế không nghĩ tới, sẽ bị tháp đồng hồ ma thần tìm tới, thần trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu như ta lần này thất bại, vậy ta bảy thần lý luận cũng có thể tuyên bố thất bại, lúc kia ta có thể tùy các ngươi xử trí. Thần một đời đều đang vì bảy thần lý luận chỗ chạy nhanh, cái này đã trở thành nó chấp niệm, thần căn bản không nghĩ từ bỏ. Ngay tại Bliat muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Hạ Niệm nói thẳng, Bliat, ta gần thành công. Ngươi hẳn là chặn được kia chỉ khâu lại thể đi, ngươi cảm thấy khâu lại thể cùng yêu ma lệ quỷ có cái gì khác biệt? Bliat trầm mặc một chút, xác thực khác biệt, ngươi trong miệng khâu lại thể có một tia quyền năng lực lượng, rất nhỏ yếu, nhưng xác thực tồn tại. Phải. Hạ Niệm ngữ khí của nhiệt đạo, đây chính là ta bảy thần lý luận thực tiễn, lúc trước không có tìm kiếm được chính xác con đường, hiện tại ta tìm được. Ngươi là ta vị thứ nhất mời tiến tháp đồng hồ ma thần, ngươi hẳn là tin tưởng ta mới đúng, coi như không tin ta, ngươi cũng không thể tại ta sắp thành công thời điểm ngăn cản ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta thành công sao? Chỉ cần ta thành công, trừ ta ra, còn có 6 cái ghế. Cái này 6 cái ghế, vẫn là để tại tháp đồng hồ, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi trở thành bảy thần. Tháp đồng hồ lâu như vậy còn chưa giải tán, chỉ sợ các ngươi cũng có được một tia tưởng niệm đi. Nếu như ta bất hạnh thất bại, cũng có thể để các ngươi đoạn mất cái này tưởng niệm. Vì cái gì phụ thần sẽ chết? Vì cái gì yêu ma lệ quỷ yếu đuối như vậy, dung hợp sau lại có thể nắm giữ lấy quyền năng, chỉ cần chờ ta bảy thần lý luận thực tiễn hoàn tất, ta liền có thể biết được hết thảy chân tướng. Không thể không nói, Hàn Nghiễm ngữ khí sát thực cổ động nhân tâm. Lúc trước Lý A sở dĩ vị thứ nhất gia nhập tháp đồng hồ, cũng là bởi vì lời nói của Hàn Nghiễm tràn ngập sức hấp dẫn. Mà bây giờ, Lý A nghe nói như thế, cũng sát thực tâm động. Thần trầm mặc, không nói một lời. Mặt Hàn Nghiễm cũng đang chờ đợi đối phương đáp lại, giờ khắc này thần vô cùng lo lắng, trong lòng tràn ngập bị đè nén cảm giác. Loại sinh mạng này nắm giữ ở những người khác cảm giác trong tay, thực tế rất khó chịu. Nhưng không có cách nào, thần thực lực không cao. Nếu không cũng không cần kéo dài hơi tàn, cũng không cần bởi vì Diệp thần đem thần nuôi dưỡng phong thư tà thần giết chết về sau, chỉ có thể trong bóng tối tính kế. Thật lâu, Bliat mở miệng, cần bao lâu thời gian? Thần sắc thực tâm động, vấn đề là chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn là được, chỉ cần thời gian không phải quá trường là được. Ta cần chế tạo đại lượng khâu lại thể, cái này cần thời gian nhất định. Hàn Nghiễm chắc chắn đạo, chấm nhất nửa năm, nhất gần một tháng. 3 tháng. Bliat dựng thẳng lên 3 ngón tay, 3 tháng mặc kệ ngươi thành công hay là thất bại, vẫn là không có chuẩn bị kỹ càng, ta đều sẽ lại đến. Ngươi đừng nghĩ lấy lửa gạt ta, cũng đừng nghĩ đến chạy, ta đã tiêu ký vị trí của ngươi, cũng biết ngươi tình huống hiện tại, trong tay cũng có huyết nục của ngươi. Ta biết. Hàn Nghiễm nhẹ nhàng thở ra, 3 tháng thời gian đã đầy đủ. Mặt khác, ta muốn mang nhiều mấy cái khâu lại thể trở về. Bliat lúc này ngữ khí hòa hoãn, nếu làm ước định, thần liền không còn hùng hổ dọa người, nếu như ngươi thất bại, ta cũng muốn làm rõ ràng cái này khâu lại thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đi. Nghe vậy, Bliat không nói thêm gì nữa, nhìn xem Hạ Niệm tiếp tục gần nấp tại Khương Thành Công trong lực, thần đẩy cửa đi ra ngoài, từ viện nghiên cứu lại mang đi 2 con khâu lại thể. Sau đó liên hệ với tháp đồng hồ ma thần, môn đẩy, mượn nhờ cái khác ma thần quyền năng, trực tiếp trở lại London. Chỉ có an toàn phòng Hạ Niệm, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 57, những này ma thần rõ ràng rất mạnh, lại quá đáng cẩn thận đến cuối cùng, vẫn là bị trong hư không ma thần chạy mất. Bất quá Diệp Thần cũng không tức giận nổi, hắn quay đầu nhìn về phía thần bí cục đám người, vốn muốn cùng Dương Lan Nhi phía vài câu, ôn chuyện, lại phát hiện đối phương đã ngất đi. Mặc dù Dương Lan Nhi cũng muốn kiên trì, nhưng nhìn thấy Diệp Thần đem ác mộng tà thần xử lý, lại thêm âm thanh kia cũng rời đi, nguy cơ loại trừ, trong lòng kiên trì một hơi trực tiếp tiết. Lần này, cả người đều choáng, cuối cùng trực tiếp đổ vào Trung Hân Cầm trong ngực. Thấy Diệp Thần xem ra, thần bí cục một tổ thành viên toàn bộ mang theo ánh mắt kính sợ xem ra, bọn họ rất muốn cùng thí thần giả giao lưu, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sợ nói sai, chọc giận thí thần giả. Mặc dù Diệp Thần xem ra rất dễ nói chuyện, lại giúp bọn hắn đem khó giải quyết tà thần cho xử lý, nhưng từ vừa mới thí thần giả cùng trong hư không âm thanh trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, thí thần giả giống như có kim đồng ma thần danh hiệu. Xưng hô thế này, kỳ thật từ bên ngoài ý tứ đến nói, cũng không tốt. Bởi vì ma thần hai chữ này, mùng một nghe cũng không phải là cái gì lương thiện xưng hô, cùng tà thần cảm giác không có gì sai biệt. Lại liên tưởng đến thí thần giả có thể tùy tiện giết chết tà thần, như vậy là không đại diện ma thần chính là tà thần thượng bị. Lúc đầu khâu lại thể xuất hiện, để tất cả mọi người lòng sinh vui sướng, trong lòng có tưởng niệm, có hy vọng. Kết quả bọn hắn mới phát hiện, thế giới này xa không đơn giản. Có thể tùy tiện giết chết tà thần được xưng là ma thần, mà ma thần hiển nhiên là tà thần thượng vị. Nay vị cách cao hơn, càng mạnh, càng làm người tuyệt vọng. Mà ma thần ở cái thế giới này có bao nhiêu đâu? Không biết. Hiện tại Dương tổ trưởng cũng đã hôn mê, bọn họ lại không dám mở miệng lung tung. Bởi vì bọn hắn một mực không biết thí thần giả rốt cuộc là thiện vẫn là ác. Diệp thần có thể từ mọi người trong mắt nhìn thấy những tâm tình này ba động, nhưng hắn vẫn chưa đi nói cái gì. Bởi vì hiện tại hắn nói cái gì lời nói, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ chỉ tin tưởng mình ná bổ, mà lại hắn làm gì đi hướng người khác giải thích cái gì. Nghĩ đến đây chỗ, Diệp Thần nhìn về phía Trung Hân Cầm, mỉm cười nói, "Trung tiểu thư, nhớ kỹ cho cái ngũ tinh khen ngợi nhà." Trung Hân Cầm nghe vậy mới phản ứng được, Diệp Thần tựa như là đi lái xe, giờ khắc này nàng đột nhiên muốn cho chính mình một bàn tay, thí thần giả giống như chính là đi lái xe tới, mà lại còn giống như có nhân viên giao đồ ăn thân phận. Nàng vừa mới vậy mà không nghĩ tới, có thể đem đi tốc độ mở nhanh như vậy, loại kia tốc độ khủng khiếp, lại còn vững vàng như vậy, cho dù là siêu phàm giả cũng làm không được đi. Thật tốt. Trung Hân cầm có chút cả lăm, ngắn nhỏ hai chữ còn kém chút nói quan quái, cái này khiến sắc mặt nàng đỏ lên. Bất quá đối với tà thần bị Diệp Thần tiêu diệt, nàng trong lòng là có cảm kích. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vừa mới phong ấn phụ tạo thành giam cầm, bị trong hư không âm thanh kia làm hỏng rơi. Ma thí thần giả đến, giải quyết cái này một nguy cơ. Trước mặc kệ thí thần giả tốt xấu, đối phương đúng là trợ giúp thần bí cục giải quyết cái này trọng đại nguy hiểm. Diệp Thần cười cười, thu được một đạo thời gian thực khen ngợi phản hồi. Xem ra nhắc nhở của mình vẫn là có hiệu quả. Sau đó hắn cũng không có chào hỏi, trực tiếp rời đi, dù sao hắn cùng những người này cũng không quen thuộc. Lên xe về sau, hắn không có tiếp tục tiếp đơn, mà là chạy tới đường Duy Hòa. Hắn vừa mới ở một bên liền nghe được Trung Hân Cầm cùng Dương Lan Nhi nói rồi, tại đường Duy Hòa bên kia cũng có một con tà thần. Hiện tại tà thần liền cùng kinh nghiệm bảo bảo không sai biệt lắm, cho nên hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mà, hắn lái xe đến đường Duy Hòa về sau, tinh thần quét qua, liền không khỏi nhíu mày, lặng lẽ một hồi. Chết hết. Hiển nhiên hiện thực không giống tiểu thuyết, chúa cứu thế luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đổi tới. Hắn đi vào hiện trường, nơi đây đã bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, đám cảnh sát kéo tuyến phong tỏa, đem một đám người vây xem ngăn lại. Diệp Thần đứng tại cách đó không xa, tinh thần quét qua, liền có thể nhìn thấy 20-30 bộ thi thể nằm trên mặt đất, thân thể thật giống như bị liệt nhật bạo chiếu mấy ngày, toàn thân khô gắt, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Hắn nhìn lướt qua, tất cả thi thể bên trong chất lỏng cùng huyết dịch toàn bộ bị rút khô, chết phi thường thê thảm. Mà ở chỗ này, tà thần khí tức đã biến mất. Hẳn không phải là tà thần. Tà thần không có tư duy ý thức, sẽ không tiêu trừ khí tức của mình. Chỉ có ma thần loại này âm u sinh vật mới chỉ sợ người khác phát hiện, giết người về sau mới có thể đem khí tức tiêu trừ. Đột nhiên, Diệp Thần tựa như phát hiện cái gì, hắn duỗi tay ra, trong đó một cỗ thi thể bên trong túi bay ra một tấm màu trắng tờ giấy. Hắn nhìn xem trên tờ giấy số lượng, nhìn qua cỗ kia nhìn không ra dung mạo thấy khô, sắc mặt âm tình bất định. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng u ám. Cỗ thi thể này là Khổng Võ Minh, vị này bị hắn thừa nhận có được thiện tâm, đang điều tra tà thần thời điểm, một mực xông vào trước nhất tuyến, lại không sợ tử vong một vị đội trưởng, vậy mà chết tại nơi này. Cha mẹ ta mất sớm, ta một thân một mình. Ta cũng sẽ không kết hôn, bởi vì ta sợ chính mình đang điều tra tà thần thời điểm chết tại tà thần trong tay, nếu như ta có vợ con lời nói, các nàng nên rất đau lòng. Trong đầu hiện hiện lúc trước cùng Khổng Võ Minh giao lưu nói chuyện, mặc dù hai người ở chung không đến mấy tiếng, nhưng Diệp Thần lần thứ nhất có loại lòng buồn bực cảm giác. Kia là tiếc hận một vị thiện lương người chết đi tức giận. Phẫn nộ trong lòng, để hai mắt trở nên từng nóng, không thể nhìn thẳng quyền năng đạt được tăng phúc. Kim sắc đem con ngươi ăn mòn, bạch kim kim đem tròng trắng mắt bao trùm, hắn lạnh lùng liếc nhìn hiện trường liếc mắt một cái. Giờ khắc này, hắn có thể nhìn thấy nhàn nhạt khí tức. Cố khí tức kia dù nhạt, nhưng mang theo nồng đậm huyết dịch mùi, hắn truy tung nguồn tin tức này, nhìn thấy một tòa tháp đồng hồ. Làm. Khi ánh mắt nhìn chăm chú lên tòa này tháp đồng hồ thời điểm, một đạo tiếng chuông tại vang lên bên hai, một cô phân tạp tin tức trong đầu quen quẩn. Nhưng lại ảnh hưởng không được Diệp Thần, nhưng hắn cũng nhìn không thấu trước mắt tòa này tháp đồng hồ. Tòa này tháp đồng hồ, không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như phổ thông kiến trúc. Hắn trong lòng bừng tỉnh, hiển nhiên cái này tháp đồng hồ cùng trước đó trong rừng phòng nhỏ giống nhau, khả năng đều là bị ma thần nắm trong tay tà thần. Bất quá cái này tháp đồng hồ so trong rừng phòng nhỏ càng thêm ẩn nấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy tòa này tháp đồng hồ mặt ngoài, thâm nhập hơn nữa lại không được. Ngay tại hắn muốn thu chủ đề quang thời điểm, một thanh âm nương theo lấy tiếng chuông tại trong đầu hắn tiếng vọng. Không biết kim đồng ma thần vô cớ quấy nhiều tháp đồng hồ là muốn trả giá đắt. Sau một khắc, xa so với trước đó càng thêm rối loạn vặn vẹo tin tức lần nữa tại trong đầu hắn tràn ngập. Diệp Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng thời trong lòng của hắn cũng hiểu ra, khó trách hắn nhìn không thấu tòa này tháp đồng hồ, thì ra tòa này tháp đồng hồ là một vị ma thần bản thể. Diệp Thần không nói hai lời, phát động không thể nhìn thẳng quyền năng, muốn đem tháp đồng hồ kéo vào quyền năng cụ hiện chi địa. Tháp đồng hồ giật mình trong lòng, thần chỉ là muốn cho đối phương một cái giáo huấn nho nhỏ. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể quấy nhiễu thần, nhưng mà trước mắt cái này đối với con mắt vàng kim lại cùng mãng phu bình thường, muốn cùng thần sinh tử quyết đấu. Bên ngoài bây giờ ma thần đều như thế hung ác sao? Đối với Diệp Thần phát ra quyền năng chiến tranh, tháp đồng hồ trực tiếp tự tuyệt. Nói đùa cái gì, thần đối đôi mắt này chủ nhân đều không hiểu rõ, căn bản không nghĩ ứng đối quyền năng ở giữa chiến tranh. Sau một khắc, làm không thể tưởng tượng thần trực tiếp đem tự thân hoàn toàn ẩn giấu đi. Lần này, để Diệp Thần trước mắt đen kịt một màu, tòa kia tháp đồng hồ cũng tại trước mắt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Mấy cái này ma thần rõ ràng rất mạnh, lại quá đáng cẩn thận. Chương 58, nhân loại vẫn là muốn không ngừng vươn lên cái gì, thí thần giả lại xuất hiện, giúp một tổ đem ác mộng tà thần cho thanh lý mất rồi. Cái gì? Tiểu tổ thứ hai hơn phân nửa thành viên tại đường Duy Hòa toàn diện. Khổng Võ Minh cũng chết rồi. Hà Cao Viễn tiếp vào điện thoại về sau, đạt được tin tức thứ nhất, không khỏi mừng rỡ. Nơi nào có tà thần, nơi đó liền có thí thần giả, cái này tỏ vẻ cái gì, cũng không phải là thí thần giả ưu ái tại thần bí cục, mà là thí thần giả đúng là tại đi săn tà thần. Điểm này, đi qua thời gian lâu như vậy, từng con tà thần bị này đi săn, đủ để chứng minh. Đây chính là hắn vui sướng địa phương, có thí thần giả tại, cái này sẽ để cho áp lực của bọn hắn giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, cái thứ hai tin tức truyền đến, để Hà Cao Viễn ngạc nhiên, trên mặt kinh hỉ còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền đọc lại. Tiểu tổ thứ hai là điều tra tiểu tổ, bản thân chiến lực không có tiểu tổ thứ nhất mạnh. Nhưng ba con khâu lại thể bị tịch hồ, hắn chỉ có thể phái người đi ngăn cản. Cái thứ hai tin tức xác thực không phải tin tức tốt, nhưng cái này cũng không phải là để Hà Cao Viễn thất thố nguyên nhân. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng Hà Cao Viễn những năm này sớm đã nhìn quen sinh tử. Thượng trong lúc nhất thời còn tại cùng hắn uống rượu tán tiếng người, kế tiếp thời gian tiếp vào đối phương tử vong tin tức, đây đối với thần bí cục thật sự mà nói là quá bình thường. Hắn thất thố chính là Khổng Võ Minh tử vong. Hắn rõ ràng làm cho đối phương tại thần bí cục hảo hảo ở lại, gia hỏa này vậy mà đi theo tiểu tổ thứ hai đi, kết quả còn chết rồi. Phải biết Khổng Võ Minh là một cái duy nhất có thể liên hệ thí thần giả người, đây là bọn hắn cùng thí thần giả câu thông duy nhất con đường. Khổng Võ Minh chẳng lẽ không biết, chính hắn mệnh đã không phải là chính mình sao? Điểm này giác ngộ đều không có. Khổng Võ Minh xác thực biết tầm quan trọng của mình, nhưng cho tới nay tà thần không có tư duy ý thức cho hắn ấn tượng quá sâu. Thí thần giả là từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất trường hợp đặc biệt, cho nên hắn cho rằng Đoạt Khâu lại thể chính là siêu phàm giả tổ chức, cũng liền đi cùng. Dù sao hắn không thể bởi vì chính mình có liên hệ thí thần giả con đường, liền cả một đời vốn tại thần bí cục không làm việc đi, cái này không phải là tính cách của hắn. Mà lại thần bí cục có phong ấn phủ, dân gian siêu phàm giả tại trước mặt bọn hắn cùng gà đất chó kiểm không hề khác gì nhau. Kết quả đi qua mới phát hiện là tà thần gây án. Nhưng mà, Khổng Võ Minh cũng không phải là tà thần giết chết. Khổng Võ Minh tại phát hiện là tà thần thời điểm, liền muốn rút lui, dù sao hắn cũng biết mình là nhân vật mấu chốt, nhưng lúc sắp đi, đã tới không kịp. Lý Át mới là giết chết Khổng Võ Minh hung thủ. Hà Cao Viễn ánh mắt phức tạp, hắn thật sâu thở dài. Khổng Võ Minh gia nhập thần bí cục cũng có thời gian 8-9 năm, so sánh thành viên khác xem như lão tiền bối, nhưng vẫn là đào thoát không được tử vong hạ tràng. Đây chính là nhân loại đối mặt tà thần cảm giác bất lực. Hà cục, thà nhưng Đường Khâu lại thể cũng bị cướp đi, bất quá bên kia không có nhân viên thương vong, hư hư thực thực là cây thế giới tổ chức này làm. Ta đã biết. Nói xong, Hà Cao Viễn liền muốn cúp điện thoại. Lần này thần bí cục tổn thất không lớn không nhỏ, vạn hạnh chính là một tổ thành viên đều sống tiếp được, chiến lược vẫn còn, Trung Hải thành phố duy ổn công việc còn có thể cam đoan. Hà cục, còn có một tin tức. Tin tức gì? Chuyện này vốn nên là Từ Dương tổ trưởng cùng ngài nói, bất quá nàng chính trong hôn mê, cho nên ta đến tiến hành báo cáo. Điện thoại bên kia nhân viên công tác trong tay tiểu tổ thứ nhất thành viên ghi chép tin tức, nuốt một ngụm nước bọt, tiểu tổ thứ nhất sưng, tại hiện trường bọn hắn nghe được một thanh âm. Bọn họ nghe được thanh âm này cùng thí thần giả trò chuyện, thanh âm kia sưng hô thí thần giả vì Kim Đồng Ma Thần. Ma Thần. Hà Cao Viễn tâm thần chấn động. Mà nhân viên công tác còn chưa nói xong, tiểu tổ thứ nhất thành viên sưng, âm thanh kia là tà thần trận doanh, có rõ ràng tư duy ý thức. Dương tổ trưởng tại phong ấn ác mộng tà thần thời điểm, thanh âm kia đưa tay đem 7800 trường phong ấn phụ tạo thành giam cầm trực tiếp làm hỏng. Cái gì? Hà Cao Viễn manh đứng lên. Từ Thiên Hy năm đến nay, phong ấn tà thần đến nay, rất ít vận dụng 5000 tấm trở lên phong ấn phủ, bây giờ lại vận dụng 7800 trường. Mà số lượng nhiều như vậy, lại bị đưa tay phá hư. Nếu như nói thí thần giả là ma thần, như vậy âm thanh kia cũng là ma thần. Hẳn là, bất quá hẳn không có thí thần giả mạnh, bởi vì âm thanh kia nhìn thấy thí thần giả về sau, trực tiếp gãy chi chạy trốn, về sau liền xuất hiện đều chưa từng xuất hiện, đối thí thần giả có rõ ràng sợ hãi cảm xúc. Cái này coi là tin tức tốt. Trong đầu dâng lên ý nghĩ này, Hà Cao Viễn mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thần sắc đổi phế. Ma thần vị cách hiển nhiên cao hơn tà thần, mà thế giới này còn không biết có bao nhiêu ma thần đâu. Những này ma thần dĩ vãng căn bản không có xuất hiện, hoặc là nói ra hiện, nhưng nhân loại căn bản phát hiện không được. Tin tức này thực tế quá trọng đại. Cúp điện thoại về sau, Hà Cao Viễn đem tin tức này báo cáo cho Yến Kinh tổng bộ. Nên nói đến ma thần hai chữ này thời điểm, Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng kia không thể tin ngữ khí truyền đến, cùng vừa mới chính mình không có sai biệt. Ta đã biết. Bộ trưởng ngữ khí mặc dù bình tĩnh lại, nhưng kia thật sâu khóa lại lông mày, lại tản ra bất an mãnh liệt cảm giác. Ma thần xuất hiện, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhân loại hiện tại còn đối kháng không được tà thần, lại xuất hiện ma thần loại sinh vật này. Mà ma thần hiển nhiên cũng là nắm giữ lấy quy tắc quyền năng, lại là có tư duy ý thức. Rất nhanh, túi khôn đoàn đám người cũng nhận được tin tức này. Mọi người ngay lập tức đạt được cái này kinh người sự thật. Số 11 ngồi tại chỗ, vị này thiếu nữ thanh lãnh dung mạo bên trên, hiếm thấy bày lên một tầng cấp bách cảm giác, nàng mím môi mở miệng, ta cảm thấy vẫn là liên hệ thí thần giả tương đối tốt, chúng ta không thể mang xuống, thế giới này hiển nhiên còn có chúng ta không biết chân tướng. Nhưng Trung Hải thần bí cục tiểu tổ thứ nhất cũng nói rồi, tại thí thần giả rời đi về sau, bọn họ trong đầu liên quan tới thí thần giả ký ức biến mất, nói cách khác lập tức thí thần giả là không muốn cùng quan phụ chạm mặt, hoặc là nói thí thần giả chính là kẻ độc hành. Không sai. Mà lại, nếu thí thần giả có Kim Đồng Ma Thần danh hiệu, như vậy thần đến cùng phải hay không nhân loại, còn khó nói. Cái suy đoán này trước tiên có thể để một bên, chí ít thí thần giả một mực tại đi săn tà thần, chúng ta không thể tự dưng đem thí thần giả bày ra tại không phải người trận doanh. Mà lại coi như thí thần giả không phải người, nhưng đối phương hành vi đều là đối với nhân loại hữu ích. Ta nhớ được Trung Hải thành phố thần bí cục có một người có thí thần giả phương thức liên lạc, phải chăng có thể trước cẩn thận tiếp xúc một chút? Khổng Võ Minh chết rồi. Cái gì? Tin tức này, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Có người phẫn nộ, chết như thế nào? Chẳng lẽ Hà Cao Viễn không biết đối phương trọng yếu bao nhiêu sao? Hắn chết rồi, Khổng Võ Minh cũng không thể chết. Lời này mặc dù không có tình người, nhưng tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý túi khôn đoàn là lý tính đại diện, tại phòng họp không có người sẽ xử trí theo cảm tính, hết thể lấy nhân loại lợi ích làm chủ. Số 7 là một vị trung niên nữ tính, nàng thở sâu, nếu Khổng Võ Minh đã chết, như vậy đường dây này liền đoạn mất. Nhưng chúng ta có thể dùng khế ước vật đếm thử tìm kiếm một chút thí thần giả, có thể ta cảm thấy việc cấp bách đây không phải chính yếu nhất. Mọi người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Trung Hải thành phố đường Nham Khu cùng đường Duy Hòa, Khâu Lại Thể đều bị cướp đi, mà làm án đều là tà thần. hoặc là nói ma thần, nếu liền ma thần đều đối Khâu Lại Thể coi trọng như vậy chúng ta nhất định phải đem trọng điểm đặt ở Khâu Lại Thể thượng mới được. Chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở thí thần giả thiện hay ác bên trên. Nhân loại vẫn là muốn không ngừng vươn lên mới được. Chương 59, cử quốc chi lực túi khôn đoàn kỳ thật thật lâu ở giữa liền gắt lại, không có phong ấn phụ trước đó, đều là túi khôn đoàn lấy việc nhỏ không đáng kể đến suy đoán tà thần giết người quy tắc, dùng cái này để thần bí cục người tiến hành lẩn tránh. Mà từ có phong ấn phụ về sau, túi khôn đoàn cơ bản cũng chỉ là một cái giá, chỉ là một mực duy trì nhân số, thời điểm mấu chốt mới có thể mở ra. Tiến kinh tổng bộ bộ trưởng cho rằng túi khôn đoàn sẽ giống thí thần giả xuất hiện như thế, sẽ mở thật lâu hội nghị mới có kết quả. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, trận này hội nghị không giống trước đó dài như vậy, ngược lại ngắn ngủi nửa giờ liền có kết quả. Tăng tốc đối Khâu Lại Thể nghiên cứu, nếu ma thần đối Khâu Lại Thể coi trọng như thế, như vậy trong đó nhất định có cái gì bí mật, để Lý viện sĩ cùng Khương giáo sư tăng tốc tiến độ, nếu như có thể được, để siêu phàm giả mau chóng nắm giữ quy tắc lực lượng. Nghe nói như thế, bộ trưởng thần sắc giật mình, sau đó hiểu rõ. Kia đoạn tìm thần lịch sử hắn cũng biết, tại tìm không thấy thần linh về sau, nhân loại liền bắt đầu không ngừng bước lên. Túi khôn đoàn hiện tại thảo luận kết quả chính là cái này. Mà liên quan tới thí thần giả, túi khôn đoàn cũng tỏ vẻ nếu như có thể tiếp xúc liền tận lực tiếp xúc. Mặc dù Khổng Võ Minh đã chết, nhưng chúng ta có thể lợi dụng khế ước vật tìm kiếm thí thần giả. Bất quá, muốn tìm kiếm thí thần giả lời nói quá khó. Bộ trưởng khẽ lắc đầu, bởi vì bọn hắn đối thí thần giả hiểu rõ quá ít, mà tổng bộ xác thực có một kiện khế ước vật tên là thông báo tìm người, nhưng cũng phải cần nhất định tin tức. Hiện tại tin tức của bọn hắn chỉ có cái kia đối kim đồng, ít như vậy tin tức, hiển nhiên là khó mà tìm tới thí thần giả. Đương nhiên, hắn cũng biết túi khôn đoàn cũng không báo hy vọng, chỉ có thể chờ mong cùng có thể ra kết quả. Lần này hội nghị kết luận chủ yếu chính là liên quan tới Khâu Lại Thể thí nghiệm. Rất nhanh, túi khôn đoàn đang thảo luận hoàn tất về sau, tổng bộ bộ trưởng tại tiếp nhận được tin tức liền bắt đầu hạ lệnh. Hà Cao Viễn sau khi nhận được mệnh lệnh cũng tỏ vẻ sẽ lấy hành động ủng hộ tương lai viện nghiên cứu thí nghiệm. Một máy mắt, tiến kinh tổng bộ cùng cả nước thần bí cục đều động lên. Trung Hải, tương lai viện nghiên cứu, ba bộ Khâu Lại Thể bị cướp, sau đó tại an toàn phòng thời điểm, bọn họ phòng thí nghiệm còn lại hai cố Khâu Lại Thể cũng bị không biết tên người cho trộm đi. Hiện tại tương lai viện nghiên cứu chỉ có ban sơ Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học đạt được cố kia Khâu Lại Thể. Đương nhiên, coi như Khâu Lại Thể toàn bộ biến mất, Khương Thành Công cũng có biện pháp lại chế tạo ra, có quyển nhật ký cho phương pháp, chỉ cần yêu ma lệ quỷ đủ nhiều, hắn liền có thể vô cùng vô tận chế tạo Khâu Lại Thể. Lúc này, Lý viện sĩ chính đem tất cả triệu tập tại một chỗ. Hắn lông mi có hóa không đi ưu sầu, Khâu Lại Thể bị cướp, cái này kỳ thật chỉ có thể coi là không lớn không nhỏ chuyện, nhưng hắn từ Yến Kinh tổng bộ đạt được tin tức, cho hắn biết, tương lai viện nghiên cứu nhất định phải nghiên cứu ra thành quả, nếu không nhân loại đem lâm vào một loại vô tận tuyệt vọng. Ta thần cũng còn đối phó không được, liền xuất hiện có tư duy ý thức nắm giữ quy tắc ma thần, tin tức này bất kể là ai nghe, đều sẽ có một loại cảm giác cấp bách. Liền tựa như đạ mổ cơn chi kiếm bình thường, treo tại nhân loại đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Loại này như núi như biển áp lực, lệnh người không thở nổi. Đều đến đi. Đều đến, viện trưởng. Lý viện sĩ gật đầu, hắn nhìn về phía ngồi phía trước hàng Khương Thành Công, lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó hắn nói ngắn gọn đạo, mọi người đều biết, ba bộ vận chuyển về cái khác viện nghiên cứu Khâu Lại Thể đều bị cướp. Ngay cả chúng ta viện nghiên cứu còn lại hai cố Khâu Lại Thể cũng bị không biết tên người trộm đi. Lời này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc nặng nề. Bất quá Lý viện sĩ lại cười cười, ta cảm thấy đây là một loại động lực, Khâu Lại Thể bị cướp, như vậy những này cướp đi Khâu Lại Thể người, khẳng định sẽ tay tiến hành nghiên cứu. Nhưng chúng ta tương lai viện nghiên cứu mới là vị thứ nhất nhân công chế tạo ra Khâu Lại Thể địa phương, tương lai viện nghiên cứu là dẫn trước toàn cầu. Có Khâu Lại Thể lại như thế nào, bọn họ khẳng định không biết làm sao chế tạo Khâu Lại Thể. Cho nên chúng ta không cần lo lắng, những ngày tiếp theo chúng ta tương lai viện nghiên cứu nhất định phải không ngừng cố gắng. Mà bởi vì Khâu Lại Thể bị cướp, chúng ta đạt được tổng bộ chú ý, hiện tại tổng bộ đã truyền đạt văn kiện, cử quốc chi lực tiến hành Khâu Lại Thể đến tiếp sau nghiên cứu. Từ xế chiều bắt đầu, yêu ma cùng lệ quỷ liền sẽ từ cả nước các nơi lần lượt hướng tương lai viện nghiên cứu vận, mà các nơi viện nghiên cứu nhân viên kỹ thuật cũng tới chúng ta viện nghiên cứu học tập. Nếu vận chuyển đi cái khác viện nghiên cứu Khâu Lại trải nghiệm bị cướp, vậy liền để cái khác viện nghiên cứu nhân viên tới là được. Lời này, để phía dưới các nghiên cứu viên đều sững sờ, sau đó bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Xác thực, Khâu Lại Thể chế tạo là chật vật, nhất định phải có thiết yếu dụng cụ, mà cảm xúc rút ra khí vẫn là Yến Kinh tổng bộ cung cấp, không có cái này dụng cụ, muốn chế tạo Khâu Lại Thể quả thực muôn vàn khó khăn. Coi như bị cướp thì đã có sao? Trong chớp mắt, bọn họ liền não bổ đoạn đi Khâu Lại Thể những người kia buồn rầu bất đắc dĩ cảm xúc, đều là hiểu ý cười một tiếng. Khương Thành Công cũng là khẽ giật mình, tâm tư phức tạp, đây là muốn tăng thêm tốc độ rồi. Xem ra chính mình sống sót thời gian cũng dài. Mạc Hạ Niệm nghe nói như thế, không khỏi lộ ra nét mừng. Thần không nghĩ tới, cái khác ma thần đoạn đi Khâu Lại Thể sẽ để cho công nhân quan phủ làm ra loại này quyết định. Nhìn như vậy đến, căn bản không cần 3 tháng, có lẽ 1 tháng liền đủ. Bởi vì quốc gia lực lượng là mạnh mẽ, cử quốc chi lực đem yêu ma lệ quỷ vận chuyển đến tương lai viện nghiên cứu, kia phải là bao nhiêu số lượng, Hạ Niệm cũng suy đoán không ra. Nhưng hắn biết, cái này cách thần kế hoạch thêm gần một bộ. Bất quá thần rất nhanh bình tĩnh trở lại, mấy chục năm đến nay vì thực tiễn chính mình bảy thần lý luận, thần rất nhiều tính kế từng cái thất bại, cho nên không đến cuối cùng, thần đều phải tỉnh táo. Những người khác trước tiên có thể tán, Thương giáo sư lưu một chút. Đợi những người khác đi về sau, hiện trường chỉ có Lý viện sĩ cùng Khương Thành Công hai người. Nhìn xem Khương Thành Công, Lý viện sĩ lao mang vui mừng, mặc dù Khương Thành Công không phải học sinh của mình, nhưng cũng là chính mình cất nhắc, đối phương có thể làm ra thành tựu, hắn tự nhiên vui vẻ. Viện trưởng, Khương Thành Công lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết mình vì sao bị lưu lại. Thành Công, ngươi cảm thấy nếu như tà thần có tư duy ý thức, thần nhóm sẽ làm sao? Khương Thành Công trong lòng run lên, hắn lắc đầu nói, không biết, bất quá ta cảm thấy nếu như tà thần có tư duy ý thức lời nói, kia chẳng lẽ có thể tùy tiện diệt tuyệt nhân loại. Đây cũng là ta nội tâm nghi vấn. Lý viện sĩ đem ma thần cấp đi khâu lại thể một chuyện, hướng Khương Thành Công thuật nói một lần, thấy đối phương thần sắc ngạc nhiên, hắn thở dài nói, Thành Công, thời gian không đợi người, tiếp xuống áp lực của ngươi khả năng rất lớn. Cái khác viện nghiên cứu người tới, khẳng định sẽ đến thỉnh giáo ngươi, những chuyện này ta sẽ giúp ngươi đè xuống. Ngươi an tâm làm nghiên cứu, nhân thể thí nghiệm chỉ có chúng ta hai tại làm, nhưng ta tuổi tác lớn, làm điểm thí nghiệm liền mỏi mệt, ngươi còn trẻ chỉ cần lần này nhân thể thí nghiệm có thể thành công, ta nghĩ công nhân tương lai là ngươi. Khương Thành Công trong lòng rung động, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn nội tâm thở dài, nhưng sắc mặt lại chỉnh trọng gật đầu, ta đã biết, viện trưởng. Thời gian kế tiếp, ta sẽ đẩy tới tiến độ, mặc dù nhân thể thí nghiệm không có làm mấy lần, nhưng ta đã có chút đầu mối. Chương 60, thí nghiệm nan đề sau đó tương lai viện nghiên cứu, cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng nhân viên ra vào. Lúc đầu bảo hộ lấy tương lai viện nghiên cứu quân gia nhóm bị điều đi, đổi thành siêu phàm giả thủ hộ tương lai viện nghiên cứu. Khâu lại thể bị trộn, loại chuyện này không thể lại phát sinh. Từ ngày đầu tiên buổi chiều bắt đầu, Trung Hải thành phố thần bí cục đem bắt được yêu ma lệ quỷ toàn bộ vận đưa tới, ngày thứ hai cái khác viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cũng lần lượt đổi tới, giáo thụ hơn 10 vị, còn có 3 vị viện sĩ. 3 vị này viện sĩ đều là trước đó Khâu lại thể muốn vận chuyển này viện nghiên cứu viện trưởng. Trẻ tuổi hơn 50 tuổi, cao tuổi đã đạt tới 80 cao tuổi. Lý viện sĩ cũng không nghĩ tới, 3 vị lão bằng hữu sẽ đến, mà đối với lão bằng hữu yêu cầu thấy Khương Thành Công, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng chỉ để Khương Thành Công rút ra một giờ đến giảng giải lý luận của hắn. Dù sao luận văn đã kỹ càng miêu tả, nhưng một chút việc nhỏ không đáng kể là rất khó đúng chỗ. Người trẻ tuổi đáng nghệ. Không tệ, có tiểu Khương đang nhìn tới qua mấy năm ta có thể an tâm như đất. Có hứng thú hay không đến chúng ta Tân Sinh viện nghiên cứu? Ai ai ai. Lão Tần dừng lại, Thành Công là chúng ta tương lai viện nghiên cứu, ngươi cũng không thể đảo người. Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Sau một giờ, Khương Thành Công lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, hắn nhẹ nhàng thở ra, dù sao đối mặt hàng thật giá thật viện sĩ, hắn cái này giả giáo thụ thực tế trong lòng run sợ. Nhưng cũng may, đó cũng không phải học thuật thảo luận, mà là liên quan tới yêu ma cùng lệ quỷ thảo luận, cùng đối Khâu lại thể chi tiết bổ sung. Phương diện này, có quyển nhật ký dạy bảo hắn, đủ để xương thượng là chuyên gia. Dù sao hắn cũng là một mực có tại học tập, mà Khâu lại thể nghiên cứu tiến độ, trừ Hàn Nhĩm, hắn xương thượng là thế giới này người thứ hai. Bốn vị viện sĩ trong mắt hắn, xác thực chỉ có thể coi là học đồ. Dù sao đây không phải trên xã hội sớm đã nghiên cứu triệt để học thuật, mà là một hạng toàn lĩnh vực mới. Trở lại phòng thí nghiệm, hắn thanh tẩy một chút thân thể, thay đổi áo khoác trắng, liền bắt đầu tiếp tục làm thí nghiệm. Nhìn xem nằm tại trên bàn thí nghiệm, thân mắc bệnh nan y người bệnh, Khương Thành Công mặt không biểu tình. Vừa lúc bắt đầu, hắn còn biết lòng sinh thương hại, nhưng thí nghiệm làm nhiều, tình cảm cũng liền mở nhạt rất nhiều. Có lẽ đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nhất định phải ứng đối một vòng. Vài ngày sau, Khương Thành Công một mặt mệt mỏi. Mấy ngày nay viện nghiên cứu Khâu lại thể càng ngày càng nhiều, đoán sơ qua đã có mấy trăm cụ, đây là tại cao tỷ lệ thất bại tình huống dưới chế tạo ra. Cái này đủ để chứng kiến nhất quốc chi lực động viên cường đại đến mức nào. Nhưng mà cho tới bây giờ viện nghiên cứu còn không ai có thể đem Khâu lại thể cùng nhân loại tiến hành dung hợp, làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc lực lượng. Bất quá tất cả mọi người không có lo nghĩ, dù sao làm thí nghiệm bản thân liền là như vậy, thậm chí một năm hai năm xuống tới không có thành quả cũng là bình thường. Khương Thành Công ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần một trận, đem trong ngực quyển nhật ký móc ra. Ta mấy ngày gần đây nhất làm thí nghiệm đều thất bại, ngươi có đề nghị gì sao? Hiện tại Khương Thành Công gặp được một điểm nan đề. Mấy ngày gần đây nhất xuống tới, hắn căn bản làm không được để Khâu lại thể cùng nhân loại dung hợp, điểm này làm hắn khó hiểu. Yêu ma có thân thể, cho nên nhân loại nghĩ nắm giữ siêu phàm lực lượng, trở thành người khế ma, có thể cấy ghép yêu ma khí quan. Ma lệ quỷ thì là linh hồn trạng thái, nhân loại cùng này dung hợp, liền có thể trở thành người ngự quỷ. Hai cái này có khác biệt rất lớn. Nhân loại tâm tình tiêu cực ô nhiễm những sinh vật khác, có thể khiến cho yêu ma hóa. Mà còn lại thì là hóa thành từng con lệ quỷ là nhân loại tâm tình tiêu cực trực tiếp thể hiện. Một cái có thực thể, một cái không có thực thể. Mà Khâu lại thể là có yêu ma thân thể, thể nội thì là lệ quỷ linh hồn, đây là cả hai dung hợp. Theo lý thuyết, hắn có thể lựa chọn tới ghép, cũng có thể lựa chọn để nhân thể cùng lệ quỷ dung hợp, như vậy hẳn là có thể làm nhân loại nắm giữ quy tắc. Hắn vốn cho rằng là hắn làm không đủ tỉ mỉ gây nên, có thể mấy ngày nay thí nghiệm xuống tới, mỗi một lần đều thất bại, cái này khiến hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn trước đó thậm chí còn đem một con Khâu lại thể giết, làm thành đồ ăn cho vật thí nghiệm ăn, nhưng vẫn là thất bại. Phương diện này, ta cũng không có đầu mối. Trước đó ký chủ mỗi lần phát hiện thần không thích hợp về sau, liền bắt đầu quấy rối, làm thần căn bản đi không đến một bước này. Cho nên Hạ Niệm cũng là đi một bước nhìn một bước. Thế nhưng không có cách, đây là thần cùng khế ước vật dung hợp sau tệ nạn. Bất quá, tương lai nhật ký có mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trùng quanh tin tức công năng, thần một mực ở vào viện nghiên cứu cơ hồ biết được tất cả thí nghiệm thất bại quá trình. Mà thí nghiệm bản thân liền là sửa chữa sai quá trình, sai lầm được nhiều, cách thành công cũng liền thêm gần. Hạ Niệm sở dĩ không có nhắc nhở Khương Thành Công, là bởi vì tại thần xem ra, nó chỉ cần số lượng đầy đủ Khâu lại thể là được, đến nỗi làm nhân thể thí nghiệm cái gì, căn bản không tại thần kế hoạch bên trong. Trái lại, thần là không hy vọng làm nhân thể thí nghiệm, dù sao mỗi một lần thí nghiệm đều muốn tiêu hao hết một bộ Khâu lại thể, quả thực là lãng phí. Những này khâu lại thể mặc dù nắm giữ cái này yếu ớt quy tắc chi lực, nhưng số lượng quá ít, cho nên thần hiện tại cũng không có vọng động. Chỉ hy vọng làm khâu lại thể đạt tới số lượng nhất định thời điểm, thần có thể trực tiếp hấp thu, trở thành chân chính bảy thần chi một. Nhưng bây giờ Khương Thành Công xin giúp đỡ, thần cũng không thể thờ ơ, hai người một đường nâng đỡ đi tới, sớm đã quen thuộc, thần lúc này cự tuyệt, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi. Dù sao thần lúc trước chính là muốn giúp Khương Thành Công trở thành ta thần, đây là thần đã đáp ứng đối phương chuyện. Như vậy đi, ta hấp thu một bộ khâu lại thể, nhìn xem tình huống trước. An Nhiễm cảm thấy hẳn là làm dáng một chút. Được. Nói, Khương Thành Công đi vào một bộ khâu lại thể trước. Rất nhanh, trong quyển nhật ký hiện hiện liên tiếp huyết hồng sắc không biết chữ viết, Khương Thành Công căn bản xem không hiểu. Sau một khắc, hắn liền thấy trước mắt khâu lại thể hóa thành một đạo khói đen trốn vào quyển nhật ký ở trong. Làm An Nhiễm đem trước mắt khâu lại thể hấp thu, liền muốn nuốt chửng kia yếu ớt quy tắc nguyên thời điểm, thần đột nhiên ngơ ngẩn. Kia yếu ớt quy tắc nguyên, liền tựa như giống như thanh thủy, tại thần thể nội lưu dạo qua một vòng, sau đó tiêu tán ở trong hư không. Làm sao có thể? Lần này, An Nhiễm cảm xúc xuất hiện ba động. Không có phân tích ra được, ta lại hấp thu một bộ khâu lại thể. Liên tiếp nuốt ba bộ khâu lại thể, An Nhiễm trầm mặc, khâu lại thể nội quy tắc nguyên liền tựa như hư vô chi vật, thần sau khi thôn vệ, căn bản không có tăng cường quy tắc của mình nguyên, ngược lại là toàn bộ trốn vào hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thoạt đầu An Nhiễm tưởng rằng bị tính kế, nhưng làm cùng tương lai nhật ký dung hợp thần, từ trước đến nay chỉ có thần tính kế người khác, cho dù có người tính kế thần, thần cũng có thể cảm giác được. Chẳng lẽ truy tìm lâu như vậy bảy thần lý luận là giả, là tất nhiên sẽ thất bại. An Nhiễm tâm tình chập trùng không chừng, thần nếu như có được nhân loại thân thể, lúc này sắc mặt tuyệt đối sẽ phi thường khó coi. Nhưng thần cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, thần tư duy chuyển động, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm. Chẳng lẽ? Chương 61, cuối cùng nhân tính ánh sáng chói lọi, An Nhiễm không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt sẽ xuất hiện như vậy biến số, nhưng mấy chục năm chập trùng, để thần rất nhanh liền tỉnh táo. Yêu ma cùng lệ quỷ, vốn là từ nhân loại tâm tình tiêu cực ở trong sinh ra mà ra. Thậm chí tà thần cũng giống như vậy. Cho nên, những ma thần một mực cảm thán nhân loại loại sinh vật này đã nhỏ bé lại vĩ đại. Nhân loại bản thân suy nhược, giống như côn trùng bình thường, tùy tiện có thể giết chết, nhưng nhân loại cảm xúc lại có thể sinh ra thần nhóm loại này tồn tại, thực tế là thần bí lại vĩ đại sinh vật. Hiện tại yêu ma cùng lệ quỷ tổ hợp thành khâu lại thể, trong đó quy tắc nguyên giống như không có dễ chi nguyên bình thường, tổ hợp đứng dậy có thể nắm giữ quy tắc, nhưng chỉ cần bị hấp thu nuốt chửng, liền sẽ phát ra rơi. Cái này khiến An Nhiễm chấn động trong lòng, dị vãng không có đi đến một bước này, cho nên thần đối với tình huống này, trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi. Có thể tương lai quyển nhật ký công năng hiện tại cũng hiện lộ ra, thần mấy ngày nay một mực tại tiếp thu thí nghiệm thất bại tin tức, trong nháy mắt liền suy đoán ra nguyên nhân. Ta thần có thể nắm giữ quy tắc quyền năng, coi như nắm giữ quyền năng là không trọn vẹn, nhưng đã tự thành một thể. Bởi vì ta thần đản sinh ra đã nắm giữ quy tắc, mà khâu lại thể dù sao cũng là nhân tạo, yêu ma cùng lệ quỷ đơn độc sách đi ra, đều chỉ là một loại siêu phàm sinh vật, đủ không đến quy tắc lực lượng. Nhưng tổ hợp đứng dậy, có thể nắm giữ quy tắc, có thể chỉ có thể nắm giữ, không thể tăng cường. Bởi vì cái này thiếu một vị vật dẫn, mà cái này vật dẫn chính là nhân loại bản thân. An Nhiễm không nghĩ tới quanh đi còn lại, vẫn là được trợ giúp Khương Thành Công tiến hành nhân thể thí nghiệm. Đồng thời, nhất định phải thành công, nếu không kế hoạch của hắn cũng thành công không được. Khương Thành Công ở một bên nhìn xem, lúc đầu nóng bỏng tâm tình, theo Hạ Niệm nuốt chửng khâu lại thể thời gian càng thêm lạnh đi. Thấy Hạ Niệm không tiếp tục biểu hiện tiểu chữ, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng, "Hạ Niệm, ta đối với trở thành tà thần đã không hứng thú." "Hả?" Hạ Niệm nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Lời này nói ra, thần liền biết Khương Thành Công đã nhìn thấu thần kế hoạch. Mặc dù ta không biết kế hoạch của ngươi là cái gì, nhưng cũng có thể phán đoán ra, ngươi làm ma thần, cũng hẳn là nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà ta chỉ là khôi lỗi của ngươi, sử dụng hết liền có thể vứt bỏ, đúng hay không? Thấy Hạ Niệm không có hiện chữ, Khương Thành Công tiếp tục mở miệng, hắn ngựa khí bình tĩnh, nhưng ta không quan tâm, ta sẽ giúp ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi trợ giúp ta. Khương Thành Công cười cười, các ngươi loại sinh vật này đều là từ nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra, chỉ biết hướng chỗ xấu suy nghĩ, cho nên không hiểu cái gọi là có ơn tất báo. Hắn trước đó chỉ là một vị người bình thường mà thôi, có thể đi đến một bước này, 95 trở lên đều là Hạ Niệm công lao. Tại trước đó, hắn trên người cố sự rất cầu huyết. Lúc đầu hắn chỉ là chúng sinh một vị người bình thường, tại nghỉ dài hạn thời điểm về nhà, nghĩ làm bạn phụ mẫu, mang theo phụ mẫu tự giá du, nhưng lại ra tai nạn xe cộ. Vốn cho rằng người một nhà đều phải chết, là Hạ Niệm cứu hắn. Chỉ là cha mẹ của hắn nhưng không có cứu giúp tới. Về sau, Hạ Niệm giúp hắn điều tra người gây ra họa, đem vị kia đua xe lại gây chuyện bỏ trốn phú nhị đại cả nhà đều giết, giết hắn cả nhà. Từ đó, hắn rơi vào hắc ám, không quay đầu lại được. Về sau Hạ Niệm giúp hắn để lộ thế giới này một tầng mạng che mặt, cho hắn biết trên thế giới này có siêu phàm giả tồn tại, trừ cái đó ra còn có cái gọi là tà thần. Mà tà thần nắm giữ quy tắc, loại sinh vật này làm hắn trong lòng mong mỏi, Hạ Niệm liền xưng có thể giúp hắn trở thành tà thần. Về sau chính là bắt được yêu ma lệ quỷ, bắt đầu làm khâu lại thể thí nghiệm. Chỉ là ở chung càng lâu, Khương Thành Công dần dần bắt đầu dư bị tới, hắn có lẽ chỉ là Hạ Niệm lợi dụng đối tượng mà thôi. Nhưng coi như biết lại như thế nào, hắn ham sâu vũng bùn, đã không quay đầu lại được. Người lúc nào phát hiện, ta người này kỳ thật tương đối nhiều nghi. Xưa nay không tin tưởng có vô duyên vô cớ tốt, cũng không tin có vô duyên vô cớ hư. Khương Thành Công lúc này cảm xúc bình thản, hắn phảng phất đang kể rõ một kiện phi thường chuyện bình thường, kỳ thật ta sớm tại ngươi xuất hiện thời điểm, liền hoài nghi ngươi. Thậm chí, trận kia tai nạn xe cộ, đến cùng phải hay không kia phú nhị đại gây nên, trong lòng ta đều có chút suy nghi, nhưng càng nghĩ, ngươi kỳ thật không cần thiết làm như thế. Thế giới này có quá nhiều bất hạnh người, Hạ Niệm không cần thiết vì tuyển hắn làm ký chủ, mà như thế phiền phức chế tạo như thế một trận tai nạn xe cộ. Cho nên hắn chỉ có thể cho rằng đây hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Khương Thành cũng biết, lấy Hạ Niệm thực lực, hắn đã không có năng lực phản kháng. Nếu như đi nhìn thấu Hạ Niệm, cùng ngày là bài, hắn chỉ có tử vong hạ trạng. Trong tử vong có đại khủng bố, hắn cũng không muốn chết, hắn muốn cầu sống. Chỉ là càng hiểu rõ tà thần là dạng gì sinh vật, hắn liền càng tim đập nhanh. Sau đó, một ngày nào đó, Hạ Niệm nói cho hắn, tà thần phía trên còn có ma thần tồn tại, điều này làm hắn trực tiếp tuyệt vọng. Về sau hắn rốt cục buông xuống đối sinh mệnh mình coi trọng, hắn biết mình nhất định sẽ chết đi. Nhưng trước khi chết, giúp Hạ Niệm kế hoạch thành công, đây là hắn sống sót động lực. Chính như hắn lời nói, suy đoán ra Hạ Niệm kế hoạch, hắn sẽ không đi phá hư, bởi vì hắn có ơn tất báo. Nếu như Diệp Thần biết chuyện này, trong lòng nhất định sẽ cảm khái. Mặc dù, đối cả nhân loại quần thể đến nói, Khương Thành Công là tại trợ trụ vi ngược, nhưng đối Khương Thành Công bản thân đến nói, hắn chỉ là tại báo ân mà thôi. Đây là Khương Thành Công trong lòng quang minh. Có thể từ khi gia nhập tương lai viện nghiên cứu về sau, tại tiếp xúc Lý Viện Sĩ, Khương Thành Công tâm thái lại xuất hiện biến hóa, khi nhìn đến Lý Viện Sĩ bởi vì Khâu lại thể nghiên cứu ra được, loại kia vì nước vì dân thuần túy tình hoài, hắn nội tâm bị xúc động. Cho nên, hắn hiện tại đấy lòng còn có một cái nguyện vọng. Hạ Niệm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành kế hoạch của ngươi. Mà ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Để Khâu lại thể cùng nhân loại dung hợp, làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc. Khương Thành Công hít sâu một hơi nói, đây là ta duy nhất có thể thay người loại làm chuyện. Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng có thể lựa chọn giết chết ta, dù sao Khâu lại thể đã bắt đầu đại lượng chế tạo, ngươi kế hoạch hẳn là đến cuối cùng giai đoạn đi. Mặc dù không biết Hạ Niệm kế hoạch, nhưng hắn cũng có thể suy đoán một hai. Khâu lại thể đại lượng chế tạo xuống dưới, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc kia, Hạ Niệm có lẽ liền có thể đem những này Khâu lại thể trực tiếp nuốt chửng, nhờ vào đó trở thành người mạnh nhất. Sau khi nói xong, Khương Thành Công liền chờ đợi Hạ Niệm đáp lại. Nếu như Hạ Niệm lựa chọn giết chết hắn, hắn cũng sẽ không có oán hận. Lúc này Khương Thành Công trong mắt chỉ có thoải mái, đây là hắn lần thứ nhất nắm giữ chủ động, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Hạ Niệm có thể cảm nhận được Khương Thành Công chân tâm thật ý, dị vang đối với nhân loại loại sinh vật này, thần luôn luôn miệt thị, cho rằng này chẳng qua là heo chó giống nhau đồ vật, là tà thần chất dinh dưỡng mà thôi. Hiện tại xem ra, nhân loại tại thời khắc mấu chốt, luôn có thể nở rộ nhân tính ánh sáng chói lọi, rực rỡ lại lệnh người ghé mắt. Lúc này, Hạ Niệm vốn hẳn nên lựa chọn đem Khương Thành Công giết chết. Thế nhưng, vừa mới đã xuất hiện vấn đề, cho hắn biết chỉ có Khâu lại thể cùng nhân loại kết hợp, hắn mới có thể nuốt chửng nhân loại lớn mạnh chính mình. Khương Thành Công thỉnh cầu, gái đúng châu ngứa. Mặc dù chúng ta đúng là từ nhân loại cảm xúc bên trong sinh ra, nhưng ta cùng ngươi ở chung lâu như vậy, sớm đã quen thuộc. Đối với người quen cuối cùng thỉnh cầu, ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Chương 62, thất bại nguyên nhân nhìn thấy trong quyển nhật ký chữ, Khương Thành Công cười. Hắn cảm thấy, có lẽ chỉ là Hạ Niệm không nghĩ sinh thêm sự cố mà thôi, dù sao kế hoạch đến cuối cùng một bước, ổn định mới là Hạ Niệm thuật cầu. Đây cũng là hắn dám nói thẳng nguyên nhân. Đương nhiên, có lẽ nhân loại nắm giữ quy tắc sẽ trở thành tà thần cùng ma thần đồ ăn. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ quy tắc, như vậy nhân loại chính là bước ra ham học hỏi bước đầu tiên. Thế giới này sẽ tại nhân loại trong mắt càng thêm rõ ràng. Coi như cuối cùng phản kháng không được, nhân loại mang theo rõ ràng chân tướng diệt vong, cũng dù sao cũng so vô tri chết đi càng thêm may mắn. Nếu như nói chỉ là siêu phàm giả nhân loại, bị ma thần coi là nuôi heo chó, như vậy nắm giữ quy tắc nhân loại, chí ít có thể nhìn thấy phản kháng hy vọng. Mặc dù cái này hy vọng rất yếu ớt, rất xa vời. Lại hắn chết đi về sau, khẳng định là không nhìn thấy. Nhưng ít ra hắn có thể lấy tự thân đi thúc đẩy cái này hy vọng sinh ra, cái này cũng đầy đủ hắn trò chuyện lấy an ủi. Chỉ hy vọng nhân loại có thể không ngừng vươn lên. Dù sao, nhân loại là am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích sinh vật. Ngã bài sau Khương Thành Công, không có bị quyển nhật ký thu lại sinh mệnh, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Hắn tất nhiên sẽ tử vong, cho nên lúc này hắn đã không sợ hãi cái chết, nhưng nếu như có thể nhìn thấy nhân loại nắm giữ quy tắc một khắc này, hắn chết đi mới có thể không lưu tiếc nuối. Ngươi hẳn là có thể làm cho nhân loại dung hợp Khâu lại thể đi. Ngã bài về sau, Khương Thành Công cùng Hạ Niệm nói chuyện bên trong, không còn mang theo cẩn thận từng ly từng tí cảm xúc. Điểm này Hạ Niệm cũng không thèm để ý, chỉ cần kế hoạch một mực tiến hành là được rồi. Vừa mới nói chuyện bên trong, thân một mực ở vào căng cứng trạng thái, chỉ cần Khương Thành Công có một tia dị động, muốn phá hư thần kế hoạch, thần khẳng định phải thuấn sát đối phương. Nhưng thần có thể từ Khương Thành Công ngữ khí cảm nhận được chân tình từ lòng, cái này khiến thần không khỏi cảm thán, nhân loại thật sự là ngu xuẩn lại cổ quái sinh vật, thần khả năng vĩnh viễn cũng lý giải không được nhân loại cảm xúc. Thần không có suy nghĩ quá lâu, trong quyển nhật ký hiện hiện từng cái tiểu chữ. Người trước đó một mực thí nghiệm xuống tới, ta quan sát một chút, những nhân loại này giống như vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê, cho nên thí nghiệm một mực thất bại, phải chăng có thể để bọn hắn lúc thanh tỉnh dung hợp Khâu lại thể. Khương Thành Công đôi mắt hơi sáng, đây đúng là một cái không nghĩ tới điểm. Chủ yếu là tương lai viện nghiên cứu mặc dù làm nhân thể thí nghiệm, nhưng dưới tình huống bình thường, đều sẽ để vật thí nghiệm thanh tỉnh, bởi vì như vậy thực tế quá vô nhân đạo. Dù sao dung hợp quá trình bên trong là thống khổ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là nguyên nhân này. Ta thử một chút. Khương Thành Công đáp ứng về sau, lập tức đem trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm đánh thức. Từ trên tư liệu nhìn vật thí nghiệm là một vị nam tử hơn 40 tuổi, nhưng lúc này sắc mặt tiểu thụy, nhìn qua cùng 50-60 không sai biệt lắm, tóc hoa râm, màu da thô ráp. Giáo thụ, là thí nghiệm thành công sao? Vị nam tử này bị đánh thức, chết lặng ánh mắt bên trong, tách ra một bôi hy vọng chi quang. Dựa theo trên hiệp ước thuyết pháp, chỉ cần thí nghiệm thành công, liền có thể đạt được chức dụng. Khương Thành Công trong lòng thở dài, hắn mặt lạnh lấy lắc đầu nói, không có. Kế tiếp thí nghiệm, cần ngươi tư duy thanh tỉnh, mà quá trình này có thể có chút thống khổ, ngươi cũng chịu được chút.
Được.
Nam nhân cũng không hiểu được cự tuyệt, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh dụng cụ bên trong khâu lại thể, cái này viện nghiên cứu trong mắt hắn chính là trong phim ảnh loại kia tà ác tổ chức, cái gì quan phương sở nghiên cứu, hắn căn bản không tin tưởng. Nhưng viện nghiên cứu cho tiền sát thực đến, hắn thân mắc bệnh nan y, không có mấy ngày tốt sống, cũng liền ký hợp đồng. Lần này không cần bình thường phương pháp, ngươi đi tìm cây kim ống tới. Nhìn xem trong quyển nhật ký chưa biết, Khương Thành Công không có ý kiến. Mà ống kim thứ này, viện nghiên cứu là có. Đem kim tiêm đâm vào khâu lại thể ngực. Hàn Nghiêm từng bước một chỉ đạo, tương lai nhật ký công năng sát thực mạnh mẽ, có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu tin tức, chỉ cần thời gian đủ nhiều, cuối cùng cũng có một ngày thần có thể nương tựa theo khế ước này vật công năng đạt tới toàn tri. Khương Thành Công dựa theo Hàn Nghiêm biện pháp, đem kim tiêm đâm vào khâu lại thể ngực, sau đó chậm rãi hấp thu khâu lại thể nội đồ vật. Rất nhanh, ống kim rút ra cũng không phải là huyết dịch, mà là từng đoàn lăn lộn hắc vụ, cái này hắc vụ để người xem xét liền tràn ngập chán ghét. Đây là quy tắc nguyên, bất quá quá nhỏ yếu, còn chưa hóa thành kết tinh. Hiện tại ngươi đem cái này quy tắc nguyên rót vào vật thí nghiệm thể nội đi, từ đầu hoặc là nơi ngực rót vào, địa phương khác không được, tốt nhất là đầu, bởi vì nơi đó là cảm xúc sinh ra địa phương. Mặc dù trong lòng thương hại trước mắt người đàn ông này, nhưng Khương Thành Công cho rằng nhân viên nghiên cứu khoa học liền nhất định phải nghiêm túc nghiêm cẩn, nếu Hạ Niệm nói đầu tốt nhất, kia tự nhiên từ đầu rót vào. Để phòng vạn nhất, Khương Thành Công đem vật thí nghiệm cột vào trên bàn thí nghiệm, nhìn trước mắt lo sợ bất an nam nhân, hắn trấn an nói, yên tâm, tiếp xuống có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng chỉ phải kiên trì, nhất định sẽ thành công. Được rồi. Nam nhân nghe nói như thế, ánh mắt bên trong quang lại phai nhạt xuống, hắn một mặt bình tĩnh, tiếp nhận thuộc về vận mệnh của mình. Làm từng đoàn xương mù màu đen, từ đầu của nam nhân bên trong rót vào một cái chớp mắt, một đạo thê lương thống khổ tiếng ô ô từ trong miệng nam nhân phát ra, nếu như không có dùng khăn mặt ngăn chặn miệng, chỉ sợ một tiếng này có thể đem toàn bộ viện nghiên cứu kinh động. Khương Thành Công một mặt nghiêm nghị, hắn đem hắc vụ toàn bộ rót vào về sau, cẩn thận quan sát đến nam nhân ở trước mắt. Phát hiện nam nhân chẳng biết lúc nào đã chết đi, khuôn mặt bày lên một tầng màng đen, toàn bộ thân hình đều rạn nứt ra, cũng không có huyết dịch chảy ra, tựa như một pho tượng vỡ vụn đồng dạng. Lại làm mấy cái thí nghiệm, ta cần thu thập số liệu. Hạ Niệm thấy cảnh này, tiếp tục phân phó nói. Thí nghiệm thất bại tin tức cũng là không giống, chỉ cần tiếp tục mấy lần, thần liền có thể thu thập hoàn chỉnh số liệu, liền biết làm sao để khâu lại thể cùng nhân loại dung hợp. Không có vấn đề. Khương Thành Công khẽ bước nam nhân khuôn mặt, đem kia mở cực lớn đôi mắt khép lại, hắn trong lòng bi ai, nhưng vẫn là thu thập cảm xúc tiếp tục bắt đầu làm thí nghiệm. Khương giáo sư, đây là làm thí nghiệm trợ thủ tới thu thập di thể thời điểm, nhìn thấy trên bàn thí nghiệm không phải người thân thể, có chút kinh nghi. Ta đã mau tìm đến làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc biện pháp. Thấy đối phương ngạc nhiên bộ dáng, Khương Thành Công cười cười, đương nhiên, tin tức này trước chớ nói ra ngoài, tỉnh thí nghiệm thất bại không vui một trận. Được rồi tốt. Tại sao phải đem tin tức này nói cho một người trợ thủ? Mặc kệ là chính diện cảm xúc vẫn là tâm tình tiêu cực đều sẽ lây nhiễm, cái này thí nghiệm quá vô nhân đạo, ta hy vọng trợ thủ vui sướng có thể giúp ta xua tan một chút tâm tình tiêu cực. Không hiểu. Người đương nhiên không hiểu. Khương Thành Công cười cười, không có làm ra giải thích. Sau đó, Khương Thành Công lại làm 3-4 lần thí nghiệm, mỗi một lần nhìn xem vật thí nghiệm thống khổ chết đi, hắn tâm đều sẽ run rẩy, hắn cũng không phải là thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học, trong lòng còn có mang đồng lý tâm. Mà rốt cuộc, tại lần thứ 5 thí nghiệm kết thúc về sau, trong quyển nhật ký lần nữa hiện hiện chữ viết, tìm tới thất bại nguyên nhân gì? Những thí nghiệm này thể không có cầu sinh dục, đối nhau không có hy vọng, chống cự không được quy tắc nguyên an mòn, cho nên mới một mực thất bại. Chương 63, đây chính là Dương Lan Nhi thần bí cục, Hà Cao Viễn hôm nay hiếm thấy tổ chức hội nghị. Phòng họp nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một vị cục trưởng, một vị phó cục trưởng. Mặt khác Triệu Kinh Luân thì là một mực ở tại tương lai viện nghiên cứu, cam đoan viện nghiên cứu an toàn. Phía dưới thì là 5 tiểu tổ trưởng cùng phó tổ trưởng. Đối xử mọi người đều đến đông đủ về sau, Hà Cao Viễn ngồi tại chỗ, liếc nhìn liếc mắt một cái, thấy tất cả mọi người đến, hắn sắc mặt nghiêm túc không có treo khẩu vị, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, hôm nay đâu, là nói cho mọi người một cái không biết tốt xấu tin tức. Dương Lan Nhi ngáp một cái, tin tức còn có không tốt không xấu. Sáng sớm đem ta gọi tỉnh, không biết chúng ta một tổ mỗi lúc trời tối đều muốn có mặt sao, chỉ có ban ngày mới có thể ngủ một chút. Bên cạnh một tổ phó tổ trưởng ngồi nghiêm chỉnh, không rên một tiếng. Cái khác tổ phó tổ trưởng, kỳ thật đều có giám sát tổ trưởng chức trách, nhưng hắn không có, cũng không dám có. Hà Cao Viễn lần này không có cùng Dương Lan Nhi đối chọi gây gắt cái lộn, hắn nghiêm trang nói, tương lai viện nghiên cứu bên kia chuyển đến tin tức, Sương Khương giáo sư thí nghiệm đạt được trọng đại đột phá, nhưng cuối cùng một bước, cần chúng ta thần bí cục phối hợp. Cái gì phối hợp? Có người đặt câu hỏi. Khương giáo sư thiếu hụt vật thí nghiệm. Người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Lan Nhi cũng không nhịn được, vật thí nghiệm không phải có rất nhiều sao? Làm sao lại thiếu? Phải biết, tương lai viện nghiên cứu vật thí nghiệm là từ cả nước các nơi ký hiệp ước, sau đó mang đến tương lai viện nghiên cứu, nhân số là dư giả. Kết quả hiện tại tương lai viện nghiên cứu lại xưng vật thí nghiệm thiếu hụt. Cái này, tương lai viện nghiên cứu một ngày rốt cuộc muốn làm bao nhiêu thí nghiệm a, không phải phổ thông vật thí nghiệm. Hà Cao Viễn lắc đầu nói, là cần đặc thù vật thí nghiệm. Nói thật, đối với tương lai viện nghiên cứu yêu cầu, hắn cũng không hiểu. Lý viện sĩ ở trong điện thoại cùng hắn nói muốn cái gì có được cầu sinh dục người, mới có thể cam đoan thí nghiệm có thể thành công. Sau đó còn nói cái gì yêu ma lệ quỷ đều là từ nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh tồn tại, cho nên cần vật thí nghiệm có thể ngăn cản được tâm tình tiêu cực ăn mòn, chỉ có tại thí nghiệm bên trong kiên trì ở, mới có thể nắm giữ quy tắc. Nói rồi rất nhiều, Hà Cao Viễn nửa hiểu được không, nhưng cuối cùng cũng rõ ràng, Lý viện sĩ là muốn cho thần bí cục siêu phàm giả đi làm vật thí nghiệm. Cái này khiến hắn làm khó. Vốn là muốn đợi thí nghiệm xác suất thành công đến trình độ nhất định, sau đó lại để thần bí cục siêu phàm giả đi tiếp thu thí nghiệm. Mặc dù người với người giá trị là bình đẳng, nhưng phổ thông vật thí nghiệm đều là bệnh nan y người bệnh, không còn sống lâu nữa, cho nên bọn hắn có thể đem thân thể lấy quyên góp danh nghĩa để nhân viên nghiên cứu làm thí nghiệm. Nhưng thần bí cục siêu phàm giả, mỗi một cái đều là quý giá. Bởi vì siêu phàm giả là trong bóng đêm bảo hộ dân chúng tồn tại, nếu như chết tại cùng yêu ma lệ quỷ trong tranh đấu, người kia sinh đối với bọn hắn đến nói là có giá trị. Nhưng cầm đi làm thí nghiệm, thất bại chính là tử vong hạ tràng. Hắn thật rất không nguyện ý, chỉ là hắn gọi điện thoại hỏi tham Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng, đạt được hết thể lấy phối hợp mệnh lệnh của tương lai viện nghiên cứu. Đương nhiên, bộ trưởng cũng nói rồi, hắn sẽ đem tin tức này báo cho cả nước thần bí cục. Cũng dặn dò các vị cục trưởng, nhất thiết phải đem tin tức nói rõ sự thật, không nguyện ý liền không thể cưỡng cầu, nếu như bị phát hiện ép buộc đi làm thí nghiệm, như vậy sẽ nghiêm khắc xử trí. Thần bí bộ thành lập từ ấy năm tới nay như vậy, lúc đầu cũng là phát sinh rất nhiều sự tình bất hiểu, là đi qua nhiều đời bộ trưởng cố gắng, mới đạt tới để cả nước đại bộ phận thần bí cục đồng tâm hiệp lực tình trạng, chí ít trong nước có thể như thế an ổn xuống. Cùng mọi người cùng nhau cố gắng đều có quan hệ, cho nên bộ trưởng cũng không hy vọng chuyện này để mọi người nội bộ lục đục. Cho nên làm Hà Cao Viễn cùng ở đây tổ trưởng, phó tổ trưởng nhóm nói xong chuyện này về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Hà cục, cái này thí nghiệm tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hiện tại phổ thông thí nghiệm làm xuống tới là không. Cái này nói chuyện giống như có chút không hợp thói thường, Hà cục liền tiếp tục nói, bất quá dựa theo Lý viện sĩ lời nói, trước đó thí nghiệm đều chứng minh bọn hắn đi nhầm phương hướng, hiện tại tìm đúng phương hướng, cho nên xác suất thành công có thể sẽ đề cao mạnh. Mọi người lại trầm mặc, lúc này ba tổ tổ trưởng mở miệng hỏi thăm, cũng chính là còn không xác định. Đúng. Đạt được cái này đáp lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, bốn tổ tổ trưởng cắn răng mở miệng, tin tức này ta sẽ hướng tiểu tổ thành viên thông báo, nhưng Hà cục ta khả năng đi không được. Thấy mọi người nhìn chăm chú lên hắn, hắn sắc mặt đỏ lên đạo, có lỗi với Hà cục, ta còn có vợ con, mà lại ta không nghĩ như vậy không có ý nghĩa chết đi. Thấy không khí hiện trường có chút cứng đờ, Hà cục lại nhịn không được cười lên một tiếng đạo, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nói thật cái hội nghị này ta không phải đến ép buộc mọi người, hiện tại người không nhiều. Nói câu thổ lộ tâm tình lời nói, kỳ thật ta người là không nguyện ý mọi người đi, dù sao các ngươi đều là thủ hạ ta người, mọi người cũng đều cùng nhau nhiều năm như vậy, lần này là lấy tự nguyện làm chủ, cũng là tổng bộ lệnh cưỡng chế cảnh cáo, cả nước cục trưởng cũng không thể ép buộc mọi người, hết thể nhìn ý nguyện cá nhân. Nghe vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Lần này, ta chỉ là cùng các ngươi làm thông báo, đồng thời cũng là muốn cảnh cáo các ngươi, không thể đi ép buộc các ngươi tiểu tổ thành viên, nếu như bị phát hiện đến lúc đó đừng trách ta vô tình, hết thể lấy mọi người ý nguyện làm chủ. Thu được. Được, kia tất cả mọi người đi thông báo đi, tất cả mọi người có 3 ngày thời gian suy xét. Đến lúc đó nếu có tự nguyện, các ngươi giao một phần trên danh sách tới. Rất nhanh, mọi người liền tán đi. Nhìn xem phòng họp không có một ai, Hà Cao Viễn cũng phải sau khi ra ngoài, liền thấy Dương Lan Nhi đi mà quay lại, nàng vừa vào cửa, trực tiếp mở miệng, cái này thí nghiệm, tính ta một người. Lời này, để Hà Cao Viễn ngạc nhiên, hắn vô ý thức đạo, vừa mới trong hội nghị ngươi tại sao không nói? Ta không nghĩ lôi cuốn người khác. Dương Lan Nhi cầm một cây nữ sĩ khói, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra xem xét vòng. Mặc dù nói như vậy có chút giằng thúi, nhưng ta tại trong cục hy vọng có thể cao hơn ngươi nhiều, ta nếu là chủ động đi, một chút thích ta, người sùng bái ta, khả năng liền lên đầu đi cùng. Hà Cao Viễn nghe vậy, không thể không cười khổ gật đầu thừa nhận, sau đó hắn trịnh trọng nói, ngươi xác định. Lần này, hắn không nói gì thêm, ngươi là Trung Hải thành phố chiến lược thứ nhất, ngươi không thể đi. Đây là tổng bộ hạ đạt chỉ lệnh, coi như Triệu Kinh Luân muốn làm vật thí nghiệm, hắn cũng không có tư cách mở miệng ngăn cản. Ta xác định. Dương Lan Nhi mặt không biểu tình cảnh cáo nói, ngươi đừng đem ta muốn đi làm vật thí nghiệm tin tức khắp nơi nói lung tung, nếu như bị ta biết, ta tuyệt đối sẽ đánh ngươi một trận, sau đó đem ngươi báo cáo. Đây chính là nàng không tại trong phòng họp tỏ thái độ nguyên nhân, nàng chỉ cần một tỏ thái độ, những người khác có thể sẽ bởi vì nàng nguyên nhân, đầu óc nóng lên liền cùng với nàng cùng nhau. Nhưng loại này cùng loại lôi cuốn chuyện, nàng là không thể nào sẽ đi làm. Mỗi người đều là sinh mệnh mình nhân vật chính, mỗi người đều là tự do cá thể, không ai có thể ép buộc người khác làm lựa chọn. Mặc kệ là chủ động ép buộc vẫn là bị động ép buộc, đều không phải nàng suy nghĩ nhìn thấy. Đây chính là Dương Lan Nhi, đây chính là nàng mị lực cá nhân ở chỗ đó. Chương 64, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta tin tưởng cái này với ta mà nói là kỳ ngộ, mặc dù biết Dương Lan Nhi tại thần bí cục bên trong hy vọng, nhưng Hà Cao Viễn vẫn là đánh giá thấp. Làm tương lai viện nghiên cứu cần đặc thủ bật thí nghiệm tin tức truyền khắp toàn bộ thần bí cục thời điểm, mỗi một lần đi ngang qua Dương Lan Nhi văn phòng, Hà Cao Viễn đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt người, tại này văn phòng ra vào. Không chỉ một tổ người, còn có cái khác tiểu tổ thành viên, lúc không có chuyện gì làm liền đến tìm Dương Lan Nhi. Đặc thủ bật thí nghiệm chuyện, tất cả mọi người rõ ràng cũng biết nếu như mình trở thành đặc thù vật thí nghiệm, nhưng thật ra là xác suất rất lớn sẽ vừa đi không về. Bởi vì nghiên cứu khoa học thí nghiệm vốn là như thế, thí nghiệm giai đoạn thời điểm, thất bại là bình thường, thành công là một loại kinh hỉ. Nhưng vì sao mọi người biết rõ thần bí cục so dân gian tổ chức càng thêm nguy hiểm, vẫn là dứt khoát gia nhập thần bí cục? Cái này chứ có thần bí cục chuyên môn bồi dưỡng người bên ngoài, chính là mọi người trong lòng ôm lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình hoài. Chết không đáng sợ, đáng sợ là không có ý nghĩa chết đi. Đương nhiên, cầu sống là người bản năng. Hiện thực có quá nhiều mỹ hảo còn chưa hưởng thụ, cho nên có thể còn sống, mọi người cũng không nguyện ý làm vật thí nghiệm. Sâu kiến tiện lại sống tạm bợ, huống chi là người đâu. Cho nên tại thời khắc này, người dẫn đầu tác dụng liền hiện ra. Nếu như Dương Lan Nhi tại thần bí cục hô to một tiếng, khẳng định có rất nhiều người đi theo Dương Lan Nhi cùng đi làm vật thí nghiệm. Tại thần bí cục, Dương Lan Nhi tiểu khuyết điểm rất nhiều, đây là mọi người đều biết, có thể mọi người vì sao như vậy tin phục đối phương. Chính là mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm, có địa phương nguy hiểm, Dương Lan Nhi lên trước, có không biết năng lực yêu ma lệ quỷ, nàng cũng là vị thứ nhất chống đi tới. Đồng bạn gặp nguy hiểm, Dương Lan Nhi cũng sẽ đem hết toàn lực cứu trợ. Có thể nói tiểu tổ thứ nhất người, cơ hồ mỗi người đều bị Dương Lan Nhi đã cứu, không có Dương Lan Nhi, bọn họ có lẽ sớm đã tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong chết đi. Loại này đối thuộc hạ bảo vệ, xâm nhập lòng người. Nếu như Dương Lan Nhi đi tương lai viện nghiên cứu, tuyệt đối sẽ để một chút sùng bái nàng người cùng đi. Tại trong mắt một số người, Dương Lan Nhi đã trở thành trụ cột tinh thần của bọn hắn. Mặc dù thần bí cục không cho phép làm người sùng bái, nhưng là lòng người phức tạp, làm sao có thể khống chế được một cá nhân ý nghĩ đâu. Đáng tiếc, mỗi người đến tìm Dương Lan Nhi, Dương Lan Nhi đều tỏ vẻ chính mình vẫn còn đang suy tư, lại thích hợp tỏ vẻ chính mình có thể sẽ không đi làm vật thí nghiệm, dù sao nàng còn trẻ đâu, làm sao có thể đi viện nghiên cứu làm chuột bạch, cũng không phải chán sống bị. Lời này, để rất nhiều người lại thất vọng lại may mắn lại tựa như nhẹ nhàng thở ra, cảm xúc đều rất phức tạp. Nhưng mà, ngày thứ 3 chiêu mộ kết thúc về sau, các tiểu tổ đều đưa trước tự nguyện làm vật thí nghiệm danh sách. Thần bí cục 5 tiểu tổ cộng lại, hết thể không sai biệt lắm hơn 300 người. Mà tự nguyện đi làm vật thí nghiệm, có hơn 20 người, chỉ chiếm mười mấy phần một trong. Nhưng liền phần danh sách này, lại làm cho Hà Cao Viễn giật mình, hắn không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Đúng vậy, hơn 20 người, đã rất nhiều. Dù sao cầu sinh dục là nhân loại bản năng, nào có người tự nguyện đi làm chuột bạch. Nhìn xem trên danh sách người, Hà Cao Viễn lại vui mừng lại là tiếc hận. Có lẽ phần danh sách này thượng người, đem vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại trước mắt hắn, có lẽ qua mấy ngày hắn liền có thể đạt được thí nghiệm thành công tin tức tốt. Đây hết thảy đều muốn nhìn tương lai viện nghiên cứu tiến độ. Hy vọng có thể thành công đi. Hà Cao Viễn thở ra một hơi, phân phó nói, để Dương Lan Nhi dẫn đội đi viện nghiên cứu, ta liền không đi qua. Giữa trưa, Dương Lan Nhi trong sân điệp danh, nhìn xem xếp thành ba hàng người, nhìn thấy chính mình cũng mang theo kinh ngạc, nàng nhịn không được cười to tự đắc nói, không tệ, ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng có như thế giác ngộ. Bất quá vẫn là ta một tổ người nhiều, tăng thêm ta 24 người bên trong không sai biệt lắm có 1/2. Không phải, tổ trưởng, ngươi không phải nói không đi làm chuột bạch sao? Đúng vậy a, tổ trưởng, ta ngày đó còn hỏi qua ngươi đây. Hắc hắc, ta liền biết tổ trưởng khẳng định sẽ báo danh, vẫn là ta hiểu rõ tổ trưởng. Vị cuối cùng nói chuyện chính là một vị nữ sinh, chính là trước đó tại Cẩm Hải Trung học mang theo cảm xúc máy ảnh Đoạn Thiên Thiến. Nàng cái mạng này là tổ trưởng cứu, cho nên nàng từ trước kia bắt đầu liền thích hướng Dương Lan Nhi bên cạnh góp. Dương Lan Nhi cũng rất thích khéo hiểu lòng người Vạn Tiến Tiến, chỉ là nàng không nghĩ tới Vạn Tiến Tiến cũng sẽ theo tới, dù sao Vạn Tiến Tiến một mực là một tổ nhân viên văn phòng, lại thêm gì vang đối phương đối với yêu ma lệ quỷ đều là kính sợ tránh xa, nhát gan sợ phiền phức, không nghĩ tới vậy mà lại theo tới. Dương Lan Nhi cảm xúc phức tạp, nàng biết Vạn Tiến Tiến báo danh là bởi vì nàng hiểu rõ tính cách của mình, biết mình nhất định sẽ báo danh, cho nên nàng đến, Vạn Tiến Tiến cũng tới. Đập sợ Vạn Tiến Tiến bà bay, Dương Lan Nhi không hề nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Dương Lan Nhi không giống như trước kia giống nhau cười toe toét, nàng thần sắc nghiêm túc, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng, hiện tại các ngươi còn có thể làm một lần cuối cùng lựa chọn. Hiện tại chỗ giải tán 10 phút, không muốn đi, 10 phút tập hợp thời điểm cũng không cần tới. Nếu như ở đây để mọi người làm một lần cuối cùng lựa chọn, có chút thích sĩ diện người, thấy mọi người không có động tĩnh, có thể sẽ không rời đi. Nhưng để mọi người tách ra, 10 phút sau tập hợp, một chút hối hận người liền không có gánh nặng trong lòng. 10 phút sau, nhìn xem một không ít người. Dương Lan Nhi vui mừng gật đầu, nàng không có tiến hành sục sôi diễn thuyết, nói thẳng xuất phát. Rất nhanh, từ Dương Lan Nhi dẫn đầu 24 vị siêu phàm giả, liền tới đến tương lai viện nghiên cứu. Mà tại thần bí cục, có chút biết được Dương tổ trưởng ghi danh, đều kinh sợ. Một số người, liền nghĩ đi theo đi qua. Lại bị Hà Cao Viễn nghiêm khắc răn dạy ở nếu 3 ngày suy xét thời gian, tất cả mọi người không có lựa chọn đi, như vậy tại lần thứ 2 chiêu mộ không có trước khi đến, đều không cho phép một mình đi viện nghiên cứu, coi như đi, viện nghiên cứu cũng sẽ không nhận thu. Lý viện trưởng, Khương giáo sư, đi vào tương lai viện nghiên cứu. Dương Lan Nhi nhìn thấy Lý viện sĩ cùng Khương Thành Công hai người không khỏi cười lên tiếng chào hỏi, so sánh những người khác đến viện nghiên cứu về sau có chút thần sắc bất an, nàng cảm xúc tự nhiên, không có chút nào đối vị chi mệnh vẫn thấp vọng. Không nghĩ tới Dương tổ trưởng ngươi cũng tới. Lý viện sĩ cảm xúc phức tạp, hắn thở dài, cũng là không nói thêm gì, nhìn về phía sau người có hơn 20 người, hắn vui mừng nói, hơn 20 người, đã rất nhiều. Các ngươi là nhóm đầu tiên, về sau cái khác tỉnh lỵ còn biết dẫn người tới. Vậy xem ra chúng ta Trung Hải thành phố thần bí cục trước tiên có thể làm thí nghiệm. Dương Lan Nhi cởi mở đạo, người viện trưởng kia ngươi nhìn chừng nào thì bắt đầu làm thí nghiệm thế nhưng có nguy hiểm tính mạng, chẳng lẽ Dương tổ trưởng ngươi không biết sao? Khương Thành Công ở một bên thấy Dương Lan Nhi cảm xúc bên trong không có chút nào e ngại, còn tưởng rằng thần bí cục giấu giếm cái gì, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên, Dương Lan Nhi gật đầu, nghiên cứu khoa học thân thể thí nghiệm nguy hiểm rất cao, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta cảm thấy mình có thể chịu nổi. Vừa nghĩ tới chính mình có thể trở thành toàn đệ nhất thế giới cái nắm giữ quy tắc nhân loại, ta liền rất hưng phấn. Phía sau lúc đầu bất an đám người nghe được tổ trưởng lời nói cũng nhịn không được cười ra tiếng, vừa mới có chút ba động cảm xúc yên ổn xuống dưới, Dương tổ trưởng vẫn là giống như nếu tự tin. Chương 65, vì tổ trưởng, ta một chắc chắn thành công. Lý viện sĩ tự nhiên không có ngay lập tức để Khương Thành Công bắt đầu làm thí nghiệm, vẫn là chuẩn bị để mọi người nghỉ ngơi một ngày lại nói. Dù sao thí nghiệm trên đường xác suất lớn chắc chắn phải chết. Ngay cả Khương Thành Công mặc dù không có thành công một lần, nhưng cảm giác được có hạn hiện tại, xác suất thành công hẳn là rất cao, nhưng có nắm chắc phía dưới, cũng không có khả năng cam đoan 100. Cho nên đối với viện trưởng lời nói, hắn không có ý kiến. Trước mắt hơn 20 người, có người khả năng có thể nắm giữ quy tắc, có người tắc không nhìn thấy tương lai ánh nắng. Dương Lan Nhi cũng không có ý kiến, nàng để viện trưởng phái một người dẫn đầu bọn hắn thăm một chút viện nghiên cứu. Lúc buổi tối, ăn xong cơm tối, một đoàn người ngay tại Lâm Thời ký túc xá ở lại, mặc dù vừa nói vừa cười, nhưng mọi người tâm tình coi như miễn không được nặng nề, dù sao có khả năng qua hôm nay, ngày mai mọi người liền rốt cuộc không gặp mặt được. Ban đêm lúc 10 giờ, Vạn Tiến Tiến từ trên giường đứng dậy, nàng thở ra một hơi, yên tĩnh từ ký túc xá đi ra ngoài, rất mau tới đến Khương Thành Công nơi ở, bất quá nhìn xem Khương Thành Công nơi ở đèn kịt một màu, nàng nghĩ đến cái gì, quay người hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi. Buổi chiều tham quan thời điểm, nàng là biết Khương Thành Công phòng thí nghiệm ở đâu. Quả nhiên, phòng thí nghiệm vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tại ở ngoài phòng thí nghiệm, ngồi một vị đầu to lão nhân, chính là bị Dương Lan Nhi trêu chọc vì đầu lâu Triệu Kinh Luân. Triệu phó cục, cái kia, Khương giáo sư ở đây sao? Triệu Kinh Luân tại Vạn Tiến Tiến còn chưa tới gần thời điểm, liền thấy đối phương, hắn không khỏi thở dài, phất phất tay, ngươi là cái thứ ba, tiểu thối hoa tử khác không được, làm người vẫn là rất thành công, đi vào đi. Vạn Tiến Tiến có chút ngây thơ, nhưng đi vào phòng thí nghiệm về sau, nhìn thấy hai vị đồng bạn, không khỏi giật mình, Trương Tiên, Hoàng Hòa các ngươi làm sao cũng tới. Hoàng Hòa nhìn thấy Vạn Tiến Tiến, không khỏi cười nói, ta còn tưởng rằng Vạn Tiến Tiến ngươi sẽ là cái thứ nhất đến đâu, xem ra ngươi vẫn là chậm một bước. Trương Tiên cũng trêu chọc nói, xem ra ngươi đối tổ trưởng còn chưa đủ trung thành nha. Khương Thành Công ánh mắt phức tạp nhìn xem ba người này, trước hai người ý đồ đến hắn đã biết. Vì chính là trước Dương Lan Nhi một bước làm nhân thể thí nghiệm, vì cho bọn hắn tổ trưởng sửa chữa sai, hy vọng lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, để Dương Lan Nhi tại làm vật thí nghiệm thời điểm, xác suất thành công có thể đề cao một điểm. Xem ra Vạn Tiến Tiến tới cũng là như thế. Biết được tình huống Vạn Tiến Tiến gấp, không được, ta nhất định phải cái thứ nhất. Tới trước tới sau, tới trước tới sau. Đúng đúng. Nữ sĩ ưu tiên biết sao? Vạn Tiến Tiến, hiện tại nam nữ đã sớm bình đẳng. Đánh rắm, nói là nam nữ bình đẳng, còn không phải nữ tính yếu thế, cho nên vẫn là nữ sinh ưu tiên. Ngươi quyền pháp này tại sao không có chữ pháp? Khương Thành Công đứng ở một bên nhìn xem một màn này, không biết còn tưởng rằng ba người này tại tranh chấp thứ gì, hắn lắc đầu bật cười, giải quyết dứt khoát đạo, tới trước tới sau đi. Làm thí nghiệm Khương giáo sư đều nói như thế, Vạn Tiến Tiến cũng chỉ có thể nhục trí. Hoàng Hòa cười lớn so một cái a, không biết còn tưởng rằng hắn thu hoạch được cái gì thiên đại ban thưởng. Đi giao thụ, làm thí nghiệm đi. Hoàng Hòa sợ Khương Thành Công trông thấy Vạn Tiến Tiến vô cùng đáng thương dáng vẻ mềm lòng, lôi kéo Khương Thành Công liền hướng phòng thí nghiệm đi. Mà Trương Tiên cùng Vạn Tiến Tiến chỉ có thể ở bên ngoài ngồi chờ đợi. Khương giáo sư, vì cái gì làm thí nghiệm cần siêu phàm giả làm vật thí nghiệm? Đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, Hoàng Hòa như thế hỏi thăm, đây không chỉ là hắn nghi hoặc, cũng là thần bí cục rất nhiều người nghi hoặc. Chủ yếu là Hà cục không có nói rõ ràng, cũng không nghĩ nói rõ, hắn hy vọng không biết có thể để cho mọi người lùi bước. Khương Thành Công không có trả lời, khi tiến vào phòng thí nghiệm về sau, chỉ vào dụng cụ bên trong khâu lại thể, nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Hoàng Hòa nhìn xem kia vặn bèo khâu lại thể, một mặt bình tĩnh, yêu ma lệ quỷ hắn thấy nhiều, tà thần cũng đều gặp qua một hai lần, khâu lại thể coi như khủng bố đến đâu, cũng ảnh hưởng không được hắn. Người bình thường vừa tiến đến, nhìn thấy thứ này, liền đoạ co quắp. Khương Thành Công hí hư nói, chúng ta trước đó còn cần tử tù làm qua thí nghiệm, cho phép lấy lợi lớn, xưng chỉ cần thí nghiệm thành công, liền có thể gia nhập quốc gia bộ môn. Vốn cho rằng tử tù cầu sinh dục sẽ cao rất nhiều, kết quả những cái kia tử tù chỉ cần thấy được khâu lại thể, bọn họ trong mắt liền không có cầu sinh ánh sáng. Có thể không để bọn hắn nhìn a? Không được, nhất định phải biết mình là muốn cùng thứ gì dung hợp. Nghe vậy, Hoàng Hòa cái hiểu cái không gật đầu, đối với nghiên cứu khoa học hắn cũng là không rõ ràng. Khương Thành Công trước đó cũng có như thế nghi vấn, kết quả Hạ Niệm trực tiếp đáp lại, muốn nắm giữ quy tắc không là đơn giản như vậy, nhất định phải để vật thí nghiệm biết mình cùng thứ gì tiến hành dung hợp, biết khâu lại thể là cái gì, biết yêu ma lệ quỷ, biết tà thần loại vật này tồn tại. Như vậy, đang tiến hành dung hợp về sau, vật thí nghiệm mới có thể đi hướng thành công. Điểm này, Khương Thành Công kỳ thật cũng cái hiểu cái không, Hạ Niệm cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì, đây là liên quan đến tại nhân loại cảm xúc bên trong vấn đề. Mà nhân loại cảm xúc quá mức phức tạp, coi như thần dung hợp tương lai quyển nhật ký, hiện tại cũng không có khả năng toàn tri. Có lẽ coi như toàn tri, cũng nhìn không thấu nhân loại cảm xúc đi, dù sao một nháy mắt cảm xúc liền thiên biến vạn hóa giống loài, thực tế là quá mức phức tạp. Hoàng Hòa hít sâu một hơi, nằm lên bàn thí nghiệm, hắn chủ động đem chính mình trói chặt, mang theo ý cười đạo, trước đó tại thần bí cục nghe nói tổ trưởng rút ra ký ức thời điểm, phi thường thống khổ, không biết dung hợp khâu lại thể thống khổ cùng loại đau khổ này so ra thế nào. Nói xong, hắn dùng miệng tiếp nhận Khương Thành Công đưa tới khăn mặt cắn. Kia đoán chừng vẫn là rút ra ký ức thống khổ hơn. Khương Thành Công cũng mang theo cười nói, nếu như ngươi liền điểm ấy thống khổ đều trèo chống không được, về sau làm sao đi theo các ngươi tổ trưởng? Hoàng Hòa lúc này nói không được lời nói, nhưng một mặt kiên nghị gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Điểm ấy thống khổ đều không tiếp tục kiên trì được, hắn cũng không có tư cách đuổi theo tổ trưởng. Sau 5 phút, Khương Thành Công đi ra, nhìn xem chờ mong nhìn lấy mình hai người, hắn không nói thêm gì, nhìn về phía Trương Tiên, Trương Tiên sinh, đến ngươi. Lời này, để trong lòng hai người trầm xuống, Vạn Tiến Tiến càng là hốc mắt phím hồng. Trương Tiên gật đầu, hắn đứng lên, đi theo tiến phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, không nhìn thấy Hoàng Hòa di thể, lại nhìn về phía phòng thí nghiệm còn có một cái khác môn, không khỏi hiểu rõ. Hiển nhiên, Hoàng Hòa di thể từ cái cửa này trở đi đi. Khương Thành Công đem vừa mới cổ vũ Hoàng Hòa lời nói, lại cùng Trương Tiên nói một lần, vì chính là kích thích Trương Tiên cầu sinh cảm xúc. Ba người này mặc dù là tới thay Dương Lan Nhi sửa chữa sai, nhưng tự nhiên là có được rất mạnh cầu sinh dục. Chỉ cần mình thành công, như vậy theo bọn hắn nghĩ Dương tổ trưởng cũng tất nhiên sẽ thành công. Hoàng Hòa cái này rác rưởi vẫn là không có chịu được. Ngay vậy, Trương Tiên nghĩ tới tên này lôi kéo chính mình cùng nhau tới, bộ kia dáng vẻ tự tin, không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ là hốc mắt từng đỏ, hiển lộ ra hắn chân thực cảm xúc. Lại qua 5 phút đồng hồ, Khương Thành Công lần nữa đi ra, hắn thần thái hơi có chút mệt mỏi, cái này mệt mỏi không phải trên thân thể, mà là tâm lý, bất quá hắn vẫn là tỉnh lại, nhìn về phía Vạn Tiểu Thiến, "Vạn tiểu thư, đến ngươi." Lời này, giống như tuyên án thượng một vị tử hình đồng dạng. Nhưng mà, vừa mới Dĩ Vãng có chút nhu nhược Vạn Tiểu Thiến, dường như làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng một mặt kiên định đứng lên, cùng Khương giáo sư đi vào phòng thí nghiệm. "Vạn tiểu thư, ta tin tưởng ngươi có thể làm." Khương Thành Công nhìn xem nằm tại trên bàn thí nghiệm Vạn Tiểu Thiến, hắn cười nói, "Nếu như ngươi không kiên trì nổi, ngươi về sau coi như không gặp được Dương tổ trưởng. Ngươi ngẫm lại nếu như về sau có cô gái khác tại Dương tổ trưởng bên người, ngươi nguyện ý thấy cảnh này sao?" Vừa mới Trương Tiên tại thí nghiệm trước, hướng hắn kể rõ Vạn Tiến Tiến đối Dương Lan Nhi tình cảm, đó cũng không phải thuần túy hữu nghị, còn kèm theo cái khác phức tạp tình cảm. Lời này, để Vạn Tiến Tiến con ngươi co rụt lại. "Ta không nguyện ý." Vạn Tiến Tiến âm thanh rất lớn, tại phòng thí nghiệm quanh quẩn, dường như phát tiết tâm tình gì đồng dạng. "Khương giáo sư, vì tổ trưởng, ta nhất định sẽ thành công." Chương 66, đây là tình cảm vĩ lực. Dương Lan Nhi tắm rửa xong sau, ngáp một cái, nàng gần nhất mỗi ngày đều cho thần bí cục người làm khuyên bảo công việc, không có việc gì liền âm thầm khuyên giải mọi người không cần báo danh đến viện nghiên cứu. Lúc buổi tối, cũng sẽ có người gọi điện thoại hỏi thăm nàng ý kiến, dẫn đến nàng căn bản ngủ không ngon giấc. Lúc đầu nàng dự định hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn là mặc quần áo tử tế, dự định lôi kéo mọi người cùng nhau ra ngoài quán bar hoặc là hít một lần, ăn trực một bữa. Có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng. Sau khi nàng đi gõ Vạn Tiến Tiến môn thời điểm, nhưng không có đạt được đáp lại. Một cái mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Kỳ thật nàng cũng có chút kỳ quái, Vạn Tiến Tiến luôn luôn thích cùng chính mình dính cùng một chỗ, loại thời điểm này, hẳn là sẽ cùng chính mình một cái gian phòng mới đúng, nhưng hôm nay lại thái độ khác thường rất bình tĩnh. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì ngày mai muốn làm thí nghiệm chuyện, để Vạn Tiến Tiến tâm lý xuất hiện vấn đề, đây cũng là nàng muốn ban đêm đến tìm mọi người nguyên nhân. Làm lĩnh đội người, nàng nhất định phải trấn an được tâm tình của mọi người, không thể để cho mọi người sụp đổ. Kết quả, Vạn Tiến Tiến không gặp. Như vậy nàng có thể đi đâu? Nàng cầm điện thoại di động lên, đầu tiên là cho Vạn Tiến Tiến gọi một cú điện thoại, kết quả nửa ngày không ai tiếp. Dương Lan Nhi sắc mặt biến, nàng lập tức cầm điện thoại di động lên cho Triệu Kinh Luân gọi điện thoại, bởi vì Triệu Kinh Luân có dẫn đội thủ hộ tương lai viện nghiên cứu trách nhiệm, mà bản thân hắn chủ yếu chính là cam đoan Khương giáo sư an toàn. Một cái điện thoại đánh tới, rất nhanh liền được kết nối, liền nghe được Triệu Kinh Luân hề bại lời nói chuyển đến, gọi điện thoại cho ta làm gì? Vạn Tiến Tiến có phải hay không đi tìm Khương giáo sư? Không có. Nghe vậy, Dương Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, kết quả điện thoại bên kia chuyển đến Triệu Kinh Luân lời kế tiếp, không chỉ Vạn Tiến Tiến, còn có mặt khác hai cái trẻ tuổi tiểu tử, tên không nhớ rõ, giống như kêu cái gì Hoàng Tiên, Trương Hòa. Là Hoàng Hòa, Trương Tiên. Dương Lan Nhi nghe thấy Triệu Kinh Luân khinh bạc ngữ khí, tóc có chút dựng thẳng lên, phẫn nộ nói, lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Mà lại ngươi bảo hộ Khương giáo sư, liền không nên để mấy người bọn hắn tiếp cận Khương giáo sư, nếu như Vạn Tiến Tiến bọn hắn muốn ám sát Khương giáo sư làm sao bây giờ a? Đây chính là ngươi bảo hộ sao? Đây là lựa chọn của bọn hắn. Triệu Kinh Luân lúc này ngữ khí bình tĩnh, ngươi đã làm thật tốt, chẳng lẽ ngươi muốn làm chết đi thánh nhân sao? Nhưng ngươi có hay không hỏi đồng bạn của ngươi, bọn họ có nguyện ý hay không? Bọn họ càng muốn trông thấy ngươi sống sót. Lão nương là bọn hắn tổ trưởng, là lần này lĩnh đội. Bọn họ nên nghe sắp xếp của ta, ai cho phép bọn hắn chạy loạn? Dương Lan Nhi âm thanh tràn ngập phẫn nộ, trong đó xen lẫn sợ hãi. Mỗi một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần có người chết đi, tại hỏa táng hoặc là an táng thời điểm, đều không nhìn thấy nàng người. Bởi vì nàng không thích trông thấy có đồng bạn ở trước mắt nàng tử vong, nàng đấy lòng là e ngại cảnh tượng như thế này xuất hiện. Cho nên mỗi lần, nàng đều đè vào phía trước nhất, gặp nguy hiểm nàng lên trước. Nàng một mực mang theo muốn chết cũng là ta chết trước ý nghĩ. Dương Lan Nhi âm thanh rất lớn, vừng tỉnh cùng nhau đến đây mọi người. Từ trong lời nói, mọi người có thể đoán ra cái gì, đều có chút trầm mặc. Dương Lan Nhi không có cùng Triệu Kinh Luân nhiều lời, nàng nhìn xem bị nàng kinh động người, mang theo xin lỗi nói, thật có lỗi, lúc đầu muốn mang mọi người ra ngoài ăn một bữa, nhưng phát sinh hiện tại chuyện, ta thực tế không tâm tình. Nàng phải đi phòng thí nghiệm nhìn xem, Vạn Tiến Tiến bọn hắn sống hay chết, nàng nhất định phải biết một cái kết quả. Dương tổ trưởng, chúng ta cũng muốn cùng đi nhìn xem. Muốn không, đêm nay trực tiếp đem thí nghiệm làm xong được rồi, cũng đừng đợi ngày mai. Ta cảm thấy không sai. Tổ trưởng ngươi cũng đừng thương tâm, chúng ta báo danh, chính là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Dương Lan Nhi gật đầu, cũng tốt, cùng đi nhìn xem. Rất nhanh, mọi người liền đến Khương Thành Công phòng thí nghiệm cổng, thoáng qua một cái đến Dương Lan Nhi liền nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào Triệu Kinh Luân, vừa mới nàng rất phẫn nộ, nhưng trên đường cũng tỉnh táo lại, cho nên trông thấy đối phương về sau, nàng hiện tại cũng không tức giận được đến. Ba người bọn họ đâu? Không rõ ràng. Triệu Kinh Luân đạo, ta chỉ phụ trách bảo hộ Khương giáo sư an toàn, hắn thí nghiệm, ta là không thể hỏi tới. Ta đề nghị ngươi chờ ở đây, thí nghiệm rất nhanh, sống hay chết một hồi liền biết. Hắn bảo hộ Khương Thành Công lâu như vậy, tự nhiên biết đối phương thí nghiệm tốc độ. Là chân chính sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Dương Lan Nhi khó thở, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén một bội, chờ ở bên ngoài. Không đến vài phút, Khương Thành Công liền đi ra, hắn nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy, không khỏi giật mình, nhiều người như vậy. Khương giáo sư, bọn họ thế nào rồi? Dương Lan Nhi lúc này cũng không để ý thượng chào hỏi, đội vàng hỏi thăm. Trương Tiên cùng Hoàng Hòa. Nói đến đây, Khương Thành Công lắc đầu, thấy Dương Lan Nhi sắc mặt trầm xuống, hắn không khỏi cười nói, nhưng là... Còn chưa nói xong, Khương Thành Công phía sau truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, tổ trưởng. Kia là Vạn Tiến Tiến âm thanh. Lúc này, Vạn Tiến Tiến bước chân lảo đảo phủ phiếm, đi ra. Mồ hôi đưa nàng tóc đại ở bước, sền sệt cùng một chỗ, sắc mặt cùng bờ môi đều mang không bình thường bệnh, làm người ta nhìn tới đau lòng. Trông thấy Vạn Tiến Tiến, tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên bộ dáng. Ta muốn đỡ Vạn tiểu thư, chỉ là nàng không để ta đỡ. Khương Thành Công mở miệng cười, mặc dù Trương Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh hai người không có chịu nổi, nhưng Vạn tiểu thư thí nghiệm là thành công, đây là một tin tức tốt, cũng là nhân loại chúng ta hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước dài. Còn chưa nói xong, Khương Thành Công bất đắc dĩ nhìn xem Vạn Tiến Tiến xông vào Dương Lan Nhi trong ngực, hai người thật chặt ôm lại với nhau. Trung quanh những người khác cũng là giật mình như ngộng. Thí nghiệm thành công rồi. Ngay cả Triệu Kinh Luân cũng đứng lên một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vạn Tiến Tiến. Dĩ vãng tại viện nghiên cứu là trung tâm nhân vật hắn, lần thứ nhất bị biên giới hóa. Bất quá Khương Thành Công cũng không thèm để ý, hắn trong lòng cũng là tràn ngập vui sướng. Hắn đem quyển nhật ký lấy ra, nhìn thấy phía trên có chữ viết hiển lộ. Không thể tưởng tượng nổi, ta cho rằng cô bé này sẽ chết đi, bởi vì nàng đã nhanh không kiên trì nổi, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Cái này có lẽ chính là nhân loại các ngươi cảm xúc bên trong lực lượng đi. Đây không phải cảm xúc lực lượng, mà là tình cảm lực lượng. Khương Thành Công cảm thán một tiếng. Tình yêu, hữu nghị, tình thương của cha, tình thương của mẹ vân vân cảm giác, đều là có thể sinh ra kỳ tích tình cảm. Đứa bé gặp nạn, thân thể gầy yếu mẫu thân, có thể hai tay đem nặng mấy tấn xe tải nâng lên, đây chính là tình cảm ẩn chứa bí lực. Không hiểu nhiều lắm, bất quá có án lệ thành công cùng kinh nghiệm, ta đã đối thí nghiệm có ưu hóa phương án. Lần này, có thể đem Vạn Tiến Tiến cái này thành công ví dụ bình thường hóa, chỉ cần có đầy đủ khâu lại thể, nhân loại đã có thể nắm giữ quy tắc lực lượng, trong tương lai, cái này sẽ thành bình thường. Ta rất chờ mong. Khương Thành Công nhìn thấy Hạ Niệm lời nói, sớm đã tâm bình tĩnh lần nữa nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Hắn cuối cùng rồi sẽ chết đi, nhưng có thể lấy khác loại phương thức lưu tại nhân loại trong lòng, cái này có lẽ cũng là một loại vĩnh sinh. Ta cũng rất chờ mong. Hạ Niệm trong lòng yên lặng nở nụ cười, hắn kế hoạch cuối cùng rồi sẽ thành công, tiếp xuống chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chương 67, đăng thần trường giai, 1, thành công. Ở xa Yến Kinh thần bí bộ bộ trưởng, tại Vạn Tiến Tiến sau khi thành công, ngay lập tức tiếp thụ lấy tin tức, hắn không thể tin mở miệng, trong giọng nói tất cả đều là kinh hỉ. Khi biết ma thần loại này tồn tại về sau, tổng bộ sớm đã làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị, dù sao nghiên cứu khoa học không phải trò đùa, cũng không phải trò đùa. Phổ thông nghiên cứu khoa học hạng mục, kia cũng là lấy 5 cái đơn vị này tính toán. Lại càng không cần phải nói liên quan tới khâu lại thể loại này siêu phạm lực lượng hạng mục. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại muốn nắm giữ quy tắc, cử quốc chi lực đi nghiên cứu lời nói, chí ít cũng phải muốn cái 2-3 năm, có lẽ mới có tin tức tốt chuyển đến. Mà cái tin tức tốt này không phải cái gọi là thí nghiệm thành công, mà là có chỗ tiến triển. Chân chính thành công, có lẽ phải 5 năm, 10 năm lâu, thậm chí một mực thất bại. Đến nơi đối mặt ma thần, nhân loại phải chăng có thể kiên trì lâu như vậy, bọn họ không rõ ràng. Có người sẽ tâm tồn may mắn, ma thần có lẽ rất sớm đã xuất hiện, nhưng không có tìm nhân loại phiền phức, không chừng về sau cũng sẽ không tìm nhân loại phiền phức. Nhưng làm quan phủ bọn hắn, không thể mang có ý nghĩ này, khi biết có ma thần tồn tại, quốc gia liền nhất định phải làm ra cử động, làm ra kế hoạch, làm ra dự tính xấu nhất. Vạn Tiến Tiến nắm giữ cái gì quy tắc? Bộ trưởng biết được tin tức này về sau, vội vàng hỏi thăm. Không rõ ràng, nhưng dựa theo Trung Hải thành phố Triệu phó cục nói, hắn có thể sáng tỏ cảm giác ra bản thân không phải là đối thủ của Vạn Tiến Tiến. Khương giáo sư nói thế nào? Thí nghiệm thành công, tuyệt đại công lao đều là Khương Thành Công, đối với người này, về sau hắn khẳng định là muốn nhìn một lần, tự mình trò chuyện chút. Nhưng bây giờ, hắn muốn biết Khương Thành Công cách nhìn. Nhân loại nghiên cứu khâu lại thể, chế tạo khâu lại thể, không phải liền là vì có thể lấy nhân loại thân thể nắm giữ quy tắc sao? Hiện tại Vạn Tiến Tiến thành công, đối với Vạn Tiến Tiến nắm giữ cái gì quy tắc, hắn tác rất là hiếu kỳ. Khương giáo sư nói, bởi vì Vạn Tiến Tiến là cái thứ nhất thành công ví dụ, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Cái này cần hỏi thăm một chút này bản thân cảm thụ, nhưng bây giờ Vạn Tiến Tiến bởi vì làm xong vật thí nghiệm lực chống đỡ hết nổi ngay tại mê man bên trong, cũng không tốt đánh thức. Ngược lại là ta gấp. Bộ trưởng thở ra một hơi, như vậy đi, chờ Vạn Tiến Tiến tỉnh lại nói. Hắn lúc này sớm đã đứng lên, bởi vì cảm xúc kích động, ở văn phòng một bên gọi điện thoại vừa đi, hắn đã rất lâu không có như vậy phấn khởi, tư duy lần thứ nhất có chút không tỉnh táo. Ngược lại là điện thoại bên kia nhân viên công tác, có thể tỉnh táo tiếp tục mở miệng, "Đúng, bộ trưởng." Khương giáo sư nói rồi, bởi vì thí nghiệm thành công cho hắn linh cảm. Có lẽ về sau thí nghiệm có thể bảo chứng xác suất lớn thành công. Hắn thật sự là nói như vậy. Đúng thế. Tốt tốt tốt. Bộ trưởng nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, hiện tại Khương giáo sư có rảnh không? Ta muốn cùng hắn tâm sự. Ta hỏi một chút. Rất nhanh điện thoại được chuyển tới Khương Thành Công trong tay. Uy, là Khương giáo sư sao? Bộ trưởng mặc dù thân cư cao vị, nhưng đối với thuần túy nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là rất tôn kính, lại càng không cần phải nói Khương Thành Công đưa ra yêu ma cùng lệ quỷ đều là nhân loại tâm tình tiêu cực đản sinh lý luận, lại từ cái này lý luận bên trong, nhân công chế tạo ra khâu lại thể. Lại hiện tại còn đem này lý luận phát dương quang đại, khiến cho trở thành thí nghiệm cơ sở, lại hiện tại còn thành công. Là ta, ngươi là? Hết sức xin lỗi, Khương giáo sư, tại ngươi trong lúc cấp bách hơi quấy rầy ngươi một chút, ta là Ninh Hạo Nhiên, cũng là Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng. hóa ra là Ninh bộ trưởng. Khương Thành Công có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn ngữ khí cẩn thận nói, ngài cái này là có chuyện gì không? Khương giáo sư, ngươi không cần như vậy khách khí, cũng không cần đối ta tôn kính như vậy, ta tại vị thời điểm cũng không giống như ngươi, đối quan phủ làm ra như vậy đại công lao. Ninh bộ trưởng đối với Khương giáo sư cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí khách khí, có chút đắng cười mở miệng, ta gọi điện thoại tới, nhưng thật ra là muốn hỏi một hai kiện chuyện. Ngài hỏi. Ninh bộ trưởng có lòng nghĩ lại nói hai câu, nhưng ngẫm lại vị trí của mình xác thực sẽ lệnh người không tự chủ được kính sợ. Nghĩ nghĩ, hắn không có nhiều lời, mà là nói ngay vào điểm chính, ta vừa mới nghe nhân viên công tác báo cáo, Khương giáo sư ngươi bởi vì thí nghiệm thành công, có mới linh cảm, đã có thể xác suất lớn làm cho nhân loại cùng khâu lại thể dung hợp rồi. Là có cái này linh cảm, bất quá vẫn là muốn thí nghiệm mấy lần. Khương giáo sư cân nhắc, không dám nói quá bề toàn, đương nhiên mấy ngày kế tiếp thí nghiệm nhìn xem tình huống, trong vòng 3 ngày sẽ ra kết quả. Kia Khương giáo sư ngươi cảm thấy, nhân loại nắm giữ quy tắc, lúc nào có thể đối kháng tà thần đâu? Ma thần quá xa, nhưng có thể đối kháng tà thần, đó chính là nhân loại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Ninh bộ trưởng, ngài quá gấp. Khương Thành Công nhịn không được mở miệng nói, Vạn Tiến Tiến coi như thành công, trong thời gian ngắn cũng có thể là nắm giữ không được quy tắc. Ninh bộ trưởng không khỏi giật mình, vì cái gì? Bởi vì Vạn Tiến Tiến tại về sau thời gian nhất định phải khai phát chính mình quyền năng. Đây là Hạ Niệm nói với hắn, bất quá Khương Thành Công cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút vị này có chút kích động quá mức Ninh bộ trưởng, ta trước đó trừ làm thí nghiệm, cũng nhìn qua trong nước một chút các viện sĩ luật văn, tất cả mọi người rõ ràng cái gọi là quy tắc quyền năng là duy tâm lực lượng. Cho nên Vạn Thiến Tiến mặc dù có tư cách nắm giữ quy tắc, nhưng còn phải tự mình tiến hành khai phát chỉnh lý mới được, đương nhiên có lẽ về sau có thể thành lập quyền năng trung tâm, mượn nhờ giáo sư chuyên gia năng lực trợ giúp khai phát. Linh bộ trưởng có chút không hiểu, nhưng cũng biết một cái tin tức, đó chính là trong thời gian ngắn nhân loại vẫn là không thể cùng tà thần chống lại. Hắn trong lòng có chút thất vọng mất mát, ta có chút thất thố. Kỳ thật ta cảm thấy như vậy càng tốt hơn một chút. Khương Thành Công nhắc nhở, bộ trưởng, nhân loại có thể nắm giữ quy tắc, nếu bị ác lời nói, kia là so yêu ma lệ quỷ còn kinh khủng hơn tồn tại. Điểm này ta rõ ràng. Túi Khôn Đoàn cũng đưa ra qua cái lo lắng này, cho nên tư tưởng giáo dục công việc chính là quan trọng nhất. Mà nếu quy tắc quyền năng, còn nhất định phải có khai phát quá trình, cái này có lẽ cũng coi là một tin tức tốt. Còn có, vì cam đoan thí nghiệm thành công cá thể không có di chứng, nhất định phải lưu tại tương lai viện nghiên cứu quan sát một trận mới được. Thí nghiệm vấn đề, hết thể lấy Khương giáo sư ngươi làm chủ. Linh bộ trưởng cười nói, ta ở đây, liền không đối Khương giáo sư ngươi cho phép lấy lợi lớn, nói sẽ có vẻ hư, đến lúc đó quan phủ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta rửa mắt mà đợi. Khương Thành Công cười nhạt một tiếng, công danh phúc lộc những vật này, hắn đã không thèm để ý, hắn tâm nguyện đã xong. Hai người không có nhiều trò chuyện, rất nhanh cúp điện thoại. Vạn Tiến Tiến thành công, cơ hội là trong nháy mắt liền chuyển khắp cả nước thần bí cục, những cái kia tự nguyện trở thành vật thí nghiệm, lại còn chưa xuất phát đi tương lai viện nghiên cứu người biết được cái tin tức tốt này, không khỏi cảm xúc phấn chấn. Nói thật, những người này cơ hội là mang theo anh dũng hy sinh tâm lý đi làm vật thí nghiệm. Nhưng cái tin tức tốt này truyền đến, bọn họ cũng không khỏi hưng phấn lên. Làm nhóm đầu tiên vật thí nghiệm, có lẽ bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên ăn cua người. Đương nhiên, Khương giáo sư cũng nói rồi, coi như thí nghiệm thành công cũng có khả năng sẽ có muốn mạng di chứng. Nhưng cái này lại như thế nào, bọn họ đáy lòng kỳ vọng vốn là thấp, hiện ở loại tình huống này đã so dự tính muốn tốt nhiều lắm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Khương Thành Công bắt đầu thí nghiệm Hạ Niệm nói tới mới thí nghiệm phương thức. Cái này phương thức chỉ là một chút thay đổi nhỏ hóa, nhưng lại lệnh xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Sự biến hóa này chính là đem từ khâu lại thể nội hấp thu đi ra quy tắc nguyên, phân hai lần rót vào trong cơ thể con người. Một lần từ ngực, một chỗ từ đại não chỗ, ở giữa cách không được vượt qua 3 giây đồng hồ. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là làm dịu vật thí nghiệm thống khổ. Mà bây giờ vật thí nghiệm đều là siêu phàm giả, bọn họ cầu sinh dục cực kỳ cường đại, lại thêm Vạn Tiến Tiến thí nghiệm thành công, tăng lên mọi người tin tức, cho nên xác suất thành công đạt tới 90 trở lên. Cao như thế xác suất thành công, để viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không khỏi hưng phấn, mà Khương Thành Công hy vọng cơ hội tại viện nghiên cứu bên trong đạt tới đỉnh điểm. Trên đường chỉ cần gặp được người, đều sẽ có người ngừng chân tôn kính cùng hắn chào hỏi. Nhưng lại qua vài ngày nữa về sau, có 3-4 vị thành công thí nghiệm người xảy ra sai sót, chết tại ký túc xá. Điểm ấy để Khương Thành Công trong lòng căng thẳng, đội vàng hỏi thăm Hạ Niệm tình huống. Đây là bình thường tình trạng, thí nghiệm mặc dù thành công, nhưng quy tắc nguyên dù sao tràn ngập tâm tình tiêu cực. Đây chính là vì gì ta muốn để ngươi không nên cao hứng quá sớm nguyên nhân, chống nổi thí nghiệm, không nhất định căng cứng qua đến tiếp sau ảnh hưởng, bất quá thí nghiệm sau khi thành công tử vong ví dụ sẽ không quá nhiều, ngươi cũng không cần muốn lo lắng quá mức. Khương Thành Công yên lặng gật đầu, chỉ có thể trong lòng cảm thán một chút nhân loại gian nan. Nhưng mà, hắn cũng không biết, bốn người này chết đi, đều là Hạ Niệm làm. Trước đó vốn cho rằng chỉ cần hấp thu khâu lại thể liền có thể tăng cường tự thân, nhưng kết quả lại không lạc quan. Cho nên tại nhân loại dung hợp quy tắc nguyên, thần nhất định phải nuốt chửng mấy người nhìn xem tình huống. Mà nuốt chửng về sau, kết quả lệnh thần vui vẻ, thần nuốt chửng bốn người, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân quy tắc nguyên lớn mạnh, mặc dù rất ít, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, đủ để cho thần hoàn thành tiến hóa. Chỉ là, có một chút thần không hiểu. Nuốt chửng bốn người nắm giữ đều là không thể lý giải quyền năng, không có cái khác quyền năng vết tích. Chẳng lẽ yêu ma lệ quỷ dung hợp thành khâu lại thể, chỉ có thể nắm giữ không thể lý giải quyền năng? Mấy ngày kế tiếp, Hạ Niệm tại lúc buổi tối, lại vụ trộm nuốt chửng mấy người, phát hiện vẫn là giống nhau, đều là không thể lý giải quyền năng, đánh vỡ thần cho rằng là trùng hợp ý nghĩ. Mà lấy tương lai quyển nhật ký thần cũng suy đoán không ra là nguyên nhân gì. Quy tắc nguyên một mực tại yếu ớt tăng lên, sát thực một mực tại lớn mạnh, hiện tại thần ngược lại là hy vọng thí nghiệm thành công nhân loại, nắm giữ đều là không thể lý giải quyền năng, như vậy, thần có lẽ có thể bằng này trở thành chân chính không thể lý giải thần. Thần chủ yếu quyền năng vốn là không thể miêu tả, nhưng thần cũng không ngại thay cái thân phận. Dù sao theo Hạ Niệm, bảy thần mạnh yếu hẳn là không kém nhiều, chỉ là năng lực không giống nhau mà thôi. Cứ như vậy, tại Hạ Niệm ẩn nút thời điểm, từ cả nước các nơi thần bí cục đi vào tương lai viện nghiên cứu người càng ngày càng nhiều, đồng thời các nơi thần bí cục cũng mở ra lần thứ hai báo danh, để nhóm đầu tiên không có người báo danh, nô nước tấp nập tham dự vào. Đương nhiên, nhóm thứ hai danh ngạch là có hạn định. Dù sao không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều chạy tương lai viện nghiên cứu đi, còn muốn lưu đại bộ phận người bảo hộ thành thị, đồng thời cũng phải nhiều bắt một chút yêu ma lệ quỷ, vận chuyển về tương lai phòng thí nghiệm. Dựa theo Khương giáo sư thuyết pháp, một tuần bên trong nếu như không có bởi vì thân thể nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử lời nói, kia cơ bản không có vấn đề gì. Đương nhiên, coi như không có vấn đề, cũng nhất định phải tại viện nghiên cứu chờ đủ một tháng, để bọn hắn những thí nghiệm này nhân viên quan sát, làm một chút ghi chép. Đồng thời, trước hết nhất dung hợp khâu lại thể không có xảy ra vấn đề người, có thể bắt đầu khai phát thuộc về quy tắc của mình quyền năng. Điểm này, tất cả mọi người không thế nào hiểu rõ. Bọn hắn còn tưởng rằng chỉ cần cùng khâu lại thể dung hợp, liền có thể nắm giữ quy tắc, cùng tà thần đối kháng. Cũng may tương lai viện nghiên cứu có Khương Thành công tại, hắn mỗi ngày sẽ rút ra thời gian nhất định cùng mọi người giảng giải một chút liên quan tới quy tắc quyền năng khai phát. Đường đã cho các ngươi trải bằng, con đường sau đó muốn làm sao đi, liền nhìn mọi người. Khương Thành công ở trên bục giảng, mặt mỉm cười đạo, hy vọng mọi người nhớ kỹ sứ mệnh, không quên sơ tâm. Yên tâm đi giáo thụ, chờ quy tắc khai phát hoàn toàn, ta đi bắt một con tà thần. Không đúng, là ma thần cho giáo thụ làm nghiên cứu. Cỏ, ngươi tiểu tử cũng thật ngông cùng đi. Ha ha ha, đến lúc đó thêm ta một cái. Ta nghe Trung Hải thành phố Dương tổ trưởng nói, nàng là vị thứ hai cùng khâu lại thể dung hợp thành công người, nhưng trong đầu của nàng liên quan tới thí thần giả ký ức vẫn là mổ xải, nói cách khác hiện tại Dương tổ trưởng hiện tại vẫn là bị thí thần giả nghiền ép, mọi người vẫn là không cần bành trướng tốt. Đây là đương nhiên, bất quá thí thần giả cũng không biết trở thành ma thần bao nhiêu năm, cũng không biết đi săn bao nhiêu tà thần ma thần, thần mạnh hơn chúng ta là nên. Chỉ cần chúng ta cố gắng, chưa hẳn không thể vượt qua, đến lúc đó liền từ chúng ta tới bảo hộ thí thần giả. Đúng đúng đúng, đến lúc đó ta khẳng định phải cùng thí thần giả nói, tiền bối ngài vất vả, ngài nên nghỉ ngơi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Đến lúc đó ta nhất định phải cho thí thần giả tiền bối dưỡng lao. Nóa, một đám chủ ú nì bị ủ. Mọi người trong phòng học tâm tình, tràn đầy đối tương lai ước mơ. Trên mặt nhiều năm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, nắm giữ quy tắc về sau, cảm giác tương lai một mảnh quang minh, điều này làm cho bọn hắn tâm tình kích duyệt. Mà Khương Thành công trong lòng hơi động, trước đó còn đối mọi người dung hợp khâu lại thể chiến lược không rõ ràng, hiện tại hắn ngược lại là có cái mơ hồ khái niệm. Dựa theo Hạ Niệm trước đó lời nói, vị kia thí thần giả là dựa vào khế ước vật năng lực tiêu trừ chính mình tồn tại. Mà Dương tổ trưởng hiện tại còn không thể để trong đầu mổ xài rõ ràng hóa, nói cách khác hiện tại mọi người chiến lược ước chừng tương đương hoặc là nhỏ hơn khế ước vật. Khế ước vật kỳ thật cũng là quy tắc cụ hiện hóa, chỉ bất quá so sánh tà thần liền nhỏ yếu rất nhiều, công năng tính khế ước vật rất được các quốc gia ưu ái, mà giống phong ấn phù cái này khế ước vật càng là quan trọng nhất. Một số nhỏ chiến đấu loại khế ước vật thì là che cho, dù sao khế ước vật vẫn là đối phó không được tà thần. Không biết dung hợp khâu lại thể mọi người mang theo chiến đấu loại khế ước vật sẽ có hay không có tăng lên. Điểm ấy có lẽ có thể nâng lên chương trình hội nghị, thí nghiệm một phen, bất quá cái này thí nghiệm khẳng định không phải hắn tới làm. Dù sao, hắn khẳng định nhìn không cho đến lúc đó. Sau đó một tháng, biết mình hẳn phải chết Khương Thành công cơ hồ không biết ngày đêm người làm việc, hắn muốn đem chính mình tất cả tinh lực đều dùng để nghiên cứu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào Hạ Niệm. Nhưng Hạ Niệm đã hoàn thành mục đích, thân hiện tại chính là tại góp nhặt nhân số, chỉ cần tương lai viện nghiên cứu nắm giữ quy tắc nhân loại đạt tới số lượng nhất định, chính là thần lộ ra bộ mặt thật thời điểm. Đây chính là hắn đề nghị Khương Thành công đem mọi người lưu tại tương lai viện nghiên cứu quan sát một tháng thời gian nguyên nhân, thậm chí đi nuốt chửng mấy người kia loại, khiến cho chết bất đắc kỳ tử mà chết, cũng có nó mục đích. Nếu là nắm giữ quy tắc, liền trở lại chính mình thành thị, đây chẳng phải là thật vì nhân loại làm áo cưới. Cho nên Hạ Niệm tại Khương Thành công hỏi thăm thời điểm, làm bộ đưa ra mấy cái chính xác hoặc sai lầm đề nghị. Khương Thành công không có chất vấn, thí nghiệm có thành công cùng thất bại, trước đó cũng là như thế. Hắn cũng không có đi hoài nghi Hạ Niệm mục đích, dù sao khâu lại thể cũng nắm giữ lấy quy tắc nguyên. Hạ Niệm muốn trở thành người mạnh nhất, chỉ cần nuốt chửng khâu lại thể liền đủ rồi, không cần thiết đi giết nhân loại. Mà Hạ Niệm cũng cùng hắn nói rồi, trên thế giới là có số lượng nhất định ma thần, nhưng những này ma thần đã qua ngược sát nhân loại giai đoạn, thần nhóm đều đang vì thăng hoa tự mình làm chuẩn bị. Thần cũng là như thế. Đương nhiên, ma thần cũng sẽ nuôi dưỡng tà thần, để tà thần đi giết người tăng lên, sau đó đi nuốt chửng. Có thể nói, tại ma thần trong mắt, tà thần mới là thần nhóm nuôi heo chó, nhân loại chỉ là đồ ăn mà thôi. Mặc dù nghe rất đau xót, nhưng Khương Thành công lại may mắn. Dù sao ma thần thật muốn khởi xướng điên, nhân loại thật chống cự không được. Bất quá hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày cục diện này sẽ phát sinh thay đổi. Một tháng, tương lai viện nghiên cứu diện tích huyết trương lớn hơn rất nhiều, hiện tại tương lai viện nghiên cứu có thể tính thượng toàn cầu lớn nhất viện nghiên cứu. Nơi này bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học cùng trợ thủ, đã vượt qua 200 người, mà chỉ cần qua ngày mai, nhóm đầu tiên trong đó hơn 100 nắm giữ quy tắc nhân loại, liền có thể rời đi viện nghiên cứu, trở lại chính mình thành thị báo cáo chuẩn bị. Đêm nay, tất cả mọi người đang vì cái này 100 vị đồng bạn tiến đưa. Có thể nhóm đầu tiên báo danh trở thành vật thí nghiệm người, đều là mang theo ái quốc tình hoài mà đến, bọn họ cam nguyện kính dâng chính mình, cam nguyện hy sinh chính mình đi thành toàn kẻ đến sau. Chỉ là không nghĩ tới Khương giáo sư có thể nhanh như vậy liền thành công, chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là kinh hỉ. Mà đối với cùng là nhóm đầu tiên liền đến đồng bạn, bọn họ càng thêm cùng chung chí hướng, lại thêm ở chung một tháng qua, cho dù có ma sát nhỏ cũng đều rất nhanh cười một tiếng mà qua, thậm chí không đánh nhau thì không phải biết. Dù sao bọn họ cũng đều biết, chính mình tới đây mục đích. Bên kia đều đang ăn mừng, ngươi không đi qua sao? Lúc này, quyển nhật ký chấn động, trên tờ giấy trắng hiện hiện chữ màu đen dấu vết. Thấy thế, Khương Thành Công đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ cách đó không xa phi thường náo nhiệt, ồn ào náo động thanh âm truyền đến chẳng cảnh, không khỏi cười nói, ta đi qua lời nói, bọn họ sẽ khẩn trương câu nệ, đến lúc đó liền không có tùy tiện như vậy. Một tháng này, hắn hy vọng dần dần đề cao. Nếu như nói viện nghiên cứu là một trường học, Dương Lan Nhi bọn hắn là học sinh, hắn chính là thầy chủ nhiệm. Các học sinh đang ăn mừng, hắn cái này thầy chủ nhiệm đi qua, chẳng phải là cách thứ người. Ngươi hẳn là đi qua, bởi vì đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nét chữ này, để Khương Thành Công khẽ giật mình, hắn thần sắc mang theo phức tạp, ngươi muốn giết ta rồi. Không sai. Lúc này, quyển nhật ký không có hiện hiện kiểu chữ, mà là tối đen như mực sương mù hiện hiện, trên không trung tạo thành một khuôn mặt người. Hạ Niệm cẩn thận quan sát Khương Thành Công, phảng phất đang dò xét cái gì ngu xuẩn chi vật, thần can rỡ nở nụ cười, một ngày này rốt cuộc đến, Khương Thành Công, ta hẳn là cảm tạ ngươi, ngươi làm rất không tệ. Viện nghiên cứu khâu lại thể hiện tại chừng hơn 5000 cụ, những này số lượng đủ ngươi mạnh lên đi. Khương Thành Công tỉnh táo nhìn xem gương mặt này, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có cảm giác bất an, ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta. Hắn biết nhân loại cùng khâu lại thể dung hợp, cũng nắm giữ quy tắc nguyên. Cho nên nếu như Hạ Niệm muốn giết chết nhân loại, hấp thu quy tắc nguyên cũng là có thể. Lúc ấy Hạ Niệm vì bỏ đi Khương Thành Công lo nghĩ, đem thần bảy thần lý luận nói cho đối phương nghe, cái này khiến Khương Thành Công cảm thấy hơi yên tâm. Chỉ cần Hạ Niệm trở thành bảy thần, như vậy nhân loại coi như nắm giữ quy tắc, thần cũng không cần thiết giết chết nhân loại. Nhưng mà, đến tận đây thời khắc Khương Thành Công tâm đột nhiên nhảy lên, hắn cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng thịnh, nhìn qua trước mắt trương này mặt người, hắn lặp lại lần nữa đạo, ngươi đã đáp ứng ta, hiện giai đoạn sẽ không tổn thương nhân loại. Ha ha. Hạ Niệm trầm thấp cười, nhìn qua Khương Thành Công trong mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng, thần tùy ý đạo, nhân loại các ngươi chỉ một điểm này không tốt, thích ôm lấy may mắn tâm lý. Bất quá, cũng không thể trách ngươi. Dù sao ngươi đã đến bước đường cùng, tin tưởng ta mới là ngươi có thể sống lâu một chút cách làm. Kỳ thật, ta đúng là dự định bỏ qua nhân loại, nhưng là không có cách nào, khâu lại thể quy tắc nguyên coi như bị ta hấp thu, cũng rất nhanh phát ra rơi, chỉ có cùng nhân loại hòa làm một thể, kia quy tắc nguyên mới có thể bị ta chân chính hấp thu. Khương Thành Công mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong đầu chuyển động, rất nhanh nghĩ thông suốt cái gì, hắn sớm nên nghĩ đến, sớm phải biết. Nhưng chính như Hạ Niệm lời nói, hắn ôm may mắn tâm lý bảo hộ lộ ra, hiện tại cuối cùng muốn bị phản vệ. Nhìn xem Khương Thành Công kia thống khổ vạn phần bộ dáng, Hạ Niệm cười ha ha, Thành Công sắp đến. Thần rốt cục không cần đi tận lực kiểm chế tâm tình của mình, mấy chục năm đến nay nằm gai nếm mật, rốt cục muốn thành công, Khương Thành Công ngươi tà ác không đủ thuần túy, cho nên mới sẽ cảm giác được thống khổ, bất quá ta rất thích ngươi. Ta sẽ để cho ngươi ý thức thanh tỉnh nhìn xem chính mình đồng bào bị ngược sát tình cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì mặc kệ yêu ma lệ quỷ vẫn là tà thần, đều là từ nhân loại tâm tình tiêu cực tạo ra tồn tại. Vì sao tà thần loại này vô ý thức đồ vật, đại bộ phận đều là làm cho nhân loại không có chút nào phản kháng cảm thụ tuyệt vọng, mà không phải trong nháy mắt làm cho nhân loại tử vong. Cũng là bởi vì thần nhóm bản năng biết, chỉ có nhân loại tâm tình tiêu cực càng mạnh, thần nhóm giết chết về sau mới có thể càng nhanh tăng lên chính mình. Ta không chỉ muốn để ngươi cảm thụ thống khổ, còn muốn cho ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Ta sẽ vạch trần ngươi lâu như vậy đến nay hành vi, để đồng bào của ngươi căm hận ngươi, phỉ nhổ ngươi. Lời này, triệt để Khương Thành Công thất thố sụp đổ. Hắn chỉ là một người bình thường, hắn vì cái gì gần nhất vứt bỏ sinh tử, không biết ngày đêm làm nghiên cứu, chính là nghĩ tại mọi người trong lòng lưu lại một cái mỹ hảo vĩ đại ấn tượng. Người sống một đời, danh lợi hai chữ. Tại cuối cùng, hắn hy vọng đạt được thuộc về mình tên. Hắn nghĩ tại công nhân quốc gia này, thậm chí toàn thế giới đều lưu lại thanh danh của mình, đem chính mình mỹ hảo lại lệnh người ước mơ thân ảnh lưu tại trong trần thế. Đây là đáy lòng của hắn tự tư một mặt. Đi theo Hạ Niệm hắn làm đủ trò xấu, cuối cùng đại triệt đại ngộ, muốn chu tội. Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là đào thoát không được bị vạn người phỉ nhổ tràn diện. Hạ Niệm ngươi sẽ gặp báo ứng. Khương Thành Công giữ tợn gào thét, hắn toàn thân không có lực lượng, coi như ác độc chửi mắng đều phát tiết không được hắn trong lòng tâm tình thống khổ. Khương giáo sư, tất cả mọi người mời ngươi đi tham gia tiễn đưa xe đâu, ngài có hay không muốn đi qua một chuyến? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính. Nghe được thanh âm này, Khương Thành Công há mồm liền muốn để đối phương chạy mau. Nhưng mà, sau một khắc Hạ Niệm dung nhập Khương Thành Công thân thể, tu hú chiếm tổ chim khách, khuôn mặt vặn vẹo một chút, khôi phục bình thường, thần thấp giọng cười nói, "Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Hiện tại, trước hết ăn chút khai vị thức nhắm. Vào đi." "Khương giáo sư." Nhân viên công tác vừa tiến đến, còn chưa dương mắt, cả người lung lay, hắn trong đầu tiếp nhận một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn. Kia là Khương Thành Công cùng Hạ Niệm chung đụng từng màn, này làm đủ trò xấu từng màn. Thậm chí cuối cùng Khương Thành Công cuối cùng gia nhập tương lai viện nghiên cứu đều là vì chăn heo mà thôi. Khương Thành Công sớm đã cùng một tên gọi Hạ Niệm ma thần thông đồng làm vậy, hắn chính là nhân loại phản đồ. Ý thức chỗ sâu Khương Thành Công có thể nhìn thấy trước mắt nhân viên công tác không thể tin, cùng trong mắt chỗ sâu chán ghét bỏ, tuyệt vọng, sợ hãi, hoán độc, căm hận. Để ta chết, để ta chết. Khương Thành Công tại ý thức chỗ sâu gầm thét, tuyệt vọng dây rủa lấy, nhưng Hạ Niệm lại không quan tâm, hắn tùy tiện đem trước mắt nhân viên công tác nuốt chửng, cảm khái một tiếng, rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy. Đây là người bình thường. Những cái kia nắm giữ quy tắc nguyên nhân loại, bắt đầu ăn hương vị như thế nào đây? Ta rất chờ mong. Một đêm này, nhất định là một cái đêm không ngủ. Một đêm này, mê vụ bao phủ Trung Hải. Sáng sớm, một vị cửa hàng bánh bao lão bản đem cửa tiệm mở ra, không khỏi hoắc một tiếng, thật là lớn sương mù a. Lúc này, sương mù tràn ngập, đem hơn phân nửa Trung Hải đều bao phủ ở bên trong. Những này mê vụ giống như không thể diễn tả chi thể, tối tăm mở mịt rung động, tựa như bật sống, để người ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt không đến nửa mét địa phương. Coi như đèn xe ánh sáng, đều ăn mòn không được sương mù. Đương nhiên, đối với người bình thường đến nói, đây chính là phổ thông sương mù thời tiết, chỉ là kỳ quái vì sao dự báo thời tiết không có báo động trước. Nhưng khi cửa hàng bánh bao lão bản tựa như cảm giác được cái gì, không khỏi ngẩng đầu thời điểm, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chương 68, Quang Minh Thần tại Hạ Niệm cùng Diệp Thần chiến trường cách đó không xa, tại một tòa nhà cao tầng mái nhà, đứng vững 8 người. 8 người này, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hạ Niệm, thần sắc nghiêm nghị, rõ ràng là ẩn tu hội 8 vị ma thần. Hạ Niệm 7 thần lý luận thật thành công. Người điên, lúc này gọi thần tên sẽ bị phát hiện. Yên tâm, ta quan sát một chút, Hạ Niệm đem quyền sở hữu có thể đều vứt bỏ rơi, chỉ để lại không thể lý giải quyền năng, hiện tại Hạ Niệm là hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Kim đồng ma thần có thể thắng sao? Làm sao có thể? Có một ma thần cười thảm nói, vừa mới Hạ Niệm đi lại thời điểm, cũng không có triển khai chính mình quyền năng, chỉ là đi lại hoặc là đứng vững, liền có uy năng như thế, đủ để chứng kiến 7 thần khủng bố tính. Hạ Niệm đi đến đâu, mê vụ liền khuyết tán đến đó. Ngay cả thần nhóm những này ma thần đều đi không ra Hạ Niệm mê vụ, chỉ có thể không bị mê vụ ảnh hưởng mà thôi. Mà lại, Hạ Niệm cũng nói rồi, thần muốn lấy toàn Trung Hải sinh linh sinh mệnh đến chúc mừng thần trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Nói cách khác, thần nhóm ẩn tu hội cũng bao hàm trong đó. Nếu là Di Vãng, thần nhóm khẳng định phẫn nộ, cảm thấy bị khiêu khích, bây giờ lại cũng không đủ sức, bởi vì hiện tại Hạ Niệm tại thần nhóm xem ra là không thể chiến thắng. Chưa hẳn không thể thắng. Trong đó một vị nữ tính ma thần đột nhiên mở miệng, mọi người đừng quên, phụ thần pho tượng chính là bị Kim Đồng ma thần phá hủy. Nhưng coi như thế, ta cũng không cảm thấy Kim Đồng ma thần có thể thắng. Lại một vị ma thần lắc đầu, pho tượng kia dù sao chỉ là phụ thần một đoàn huyết nhục huyễn hóa mà thành. Coi như Hạ Niệm chỉ là 7 thần chi một, nhưng cũng là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, mọi người quan sát lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết vừa mới Hạ Niệm mạnh bao nhiêu uy thế sao? Một đám ma thần im lặng, dĩ vãng đem nhân loại xem như đồ ăn thần nhóm, lúc này lại muốn trở thành Hạ Niệm đồ ăn. Cái này khiến thần nhóm tâm tình phức tạp, giờ khắc này, thần nhóm là hy vọng Kim Đồng ma thần có thể thắng lợi, có thể chiến thắng Hạ Niệm, bởi vì như vậy thần nhóm mới có thể còn sống. Đến nỗi đi lên hỗ trợ, không có người loại suy nghĩ này, bởi vì thần nhóm cùng Hạ Niệm chênh lệch quá lớn. Mà đúng lúc này, một vị ma thần ồ lên một tiếng, các ngươi nhìn. Lúc này, thần nhóm nhìn thấy từ phía trên bên cạnh chỗ, một đạo đạo ánh sáng buông xuống, phá vỡ mê vụ, trước mặt Kim Đồng ma thần tạo thành từng đạo kim sắc trường giai. Mà theo Kim Đồng ma thần đạp lên trường giai về sau, một đạo thanh thúy đắt âm thanh truyền đến, một đạo hào quang rực rỡ bắt đầu từ Kim Đồng ma thần thân thể từ trong ra ngoài tản ra. Đạo ánh sáng này hoa theo Kim Đồng ma thần leo lên trường giai bắt đầu, càng thêm cường thịnh, càng thêm khổng lồ, càng thêm trắng lệ. Làm Kim Đồng ma thần đi đến chỗ cao nhất thời điểm, thần quanh thân kim sắc quang hoa đột nhiên nở rộ, bắt đầu ăn mòn trùng quanh mê vụ, kim sắc quang mang này tựa như không sờn lòng chiến sĩ, giơ trường thương đem ở khắp mọi nơi, không chỗ không hiện khổng lồ mê vụ cho bài trừ. Trên trời, dưới mặt đất, bốn phương tám hướng mê vụ, tựa như gặp vật gì đáng sợ, tựa như gặp thiên nhiên khắc chế hắn đổ vận, liên tục bại lui. Mê vụ bị phá trừ rồi, được cứu rồi. Lúc này, tại vùng ngoại ô, có như vậy một đoàn người tay thuận dắt tay đồng tiến, nhưng vô luận như thế nào đều đi không ra cái này mê vụ. Mà người đi đường này chính là Hà Cao Viễn đám người. Mặc dù biết tương lai viện nghiên cứu là ra nguồn gốc vấn đề, nhưng tại mê vụ trong tầm mắt quá nhỏ, bọn họ coi như nghị chi viện cũng làm không được. Lại bọn hắn còn có dẫn đầu dân chúng rút lui chức trách. Có thể Hà Cao Viễn ra lệnh về sau, nhưng vẫn là chưa kịp, bởi vì bản thân cái này là đột phát tình huống, mà mê vụ lại khuyết tán quá nhanh. Coi như đồn cảnh sát người chạy tới cùng người bình thường kể rõ, mọi người cũng sẽ nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, đại bộ phận người vẫn là tín nhiệm quan phủ, nhưng lại không kịp. Lại thêm phạm vi tầm nhìn quá nhỏ, lại người bình thường sẽ bị mê vụ bao khỏa, không biết sống chết. Chỉ có siêu phàm giả có thể hơi chống cự một chút cái này mê vụ, nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu. Hiện tại toàn bộ thần bí cục cũng liền như thế mấy chục người. Nhưng lúc này, mê vụ tan đi, bọn họ đối chung quanh tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Liếc nhìn lại, trong vòng 3 bước tất có màu xám kén tằm. Sau một khắc, kim sắc quang mang ôn nhuận chiếu rọi mà đến, kia màu xám kén tằm cũng bị phá bỡ, từng người loại mở mắt, bọn họ không thể tưởng tượng nổi đánh giá chung quanh, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên, trong lúc nhất thời hiện trường hay là vô cùng yên tĩnh, bởi vì bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn sớm đã hiểu ra, đây cũng không phải là một cảnh, mà là chân thực phát sinh sự tình. Quang Minh Thần, cố lên. Theo một vị tiểu hài tử lời ra khỏi miệng, từng người loại chợt tỉnh ngộ. Bọn hắn bị mê vụ bao khỏa về sau, liền từ thượng đế thị giác nhìn thấy hết thảy, cũng biết được hết thảy, nhìn thấy quái vật kia dưới chân từng vị anh dũng hy sinh nhân loại, kia là đồng bào của bọn hắn. Mặc dù còn không biết tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, nhưng bọn hắn cũng biết, nơi xa kia cao tới ngàn mét quái vật, là muốn tàn sát nhân loại. Sở dĩ nhân loại còn sống, cũng chẳng qua là bởi vì quái vật này muốn đem toàn Trung Hải nhân loại tập hợp, sau đó chúc mừng thần sinh ra. Quái vật này là nhân loại thiên địch. Bọn hắn ở vào thượng đế thị giác thời điểm, sớm đã kinh hãi, khiếp sợ, sợ hãi qua, hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng. Quang Minh Thần, cố lên. Nhân loại là như thế nhỏ bé, đối mặt không thể địch quái vật, cũng chỉ có thể hò hét lên tiếng. Nhưng nhân loại lại là như thế vĩ đại, sợ hãi về sau, tại biết do không thể địch, biết do hẳn phải chết tình huống, liền sẽ liều lĩnh liều mạng một lần. Một tiếng này cố lên âm thanh, từ tiểu cực lớn, Toàn bộ Trung Hải thành phố có được hơn 20 triệu người, theo một vị tiểu hài hò hét lên tiếng, giống như đồ bị nổ quân bài hiệu ứng đồng dạng. Thoạt đầu là vùng ngoại thành, sau đó phóng xạ đến trung tâm thành phố, cuối cùng cả tòa Trung Hải thành phố đều chuyển đến cố lên âm thanh, thanh âm này để thiên địa đều chấn động bình thường, phóng xạ đến xung quanh thành thị, để không rõ tình huống người bị hù sợ. Lúc này Trung Hải thành phố nhân dân cái gì đều làm không được, cái gì đều hỗ trợ không được, cũng chỉ có thể lấy ngôn ngữ lực lượng, hy vọng quang minh có thể chiến thắng tà ác. Hà Cao Viễn đám người nhìn ra xa mà đi, bọn họ có thể nhìn thấy nơi xa đoàn kia kim sắc quang mang, kia phảng phất là giữa thiên địa trung tâm, tại quang mang ở trung tâm có một đoàn thân ảnh mơ hồ. Nhưng chẳng biết tại sao, một đôi đồng tử màu vàng lại có thể thấy rõ ràng, chỗ sâu trong con ngươi có hai đám lửa sinh sôi không ngừng, hắn từ đó nhìn thấy đối ác phẫn nộ cùng đối thiện từ bi. Dường như thần đồng dạng, trông thấy nhân loại nhận khó khăn mà hạ xuống thần tích. Thí thần giả. Trong lòng của hắn mặc niệm, sau đó lại lắc đầu bác bỏ. Quang minh thần. Tiểu hài tử tinh khiết nhất, trong mắt bọn họ, giữa thiên địa luồng hào quang màu vàng nóng kia, chính là lệnh người ước mơ qua mang, là có thể chiến thắng hết thệ quang minh. Cái này tiếng hò hét truyền đến Diệp Thần trong tai, hắn lộ ra một môi mỉm cười. Hắn đầu tiên là người, sau đó mới là thần. Hắn cũng không cứu được giúp người loại chức trách, Trung Hải thành phố nhân loại chết hết, kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chính như hắn lời nói, hắn cần cụ tại người, tính dâng tại người, phục vụ tại người. Chỉ là hắn nghĩ, mà không phải người ép buộc. Ý chí của hắn so đại địa nặng nề, so bầu trời cao xa, so mặt trời rực rỡ. Hắn muốn cứu người, như vậy hắn liền sẽ đi cứu. Đây là ý chí của hắn. Nếu như có một ngày nhân loại làm hắn thất vọng, có lẽ hắn sẽ từ bỏ nhân loại. Ma thần không thể diệt tuyệt nhân loại, là bởi vì nhân loại chết rồi, thần nhóm chính là không có dễ chi nguyên, tất nhiên sẽ chết đi. Hắn khác biệt, bởi vì hắn là duy nhất, là ban sơ kia một đạo quang minh. Hắn mỉm, hôm nay chính là ngươi ngày phán quyết. Bởi vì, ngươi tội sâu hơn biển, ác nặng như núi. Diệp Thần hai con ngươi nhìn thẳng mà đi, mê vụ bị phá trừ, quái vật trước mắt lộ ra chân dung. Là như thế vặn vẹo cùng không thể lý giải. Thần toàn thân bị nồng vụ bao khỏa, chỉ có thể xuyên thấu qua sương mù trông thấy trong đó thân ảnh. Cái này cao tới ngàn mét quái vật, mơ hồ mang theo nhân loại hình dáng, một gương mặt san sát nối tiếp nhau, trên mặt có một cái lỗ thủng to lớn, kia là sâu không thấy đáy rắc hút, tựa như vực sâu miệng lớn, từng đạo sương mù từ cái này rắc hút tản ra. Thân thể giống như là bao trùm lấy lân phiến thể dính vật, tản ra đồ sắt giống nhau sáng bóng, tựa như khôi giáp. Phần lưng là mấy cây to lớn vô cùng xúc tu, thô giáp lại tinh xảo, giống như dây leo tùy ý bãi động. Thần có được ba cái tay cánh tay, cũng không cường tráng, ngược lại đối với so này thân thể có vẻ hơi tinh tế gầy yếu. Một đầu to lớn cái đuôi xoay quanh bên ngoài, tùy ý lắc lư quất. Nhân loại nhìn không thấy Hạ Niệm cái này rõ ràng bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy sương khói mông lung bao vây lấy to lớn thân ảnh. Mà Diệp Thần làm không thể nhìn thẳng thần, lúc này càng là đạt được thần nộ tăng phúc, đã rõ ràng Hạ Niệm bản chất. Hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Diệp Thần. Hạ Niệm nhìn thấy giữa thiên địa cái kia đạo hào quang sáng chói, thần không khỏi gào thét một tiếng, tràn ngập bạo ngược cùng tùy ý, ta vì không thể lý giải thần, là giữa thiên địa tôn thứ nhất bảy thần, há lại ngươi một vị ma thần có thể định tội. Cái này pháp tắc trong thiên địa, để cho ta định ra. Ta giết người, là thiện. Ngươi cứu người, làm ác. Theo thần lời nói truyền ra, vô số người nghe được là một đạo vặn vẹo âm thanh, kia là không có chút ý nghĩa nào âm tiết được trao cho hắc ám lực lượng, đây cũng là không thể lý giải lực lượng của thần. Cố lực lượng này, nhân loại lý giải không được, lại không có cảm giác được thống khổ, còn cảm nhận được một cô vui vẻ. Khổng lồ tin tức giống như dòng lũ giống nhau tràn ngập tại bọn hắn trong đầu, để bọn hắn tràn ngập lâng lâng thoải mái dễ chịu, tựa như tử vong là trong trần thế nhất vui vẻ chuyện. Nhưng mà, ngay tại cái này hắc ám vặn vẹo tin tức dòng lũ đi vào trong đầu sau, bọn họ trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh, cái này đạo thân ảnh mơ hồ bị kim sắc quang mang bao trùm. Dường như rất giống ma, như đạo như Phật, đứng ở trung ương nhất chỗ, tùy tiện liền đem cái kia khổng lồ mênh mông tin tức ngăn cản bên ngoài. Một cái mắt, vô số người tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Bọn hắn vừa mới muốn bị giết, vậy mà cảm thấy quái vật kia cử động là thiện ý mà cái kia đạo cứu trợ thân ảnh của bọn hắn, bọn họ đáy lòng xuất hiện chán ghét mà vứt bỏ, muốn bài xích quang minh thần cứu trợ. Mà cách đó không xa tám ma thần, vẫn còn giữa sự thống khổ, Diệp Thần cũng không có trợ giúp bọn hắn. Cũng may Hạ Niệm đại bộ phận lực lượng đều dùng cho đối phó nhân loại đi, nếu không thần nhóm đoán chừng đều nhịn không được một hiệp. Đây chính là không thể lý giải lực lượng của thần. Đây chính là Hạ Niệm, ngươi nắm giữ không thể lý giải thần quyền năng sao? Tại vừa mới, Diệp Thần cảm nhận được đang cùng bị điên đảo lực lượng, Hạ Niệm tại vừa mới điên đảo thế gian thiện và ác tại nhân loại trong lòng định nghĩa. Giết người vì thiện, cứu người làm ác. Nếu để cho Hạ Niệm thành công, thế giới này tội phạm giết người liền biến thành thiện lương người, cứu người liền biến thành cực các người. Như vậy xã hội loài người đem biến thành luyện ngục giống nhau tồn tại. Nếu như hắn cùng còn lại ma thần giống nhau, chỉ là phổ thông ma thần, như vậy tại vừa mới một khắc này, hắn là ngăn cản không được Hạ Niệm cố lực lượng này. Vừa rồi tại hai cố lực lượng giao phong thời điểm, nhân loại cảm xúc đem chiếm cứ chủ đạo. Cho nên nhân loại bài xích hắn lực lượng ánh sáng thời điểm, liền sẽ lớn mạnh Hạ Niệm lực lượng. Bởi vì tại vừa mới Hạ Niệm lực lượng là thiện ý, hắn quang minh là ác ý, nhưng Hạ Niệm có thể điên đảo thế gian hết thảy, lại điên đảo không được hắn. Hắn là quang minh hóa thân, là cuối cùng tinh thổ, hắn lực lượng mặc dù ôn nhuận tường hòa, lại ẩn chứa một cố bá đạo. Ta muốn cứu ngươi, ngươi liền nhất định phải bị ta cứu vớt. Hạ Niệm, nếu như đây chính là lực lượng của ngươi, như vậy hôm nay ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán. Diệp Thần lần nữa lên cao, quang hoa lộng lẫy rực rỡ, giống như mặt trời chiếu rọi thế gian. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía cái kia khổng lồ ngàn mét quái vật, trong đầu hiện hiện Dương Lan Nhi trong mắt cuối cùng vui sướng cùng ngày nay chi tình. Hắn mở miệng, tựa như thế gian chân lý, thẩm phán tội ác người, không phải ta, mà là nhân loại bản thân. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất kia còn sót lại hơn 10 vị nhân loại. Mà theo ánh mắt của hắn mà đi, từng đạo quang hoa phát tán ra, đem hơn 10 vị hoặc nằm hoặc nửa quỳ hoặc đứng không vững nhân loại nâng lên. Tương lai viện nghiên cứu một tháng này tập hợp gần vạn người siêu phàm giả, cái này vạn người toàn bộ đều làm xong thí nghiệm, nắm giữ quy tắc nguyên. Đây chính là vì gì bọn hắn không nhận mê vụ ảnh hưởng, có thể một mực đi theo hạ niệm nguyên nhân. Bọn họ không sợ hy sinh, không sợ tử vong, không oán không hối, bọn họ chỉ hận chính mình không có lực lượng đi ngăn cản hạ niệm, hận chính mình bất lực. Hiện tại, Diệp Thần ban cho bọn hắn lực lượng. Sau một khắc, hơn 10 vị nhân loại đằng không mà lên, bọn họ trên thân tràn phóng quang hoa, giống như người khoác quang minh chiến giáp, một chi tử kim sắc quang mang tạo thành quang minh chi kiếm bị bọn hắn nắm trong tay. Bọn hắn trong nháy mắt hiểu ra ý của quang minh thần, bọn họ cuối cùng rồi sẽ chết đi, nhưng trước khi chết bọn hắn có thể chính tay đâm quái vật, đây là quang minh thần tử bi, là thần yêu thế nhân thể hiện. Nhân loại tăng ca, là dũng khí tăng ca. Diệp Thần khẽ nhả lên tiếng, trong ánh mắt hỏa diệm hóa thành thực chất, đem cái này mấy chục người bao trùm bao khỏa, mà các ngươi là dũng khí hóa thân, đem nắm giữ cùng nhiệt lực lượng. Đi thôi, vì nhân loại mà chiến. Vì nhân loại mà chiến. Mấy chục tên quang minh chiến sĩ, thân thể dâng lên hỏa diễm, tay cầm quang minh chi kiếm, hét lớn một tiếng, mang theo cùng nhiệt khí tức phóng tới Hạ Niệm. Khoảng cách không còn là hạn chế, bọn họ vọt thẳng phá Hạ Niệm bên ngoài thân nồng vụ, vừa tiến vào trong, liền nhìn thấy kia thân thể cao lớn, sau một khắc một đạo hỗn loạn vô tự tại xung quanh truyền đến, một cỗ so trước đó càng thêm khổng lồ càng thêm mênh mông, như vực sâu như biển cả giống nhau tin tức đột nhiên xông vào suy nghĩ của bọn hắn, ý thức, ký ức, thân thể, tựa như muốn đem bọn hắn trong nháy mắt no bạo, để bọn hắn trong nháy mắt thất thần. Thân thể của bọn hắn từ trong ra ngoài quang minh, chảy ra vẩn đục chất lỏng màu đen, đem tinh khiết quang minh ô nhiễm. Nồng vụ vẫn chưa bảo hộ ta bình thường, mà là bảo hộ nhân loại bình thường. Hạ Niệm càn rỡ cười to nói, nếu như ta hiện lộ chân thân, tất cả nhân loại chỉ cần thấy được ta, liền sẽ tử vong. Đây mới thực sự là không thể lý giải lực lượng của thần. Ta tồn tại chỉ cần bị phát hiện, cũng có thể diệt tuyệt sinh vật. Thì ra là thế, đây mới là không thể lý giải thần bản chất. Hạ Niệm cũng không cần tại nắm giữ cái gọi là quyền năng, thần đã là không thể lý giải thần, thần đứng ở nơi đó chính là quyền năng bản thân. Giết thần khói như lên trời. Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng mà đi, nhìn về phía kia hơn 10 vị quang minh chiến sĩ, thân thể lại bắt đầu rạn nứt, chảy ra hôi thối chất lỏng. Nếu như hắn không cứu viện, những người này nhất định không có ý nghĩa tử vong. Lúc này, hắn lại mở miệng, vứt bỏ hết thể hắc ám, tâm hướng quang minh, chiếu rọi bản thân, dâng trào hướng về phía trước, các ngươi sắp sáng ngộ tín niệm lực lượng. Trong mắt hỏa diễm lần nữa bốc lên, hóa thành từng sợi tia sáng, phá vỡ Hạ Niệm bên ngoài thân nồng vụ, rót vào hơn 10 vị quang minh chiến sĩ thể nội, rất nhanh liền đem kia ô uế chất lỏng tinh hóa, đây là thuộc về tín niệm lực lượng. Vì nhân loại mà chiến. Giờ phút này bọn hắn không hề bị đến không thể lý giải thần tin tức ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn nhiệt tình thẳng thắn, tín niệm kiên định, bọn họ toàn tâm toàn ý, kiên định hướng về phía trước, bất kỳ cái gì tà ác đều ảnh hưởng không được bọn hắn. Lúc này, vì nhân loại mà chiến. Hạ Niệm nhìn về phía cái này mấy chục người, thần lúc này thân thể dù không có đôi mắt, nhưng vẫn là để Diệp Thần cảm giác được đối phương toát ra miệt thị cảm xúc. Diệp Thần, ngươi lực lượng có được thần thánh thuộc tính, ta mặc dù không biết lực lượng của ngươi tại vừa mới vì sao đạt được tam phúc, nhưng ngươi còn không phải hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, ngươi liền tất nhiên không có khả năng đánh bại ta. Hiện tại ngươi tự mình xuất thủ, có lẽ ta còn biết kiên kỵ. Nhưng nhân loại là như thế nhỏ bé, coi như ngươi giao phó bọn hắn lực lượng lại như thế nào đâu. Ngươi vẫn không hiểu không thể lý giải thần vĩ lực. Hạ Niệm không có nhúc đích, hắn tùy ý cái này mấy chục người dẫn theo quang minh chi kiếm đi vào thần trước người, sau đó mấy chục người cơ quang minh chi kiếm muốn đâm xuyên thần, đi săn thần. Nhưng mà một kiếm xuống dưới, phá vỡ vẫn là nồng vụ. Lại nhìn về phía trước, vẫn là nồng vụ, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, làm người tuyệt vọng. Diệp Thần không nhìn thẳng Hạ Niệm lời nói, hắn thấy cảnh này, lại mở miệng, tâm như gương sáng, hiểu ra nội tâm, phá vọng mê vụ, các ngươi đem điều khiển siêu nhiên lực lượng. Lúc này trong lòng tuyệt vọng quang minh các chiến sĩ, lại một lần bị phẫn nộ lực lượng ánh sáng rót vào, bọn họ không giống quyền năng chi điệu bên trong người áo bào trắng, tín ngưỡng cực kỳ kiên định, bọn họ dù sao cũng là nhân loại, cảm xúc phức tạp, lại thêm nhận Hạ Niệm bị động ảnh hưởng, suy nghĩ một mực ở vào hỗn loạn trạng thái. Nếu như không có Diệp Thần, bọn họ sớm đã sụp đổ. Nhưng lúc này bọn hắn cũng tràn ngập lòng tin, bởi vì quang minh thần ở phía sau nhìn chăm chú lên bọn hắn. Được trao cho 3 lần lực lượng, bọn họ mới nhìn rõ trước mắt quái vật bản thể, bọn họ mới vọt tới trước mắt cái quái vật này trước mặt. Đây là cỡ nào khó giải lại làm người tuyệt vọng quái vật. Hạ Niệm tùy ý cái này mấy chục người tại hắn thân thể khổng lồ bên trong qua lại, coi như quang minh chi kiếm chặt tới thần trên thân, cũng chỉ là tại cho thần gãi ngứa ngứa mà thôi. Thần nhìn về phía cách đó không xa đoàn kia kim quang, mời đạo, người ta đều là ma thần, không cần thiết bởi vì nhân loại nhỏ bé mà tranh đấu. 7 thần còn có lục thần để chống, chỉ cần gia nhập ta, ta có thể để ngươi trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Nhưng mà, lời này lại làm cho Diệp Thần miệt thị, hắn cao cao tại thượng, không ai bị nổi mở miệng, tờ mắt của ta có thể nhìn thấy trong giọng nói của ngươi, tràn ngập lời nói dối hương vị. Hạ Niệm, lúc trước ta liền nói, chờ ngươi trở thành 7 thần chi một, chính là bị thánh quang bao phủ tịnh hóa thời điểm. Hôm nay, chính là ngươi bị thẩm phán mà chết ngày. Hạ Niệm hừ lạnh một tiếng, thần là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, đã thuộc về chiều không gian đỉnh. Nếu cùng trong mắt vị này không hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần nói không thông, như vậy thần liền chuẩn bị kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh. Sau một khắc, Hạ Niệm quanh thân xương mù đột nhiên mở rộng, đem chính mình cùng Diệp Thần đều bao khỏa trong đó. Một máy mắt, Diệp Thần liền cảm giác được một cỗ khổng lồ hắc ám lực lượng tại ăn mòn hắn. Chính như Hạ Niệm lời nói, hắn còn không phải hoàn chỉnh không thể nhìn thẳng thần, thần giận mặc dù có thể tăng phúc hắn lực lượng, nhưng cái này tăng phúc dù sao ngắn ngủi. Dù sao phẫn nộ loại tâm tình này là không thể nào một mực tồn tại, phát tiết xong cũng liền tiêu tán. Cho nên, Diệp Thần biết, tại thần giận lực lượng rút đi trước, hắn nhất định phải giết chết Hạ Nhĩm, kết thúc trận này thần cùng thần chi gian chiến tranh. Kim sắc chùm sáng bên trong cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, là như thế thuần túy. Nhưng lúc này lại xuất hiện một điểm đen nhánh, điểm ấy đen nhánh thoạt đầu cũng không bắt mắt, nhưng lại càng lúc càng lớn, giống như nhỏ tại trên tờ giấy trắng mực nước bình thường, muốn đem kim sắc quang mang ăn mòn. Mà liên tại nồng vụ tràn ngập thời điểm, nắm giữ siêu nhiên lực lượng quang minh các chiến sĩ, cũng bị những này nồng vụ ăn mòn, bị hắc ám nuốt chửng. Diệp Thần lần đầu làm ra động tác, hắn mặc kệ quang mang bên trong đen nhánh, đưa tay ra, phản phất đang vì lâm vào cựu non đi lạc chỉ dẫn chính xác con đường. Lúc này, mấy chục tên quang minh chiến sĩ đã chết đi, nhưng lại không có hoàn toàn chết đi. Bọn họ bị Diệp Thần chỉ dẫn, hóa thành viên thủy tinh lớn nhỏ trùng sáng, giống như hạt gạo chi quang chính hướng phía Diệp Thần bàn tay bay đi. Hàn Nhĩm muốn ngăn cản, lại phát hiện làm sao cũng ngăn cản không được. Hàn Nhĩm, ngươi sai, nhân loại cũng không nhỏ bé. Diệp Thần chỉ vào kia bay tới từng đoàn quang mang, bọn hắn tâm hướng quang minh, cho nên trở thành tầm mắt của ta. Ngươi đúng là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi có thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này bây giờ bị ta tìm được. Hàn Nhĩm cảm xúc lần đầu xuất hiện biến hóa, từ khi trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần chi về sau, hắn xác thực hiểu ra, chính mình bảy thần lý luận thành công, nhưng lại không có hoàn toàn thành công, hắn là có thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt này, lúc này, Hàn Nhĩm nhìn về phía kia xa cuối chân trời, lại tựa như gần ngay trước mắt kim sắc trùng sáng, kia nguyên bản tại ăn mòn đèn nhánh, lúc này đã bị loại trừ rơi, kia quang minh vẫn là như vậy thuần túy, mà chúng quanh mê vụ lần nữa bị quang minh tán đi. Từ nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra, hấp thu nhân loại sinh mệnh mà trưởng thành không thể lý giải thần a hôm nay gặp nhau, vốn là mệnh trùng chú định, là quang minh cùng hắc ám số mệnh quyết đấu. Người tàn sát nhân loại, tội ác ngập trời, vốn nên nhận quang minh chế tài. Nhưng thần yêu thế nhân, lần này để cho nhân loại đối ngươi tiến hành thẩm phán. Diệp Thần vung tay lên, trên mặt đất đám kia sớm đã chết đi người, đột nhiên hóa thành từng đạo chùm sáng bay lên, kia là nhân loại dũng khí, tín niệm cùng hy sinh biến thành. Những này chùm sáng chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cây vài trăm mét lớn lên quang mâu. Làm một người dũng cảm, không sợ, dũng cảm tiến tới, không sợ tử vong thời điểm, cố lực lượng này chính là kỳ tích hóa thân. Mà cái này chính là hy sinh lực lượng. Diệp Thần trong con mắt hỏa diễm thấu mắt mà ra, leo lên tại cái này quang mâu mặt ngoài, giấy lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Cây này vài trăm mét lớn lên quang mâu, đứng lặng giữa thiên địa. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem cây này trường mâu, có thể từ đó nhìn thấy trong trần thế hết thảy mỹ hảo phẩm chất. Anh dũng, không sợ, quả cảm, thiện lương, công chính, thành thật. Cây này trường mâu chính là hết thảy chân thiện mỹ thể hiện, là bài trừ hắc ám quang minh. Vô số người bị cái này chân thiện mỹ cho rung động, bọn họ lệ nóng doanh trọng, bọn họ nói không ra lời, chỉ có thể làm cầu nguyện hình. Kỳ vọng cây này trường mâu có thể tịnh hóa rơi kia chỉ khủng bố lại lệnh người không thể nào hiểu được quái vật. Lúc này, chán phóng kim sắc hỏa diễm trường mâu mũi thương chính chỉ vào Hạ Nhĩm, chẳng biết tại sao cây này trường mâu để Hạ Nhĩm cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Giờ này khắc này, chính là quang minh thẩm phán tội ác thời điểm, đi thôi. Tiếng nói vừa ra, vài trăm mét lớn lên quang mâu, hóa thành một đạo nhất ánh sáng óng ánh, mâu nơi đuôi lôi kéo ra một đạo giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, kia là đối ác phẫn nộ, cũng là kỳ tích lực lượng một loại thể hiện. Hạ Nhĩm muốn tránh, nhưng lại phát hiện cây kia trường mâu đã hoàn toàn khóa chặt thần, coi như thần chạy trốn tới trong vũ trụ, cũng tất nhiên sẽ bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị tịnh hóa. Hạ Nhĩm gào thét một tiếng, thần quyền năng hoàn toàn thi triển, nồng vụ đột nhiên quyết tán, thần chính là không thể lý giải bản thân. Nhưng không có một chút tác dụng nào, cây kia trường mâu không lấy Hạ Nhĩm ý chí vì rời đi, dũng cảm tiến tới mang theo hy sinh lực lượng, đột nhiên đâm vào Hạ Nhĩm thân thể, đem này đâm một cái xuyên thấu. Vì nhân loại mà chiến, thần dường như nghe được nhân loại ý chí tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, trường mâu hóa thành điểm điểm ánh sáng, rơi vào Hạ Nhĩm trên người. Thường hực liệt hỏa tại này trên thân thể bốc lên, nhưng mà coi như thế cũng sẽ không làm Hạ Nhĩm bất an. Thần bất an là những ngọn lửa này như có nó mục đích tính, hướng phía thần thể nội chỗ sâu chui. Cuối cùng có một sợi hỏa diễm chui vào chỗ sâu nhất, nơi này đen kịt một màu, tựa như hư vô thê lương hắt trong ám vũ trụ. Mà tại cái này có một quyển nhật ký. Hạ Nhĩm, đây chính là bản thể của ngươi, cũng là ngươi thiếu hụt. Diệp Thần ánh mắt tùy tùng hỏa diễm, nhìn thấy quyển nhật ký này buồn, hắn biết hết thể đều kết thúc. Không, không. Hạ Nhĩm muốn rời khỏi, nhưng mà thần sớm đã cùng gần vạn người quy tắc nguyên hòa làm một thể. Đánh cái so sánh, hiện tại thần chính là một bộ khổng lồ cơ giáp người điều khiển, mà gần vạn quy tắc nguyên dung hợp trở thành cơ giáp. Cho nên chỉ cần đem người điều khiển tiêu diệt, khổng lồ như vậy cơ giáp không có người điều khiển, cũng liền mất đi tác dụng. Tại dung hợp quy tắc nguyên thời điểm, Hàn Nhĩm cũng biết đây là chính mình duy nhất thiếu hụt. Nhưng thần nhưng vẫn là tự tin, không ai có thể đi vào thần thể nội, bởi vì thần là hoàn chỉnh không thể lý giải thần. Thế giới này không có bất kỳ người nào cùng ma thần có thể lý giải thần, tự nhiên cũng liền đi vào không được thần thân thể. Trước đó hơn 10 vị quang minh chiến sĩ coi như thu hoạch được siêu nhiên lực lượng, có thể rất nhỏ hư hao thần thân thể, cũng đi vào không được thần thân thể chỗ sâu. Nhưng Diệp Thần chỉ cần biết Hạ Nhĩm phải chăng có khuyết điểm liền đầy đủ, bởi vì hắn lực lượng ánh sáng khắc chế những này cái gọi là ma thần, coi như trở thành không thể lý giải thần, thuộc tính thượng cũng bị hắn khắc chế. Cho nên hắn có thể tịnh hóa, phá hư ma thần thân thể, sau đó đối nó nhược điểm phát ra một kích chí mạng. Làm kia bản quyển nhật ký bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn về sau, vô số người liền nhìn thấy, cái kia khổng lồ quái vật thân thể chấn động, từng sợi xương mù màu đen bị ngọn lửa thiêu đốt tỉnh hóa, cao tới ngàn mét quái vật, dòng giá bị đốt 10 phần nhiều loại, mới hoàn toàn hóa thành hư vô. Cả tòa Trung Hải thành phố yên tĩnh thật lâu. Kết thúc rồi. Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng, sau đó âm thanh giống như thủy triều giống nhau chập trùng. Kết thúc. Quái vật chết. Ta bất thắng chính, cổ nhân thật không lừa ta. Sống sót. Cỏ, thế giới này cũng quá khủng bố đi. Quang Minh thần đâu? Thần đi đâu rồi? Vô số tiếng hoan hô vang lên, sau đó mọi người vừa nhấc mắt, phát hiện đoàn kia kim quang đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Rất nhiều người hướng phía vừa mới Quang Minh thần địa phương đuổi, tới trước người lại phát hiện nơi này căn bản không có Quang Minh thần dấu chân. Hết thể liền tựa như giống như nằm mơ. Rất nhiều người hoảng hốt, cho mình một bàn tay, hoặc béo một chút chính mình, cảm nhận được thống khổ, phát hiện xác thực không phải nằm mơ. Mà đúng lúc này, Hà Cao Viễn cầm điện thoại lên, đi vào một chỗ người ít địa phương, hắn ngạc nhiên mở miệng, "Bộ trưởng, thắng." Trước đó tại mê vụ tán đi thời điểm, tại mọi người vì Diệp Thần cố lên thời điểm, hắn liền gọi điện thoại thông báo. Mà Hà Cao Viễn không có thông báo trước, tổng bộ liền lợi dụng vệ tinh phát hiện mê vụ tán đi, có thể nói so Hà Cao Viễn thông báo nhanh hơn. Cho nên tổng bộ bên kia, cơ hồ ngay lập tức liền biết thí thần giả. Không, hiện tại hẳn là xưng là Quang Minh Thần, đây là dân tâm sở hướng. Đã biết Trung Hải thành phố cái này mê vụ sự kiện lớn, bị Quang Minh Thần cho xua tan giải quyết. Kia khủng bố lệnh người không thể nào hiểu được quái vật, cũng tiêu vong. Mà giải quyết tốt hậu quả chuyện, tự nhiên là bọn hắn đến xử lý. Linh bộ trưởng lập tức hạ lệnh. Dung động cảnh nghi đem Trung Hải thành phố bao phủ, siêu phàm thế giới chuyện, còn không thể để dân chúng biết được. Còn có để Hà Cao Viễn mau chóng điều tra tình huống, chúng ta phải biết tương lai viện nghiên cứu nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, đến cuối cùng Linh bộ trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn nuốt lên sớm đã từ bỏ khói, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vòng khói, trong mắt có một vẻ đau thương. Bởi vì, tương lai viện nghiên cứu chuyện phát sinh về sau, cả nước thần bí cục đem thương cân độ cốt, quá nhiều người hy sinh. Nhưng trong lòng của hắn cũng có một cỗ hy vọng, cái này hy vọng chính là đoàn kia kim sắc quang mang bên trong mơ hồ bóng người. Quang Minh Thần, kia hào quang rực rỡ, kia ôn nhuận kỳ quang, lệnh người hạnh phúc, đã không cần đi suy đoán Quang Minh Thần trợ doanh, đã không cần đi nghi kỵ Quang Minh Thần phải trang thiện ác. Thần nhất định khuynh hướng nhân loại. Chương 69, không thể lý giải thần Trung Hải thành phố mê vụ sự kiện lớn, mặc dù kết thúc, nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng lại tại lên men. Mà thần bí bộ là không cho phép cái này sự kiện phát triển ảnh hưởng dưới đi, cho nên lấy mộng cảnh nghi làm chủ, phối hợp cái khác khế ước vật, đem Trung Hải thành phố bao phủ, bắt đầu bệnh mộng cảnh, để mọi người cho rằng vừa mới một màn kia chính là nằm mơ. Làm xong đây hết thảy về sau, phát hiện trên mạng cũng không có liên quan tới Trung Hải thành phố sự kiện thảo luận, ngược lại là Trung Hải thành phố cái khác tỉnh lỵ thành thị có người xưng tại vừa mới nghe được một tiếng vạn người cùng bang lên cố lên âm thanh, làm người ta chấn động, còn tưởng rằng là động đất. Bất quá chuyện này bị quan phủ cho xử lý lạnh, ép nhiệt độ, để nhân viên công tác tại trên mạng nghe nhìn lẫn lộn, cũng không có thảo luận, không giải quyết được gì. Toàn bộ thần bí bộ đều nhẹ nhàng thở ra, hiện tại siêu phàm giới còn không thể để dân chúng biết, đợi đến nên để mọi người biết đến thời điểm, bọn họ sẽ ra ngoài xin lỗi khiêm nổi. Hà Cao Viễn tiếp vào Ninh bộ trưởng mệnh lệnh, bắt đầu dẫn người đi tới tương lai viện nghiên cứu. Đến nỗi Trung Hải thành phố, hết thể kiến trúc hoàn hảo. Hạ Niệm làm không thể lý giải thần, mặc dù tại toàn bộ Trung Hải thành phố đi lại, nhưng thần đã là bảy thần bị cách, ở vào tại cùng không tại ở giữa, coi như đụng vào nhà chọc trời, cũng không có hư hao mảy may. Điều này cũng làm cho thần bí cục người nhẹ nhàng thở ra, nếu không các kiến trúc lớn sụp đổ, còn cần quan phụ đi ra giải thích, nhưng có chút chuyện là rất khó giải thích được. Đi vào tương lai viện nghiên cứu, mọi người phát hiện cả tòa trắng loãng sạch sẽ viện nghiên cứu đã thành một vùng phế tích, để người khiếp sợ. Mà tiến vào về sau, một chỗ thi thể làm cho đau lòng người cùng bị thương. Thi thể trên đất đều là cái khác thần bí cục phái tới tiêm vào quy tắc nguyên siêu phàm giả, hiện tại cơ hồ toàn bộ chết hết. Thân thể không có một chỗ hoàn hảo, chất lỏng màu đen hội tụ, rót thành một đạo dòng suối, giống như dơ bẩn chi thủy toàn bộ tụ ở chỗ này, từng đợt hôi thối phát ra. Mà khi nhân viên công tác đụng phải thân thể của bọn họ về sau, kết quả đụng một cái tức nát, giống như dễ nát đồ sứ, hóa thành màu đen mảnh mỡ. Thấy thế, Hà Cao Viễn đè nén cảm xúc một bên lục soát cứu, một bên tìm một người. Hắn tìm kiếm chính là Khương Thành Công, Linh bộ trưởng mặc dù không biết tương lai viện nghiên cứu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết nếu có cơ hội, nhất định phải tìm tới Khương Thành Công, bảo trụ vị này nghiên cứu khoa học tân tinh. Có thể thật đáng tiếc, Hà Cao Viễn cũng không có tìm được. Hà cục, ta tìm được hai vị người sống sót. Đi qua hỏi một chút tình huống. Rất nhanh, Hà Cao Viễn đi vào một chỗ khác, nhìn thấy hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học, quan sát một chút là người bình thường, cũng không phải là siêu phẩm giả. Đợi hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học được vô yên, cảm xúc ổn định lại sau, bọn họ mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng. Là Khương Thành Công. Cái này nhân loại phản đồ. Hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt mang theo cừu hận, bọn họ cảm xúc kích động, nói chuyện đều có chút ngữ văn thứ tự. Nhưng Hà Cao Viễn lặng lặng nghe, không có thúc giục, để hai vị nhân viên nghiên cứu khoa học chậm rãi tỉnh táo lại, đến cuối cùng hắn cũng rốt cuộc biết sự thực. Trong mắt của hắn mang theo không thể tin. Nếu như Hà trưởng cục ngươi không tin ta, có thể đi điều một chút giám sát. Viện nghiên cứu đã hủy, chúng ta vừa mới cũng tìm được, không có biết hoàn hảo giám sát. Kia rút ra trí nhớ của ta đi. Một vị nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng, hắn trong mắt mang theo hận ý. Ta muốn để lộ Khương Thành Công việc ác. Phía ngoài người chết đều hóa thành màu đen mảnh mỡ, đã không có khả năng tiến hành ký ức rút ra. Hà Cao Viễn thở sâu, trịnh trọng nhìn xem vị này nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn gật đầu nói, tốt. Lần này không chỉ Trung Hải thành phố, cả nước các nơi thần bí cục thành viên đều tổn thất nặng nề, nhóm đầu tiên nguyện ý trở thành vật thí nghiệm thành viên, ở các nơi đều có tốt đẹp đánh giá, bọn họ có thể cam tâm tình nguyện làm vật thí nghiệm, đủ để chứng kiến tâm tính của bọn hắn. Nhưng lại tại lần này mê vụ sự kiện lớn toàn quân bị diệt, đây là công nhân tổn thất, là nhất định phải bi thống một ngày. Mà khi Ninh bộ trưởng từ Hà Cao Viễn kia biết được Khương Thành Công cũng chết đi về sau, không khỏi thân thể nhoáng một cái, lại được biết Khương Thành Công là mê vụ sự kiện lớn kẻ cầm đầu về sau, mặt lộ không thể tin, cái này sao có thể? Hắn không thể tin được. Một nhân loại biết rõ ma thần là như thế không thể nói lý, vì sao còn muốn cùng ma thần hợp tác? Chẳng lẽ cũng bởi vì ma thần có tư duy ý thức, hiểu được mê hoặc nhân tâm? Lần này sự kiện giáo hơn quá sâu. Ninh bộ trưởng trầm mặc chỉ chốc lát, phân phó nói, đem sự kiện lần này tiền căn hậu quả tiến hành chỉnh lý, sau đó phát hướng liên hiệp quốc tế, sự kiện lần này nhất định phải khiến nhân loại một cái tỉnh táo, cùng ma thần hợp tác không khác bảo hộ luật ra, một khi phát hiện nhất định phải triệt để tiêu diệt. Dĩ vãng tà thần không có tư duy ý thức, cho nên mọi người biết sẽ không xuất hiện nhân loại cùng tà thần chuyện hợp tác. Nhưng ma thần xuất hiện, để toàn thế giới đều cảnh giác. Ma thần có tư duy ý thức, thần nhóm có lẽ có thể mê hoặc nhân tâm, điều khiển nhân loại, đem nhân loại đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Được rồi bộ trưởng, trừ cái đó ra, còn có một việc. Chuyện gì? Trước đó bộ bên trong có rất nhiều người đều nhìn Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học ký ức, lúc kia mọi người ký ức chỗ sâu đều bị khắc ấn thượng một đôi kim đồng, hiện tại cái này kim đồng giống như có biến hóa. Biến hóa? Linh bộ trưởng biến sắc, chớ nhìn hắn hiện tại nhìn như tỉnh táo, nhưng kỳ thật Khương Thành Công sự kiện cho rất lớn chấn động, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Mà bây giờ Quang Minh Thần, cơ hồ xem như tâm linh của hắn trụ cột. Lần này sự kiện cũng làm cho thần bí bộ mọi người thấy Quang Minh Thần khuynh hướng. Thứ nhất, Quang Minh Thần căn bản không cần nhúng tay lần này sự kiện, bởi vì bọn hắn biết, kia chỉ cao tới ngàn mét ma thần, chỉ là nghĩ tàn sát Trung Hải thành phố dân chúng. Thứ hai, Quang Minh Thần tại ma thần muốn giết chết nhân loại thời điểm, lập tức ngăn cản. Thứ ba, Quang Minh Thần có được từ bi lòng mang, thần rõ ràng có thể tự mình tự tay giết chết ma thần, nhưng vẫn là làm cho nhân loại bản thân liền thẩm phán ma thần. Đây chính là bọn họ cho rằng Quang Minh Thần là nhân loại trận doanh nguyên nhân, thậm chí túi khôn đoàn có người suy đoán, có lẽ Quang Minh Thần bản thân là nhân loại, thần là lấy nhân loại thành thần ví dụ. Cái này khiến tất cả mọi người rất kích động. Số 11 thiếu nữ thì là càng muốn tìm ra Quang Minh Thần, nghĩ nhìn một lần Quang Minh Thần, nhưng lại bị những người khác bắt bỏ. Quang Minh Thần rõ ràng khuynh hướng bọn hắn, vì sao không gặp bọn hắn? Có lẽ cũng là bởi vì Quang Minh Thần cũng không có nắm giữ làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc hoàn chỉnh biện pháp, cho nên không cùng nhân loại tiếp xúc. Bởi vì nhân loại dục vọng là vô cùng lớn, nếu như có người biết, như vậy nhất định sẽ thỉnh cầu Quang Minh Thần đem biện pháp báo cho. Nhưng nếu như Quang Minh Thần bản thân chỉ là ví dụ, chỉ là một cái trùng hợp, như vậy làm Quang Minh Thần tỏ vẻ không biết thời điểm, nhân loại sẽ tin sao? Có người sẽ tin, nhưng cũng có người sẽ hoài nghi, chất vấn cùng bất mãn. Đây chính là lòng người cùng nhân tính. Quang Minh Thần cường đại hơn nữa, thần cũng nắm chắc không được lòng người. Có lẽ, đây chính là Quang Minh Thần không gặp bọn hắn, bất hòa quan phủ tiếp xúc nguyên nhân. Mà duy nhất đường dây liên lạc, Khổng Võ Minh cũng tại trước đó không cẩn thận chết đi. Cái này khiến bọn hắn thở dài. Cho nên Linh Bộ trưởng biết, Quang Minh Thần nhất định không thể xuất sai lầm. Sự biến hóa này là tốt là xấu? Không biết. Thấy luôn luôn tỉnh táo Linh Bộ trưởng biến sắc, nhân viên công tác nuốt một ngụm nước bọt, chi tiết báo cáo, trước đó nhìn qua cái kia đối kim đồng người, tỏ vẻ ký ức chỗ sâu kim đồng, biến thành một đạo bị kim sắc quang mang bao khỏa vờn quanh thân ảnh mơ hồ. Cái này hình dung, để Linh Bộ trưởng sững sờ. Bởi vì trong đầu hắn cũng có đạo thân ảnh này, làm hao mòn không xong, đây là bọn hắn lấy vệ tinh quan sát thời điểm, nhìn chăm chú đến cái kia đạo thần thánh thân ảnh mơ hồ sau ảnh hưởng. Chính như trước đó kim đồng giống nhau, cái này đạo mơ hồ thần thánh thân ảnh, tại hắn ký ức chỗ sâu khắc ấn, làm hao mòn không xong. Trước đó hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Quang Minh Thần chính là trước đó thí thần giả, mà kim đồng cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng xấu, hiện tại coi như biến thành thân ảnh mơ hồ, cũng không có ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là có biến hóa rất lớn. Thúy Khôn Đoàn biết chuyện này sao? Biết. Bọn hắn nói thế nào? Còn tại nghị luận ở trong. Kia chờ bọn hắn nghị luận xong, có ý tưởng, lại báo cáo nhanh cho ta. Được rồi. Lúc này, Yến Kinh một chỗ vứt bỏ trong lầu. Tiểu tổ thứ nhất từ phó tổ trưởng Trương Tú Kiệt dẫn đội, bọn họ tiếp thụ lấy dân gian siêu phàm giả báo án, xưng nơi này có lệ quỷ ẩn hiện. Mà xem như dân gian siêu phàm giả không có chủ động đi tiêu diệt lệ quỷ, ngược lại lựa chọn báo án, liền có thể biết cái này lệ quỷ thực lực hẳn là tương đối mạnh. Nếu không dân gian siêu phàm giả giết chết lệ quỷ về sau, liền có thể thu hoạch năng lượng kết tinh cùng quan phủ giao dịch. Trương Tú Kiệt chỉ đem một tiểu đội thành viên tới, tăng thêm hắn tổng cộng 6 người. Trương đội phát hiện. Lúc này, một vị đội viên đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn thấy tại một tòa lạn vĩ lâu 3 tầng lệ quỷ. Lệ quỷ giờ phút này đã phát hiện bọn hắn, chính bộ giết tới. Đây chính là không biết lệ quỷ, chỉ cần phát sinh nhân loại, liền sẽ không quan tâm, điên cuồng giết chóc. Trương Tú Kiệt nhìn thoáng qua, phát hiện là một con thiên thai cấp lệ quỷ, khó trách vị kia dân gian siêu phàm giả không dám đi săn. Trước đừng lãng phí phong ấn phủ. Trương Tú Kiệt trầm giọng nói xong, hắn hô thở ra một hơi, khẩu khí này tràn ngập xương trắng, lạnh lẽo thấu xương, sau một khắc liền đem nhào tới lệ quỷ đông kết, khiến cho không thể động đậy. Trương đội Châu Phê thấy lệ quỷ bị đông cứng, mấy người tiến lên, thuần thục liền đem cái này lệ quỷ bắt được. Bọn họ không có giết chết lệ quỷ, dù sao nhân viên nghiên cứu khoa học còn muốn lợi dụng lệ quỷ cùng yêu ma làm nghiên cứu. Trương Tú Kiệt nghe vậy mỉm cười, ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại phía trước lạn vĩ lâu nơi hẻo lánh chỗ, co do một vị run lẩy bẩy tiểu nữ hài. Thấy thế, Trương Tú Kiệt mau tới trước, "Tiểu muội muội ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Hắn còn tưởng rằng cô bé này là cùng phụ mẫu lạc đường người. Màu trắng váy liền áo vô cùng bẩn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ có vết bẩn lưu lại, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cô bé trước mắt rất là đáng yêu. Thúc thúc, ngươi nhìn thấy ta gấu nhỏ sao?
Gấu nhỏ?
Trương đội, mau rời đi.
Không cần nói, nàng là tà thần.
Một vị đội viên nhìn thấy Trương Tú Kiệt trước mặt tiểu nữ hải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Buổi tối hôm qua, hắn ta trực tiếp vào siêu phàm giả bảo án, xương có tà thần ẩn hiện. Lại cái này tà thần vẫn là hành động hệ, phi thường quỷ dị. Chỉ cần cùng này giao lưu, liền sẽ tử vong. Loại này quỷ dị vô giải quy tắc, để tiếp vào bảo án bọn hắn bày lên vẻ lo lắng. Nhưng đến hiện trường về sau, phát hiện có người xác thực chết rồi, nhưng tà thần sớm đã không thấy bóng dáng. Từ bị kia báo án siêu phàm giả kể rõ bên trong, bọn họ cũng biết tà thần tin tức. Cái này tà thần là tiểu nữ hài hình tượng, toàn thân vô cùng bẩn lại tướng mạo tinh xảo, làm người chịu mến. Người bình thường nhìn thấy, chỉ cần có thiện tâm người, liền sẽ lưu ý hỏi thăm. Sau đó, liền sẽ bị cái này tà thần thu hoạch sinh mệnh. Lúc đầu có mới tà thần tư liệu, người của tổng bộ sẽ để cho mọi người ngay lập tức hiểu rõ, nếu như gặp phải tốt làm đề phòng. Nhưng cái này tà thần dù sao cũng là tối hôm qua ghi chép, lại thêm sáng sớm bọn hắn tiếp vào báo án, liền đến xử lý lệ quỷ. Trương Tú Kiệt còn chưa nhìn cái này tà thần hồ sơ, làm đội viên hắn cũng quên đi nói, kết quả liền cái này một sơ sẩy, lại để bọn hắn thật gặp cái này tà thần. Nhưng mà, hắn nhắc nhở đã muộn. Trương Tú Kiệt lắc đầu, không có. Sau một khắc, hắn nghe được đội viên lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng đã muộn.
Thúc thúc, gấu nhỏ tại phía sau ngươi a, ngươi nhìn kỹ một chút.
Lời nói vừa dứt, Trương Tú Kiệt toàn thân không thể động đậy, đầu lại chậm rãi hướng phía đằng sau chuyển đi. Hắn đấy mắt hiện một bôi đau thương, trên thân cất dấu phong ấn phủ đã hóa thành cho tàn. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày vẫn là sẽ chết tại tà thần trên tay. Nhưng mà, ngay tại đầu của hắn chuyển 90 độ, chỗ cổ da thịt bắt đầu bặm mẹo, xương cổ sống phát ra thanh âm ca ca, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến sau. Trong đầu hắn cái kia đạo bị kim sắc quang mang bao khỏa thần thánh thân ảnh mơ hồ, dường như cảm nhận được thần tử ái nhân loại nhận hắc ám ăn mòn, muốn lâm vào tội ác giữa sự thống khổ, đột nhiên tách ra một đạo hào quang sáng chói. Năm vị đội viên nhìn xem bị tà thần giết người quy tắc bao phủ trương đội, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, không khỏi ngạc nhiên, bọn họ nhìn thấy tại trương đội phía sau hiện một đôi đồng tử màu vàng. Cái này đối với đồng tử màu vàng, tràn ngập thần thánh nghiêm nghị, nhìn về phía bé gái trước mắt. Hư không bên trong, truyền đến một đạo huy hoàng ngọc âm, giờ phút này chính là quang minh thẩm phán hắc ám thời điểm. Sau một khắc, kim đồng bắn ra một đạo ánh mắt đem tiểu nữ hài bao trùm, một cô đen nhánh xương mù từ tiểu nữ hài trên thân bốc lên. Trong khoảnh khắc, cái này kim sắc ánh mắt liền trở nên như có như không, trừ khử mà đi, sau lưng kim đồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trương Tú Kiệt giật mình như mộng, lúc này hắn cảm giác được chính mình trong trí nhớ cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, mặc dù vẫn chưa biến mất không thấy gì nữa, nhưng phi thường yếu ớt, lần nữa biến thành một đôi hai con ngươi màu vàng nóng trong ký ức của hắn nhìn chăm chú lên hắn, lại phi thường trong suốt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán rơi đồng dạng. Trương đội, ngươi không có sao chứ? Tại tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa thời điểm, mấy vị đội viên liền đội vàng tiến lên hỏi thăm, tràn đầy quan tâm.
Không có việc gì.
Trương Tú Kiệt vừa mới tại quỷ môn quan đi một lượt, cảm thụ được cái cổ cảm giác đau đớn, hắn cả người toát mồ hôi lạnh, kia tả thân đâu?
Hẳn là chạy.
Mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, kim đồng ánh mắt rất mạnh, nhưng đến tiếp sau lực lượng không đủ, cho nên vẫn chưa đem tà thần giết chết, mà là để tà thần chạy mất.
Bất quá,
đội trưởng, ngươi nhìn. Một vị đội viên tử vừa mới tà thần vị trí bên trên, cầm lấy một viên viên thủy tinh lớn nhỏ trong suốt kết tinh, thả dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có thể phản xạ ra hoa mỹ hào quang.
Đây là cái gì?
Chẳng lẽ là quy tắc nguyên? Trương Tú Kiệt tiếp nhận tay, quan sát tỉ mỉ, đoán nói. Một tháng này đến nay, mọi người đều biết tương lai viện nghiên cứu có thể từ khâu lại thể ở trong hấp thu quy tắc nguyên, chỉ cần rót vào nhân loại thể nội, trèo chống đi qua, liền có thể nắm giữ quy tắc lực lượng. Có thể cái kia thí nghiệm, tiến kinh bên này cũng làm qua. Từ khâu lại thể ở trong hấp thu đi ra quy tắc nguyên, là đen kịt một màu sương mù, vặn mèo rung động, lệnh người chán ghét. Kia là nhân loại tâm tình tiêu cực tổng hợp thể. Nhưng bây giờ cái này kết tinh, có một loại lệnh người dễ chịu, để người thoải mái dễ chịu khí tức. Về trước tổng bộ, Trương Tú Kiệt không tiếp tục nhìn, loại vật này vẫn là để người của tổng bộ chính mình nghiên cứu tương đối tốt. Rất nhanh, Trương Tú Kiệt chuyện này liền kinh động Ninh bộ trưởng. Hắn biết được tình huống về sau, tràn ngập rung động ngạc nhiên cùng vui sướng. Trong trí nhớ cái kia đạo thân ảnh mơ hồ tại bảo hộ nhân loại, xác nhận về sau, Ninh bộ trưởng tràn đầy mừng rỡ, đây càng thêm để hắn rõ ràng quang minh thần là khuynh hướng nhân loại trận doanh cái này một phương. Có lẽ chính như túi khôn đoàn đoán như thế, quang minh thần là lấy người thành thần ví dụ. Nếu không dựa theo Khương Thành công lý luận đến xem, ma thần cũng là từ nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong đạn sinh tồn tại, căn bản sẽ không khuynh hướng nhân loại cái này một phương. Mặc dù Khương Thành công là nhân loại phản đồ, nhưng hắn hoặc là nói là từ ma thần kia lấy ra lý luận đã được chứng thực là chính xác. Mà Trương Tú Kiệt thu hoạch viên kia viên thủy tinh lớn nhỏ tinh thể, Linh bộ trưởng mắt nhìn, liền biết đây là quy tắc nguyên, nhưng như thế trong suốt, không có một tia tạp chất để hắn giật mình. Hắn rất mau đem cái này một khối nhỏ thuần túy kết tinh đưa đến Yến Kinh viện nghiên cứu, tìm được một vị viện sĩ.
"Tiểu Linh, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi."
"Sai viện sĩ, chuyện gì?"
"Viện nghiên cứu vật thí nghiệm toàn bộ tử vong, ngay hôm nay buổi sáng thời điểm."
Linh bộ trưởng ngạc nhiên, cái này vật thí nghiệm cũng không phải là phổ thông vật thí nghiệm, mà là giống như tương lai viện nghiên cứu lấy siêu phàm giả là thật nghiệm thể, từ đó rót vào khâu lại thể quy tắc nguyên. Khâu lại thể hiện tại đã hoàn toàn có thể nhân tạo, cho nên chỉ cần có khâu lại thể, ở đâu làm thí nghiệm đều có thể. Tiến kinh bên này viện nghiên cứu tự nhiên cũng tại làm, chỉ là không có tương lai viện nghiên cứu quy mô như vậy đại mà thôi.
Dù sao tương lai viện nghiên cứu là toàn thế giới nghiên cứu tiến độ nhanh nhất địa phương, đây cũng là vì sao cả nước đặc thù vật thí nghiệm sẽ hướng Trung Hải đi nguyên nhân. Địa phương khác cũng đều là tại làm quy mô nhỏ thí nghiệm mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Ninh Bộ trưởng liền báo tin vui tin tức đều một nháy mắt lãng quên, hắn sắc mặt nghiêm túc. Không rõ ràng. Sai viện sĩ một mặt mệt mỏi, hắn tinh thần rất kém cỏi. Rõ ràng lý luận là chính xác, nhưng cuối cùng lại toàn bộ tử vong. Rõ ràng chưa từng xuất hiện sai lầm. Mà lúc này Ninh Bộ trưởng trong túi điện thoại di động đều, hắn kết nối về sau, sắc mặt càng thêm khó coi, ta đã biết. Sau đó hắn nhìn về phía Sai viện sĩ, cười thầm nói, không chỉ chúng ta bên này, cả nước này nghiên cứu của hắn viện vật thí nghiệm toàn bộ lần lượt tử vong. Nếu như Hà Nim còn khỏe mạnh, biết tin tức này, nhất định sẽ không sợ hãi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, từ siêu phàm giả trở thành vật thí nghiệm lại thành công ngày đó, thần liền đã biết nhân loại là vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ quy tắc. Vì sao như thế? Hà Nim sớm đã rõ ràng, thần biết đây là nhất định kết quả. Cho dù là bị Diệp Thần tịnh hóa quy tắc nguyên, dung hợp tiến nhân loại thể nội, tại sau khi thành công 25-30 ngày bên trong, đều tất nhiên sẽ tử vong. Bởi vì nhân loại gánh chịu không được quá mức mặt trái cảm xúc, cũng gánh chịu không được quá mức chính diện cảm xúc. Nếu như nói Diệp Thần là màu trắng, những ma thần là màu đen, kia nhân loại chính là màu xám, ở vào giữa hai bên, không thể quá trắng, cũng không thể quá tối, nếu không nhất định tử vong. Đây chính là vì gì Hạ Niệm muốn dặn dò Khương Thành Công, để thành công người tại tương lai viện nghiên cứu quan sát một tháng nguyên nhân, bởi vì hắn muốn tập hợp số lượng, tại lúc này trong phòng tiến hành nuốt chửng, nếu không chừng một tháng, những này thành công vật thí nghiệm liền sẽ chết đi. Bằng không thì Hạ Niệm khẳng định sẽ quan sát hơn mấy tháng, tập hợp càng nhiều người, cũng sẽ không vẹn vẹn một tháng liền nội vàng như thế. Đây chính là Hạ Niệm chết đi trước căm hận nhất một điểm, có lẽ chỉ cần lại cho thần một chút thời gian, thần liền có thể lấy quyển nhật ký ở trong đạt được tin tức, hoàn toàn cùng tập hợp thể dung hợp, không có thiếu hụt. Chẳng lẽ Khương Thành Công lý luận có chúng ta không biết thiếu hụt? Hẳn là như vậy. Linh Bộ trưởng Thương Tiết Đạo, nhiều như vậy đồng bào bởi vì Khương Thành Công cái này nhân loại phản đồ chết đi, ma thần loại sinh vật này thật là đáng chết. Ai? Sai viện sĩ cũng thở dài, thần bí bộ hẳn là mau chóng thu nạp người mới, không thể để cho xã hội hỗn loạn xuống dưới. Ta hiểu rồi. Linh Bộ trưởng nói, lấy ra một khối trong suốt quy tắc nguyên, hắn đem Trương Tú Kiệt chuyện thuật nói một lần, khối này quy tắc nguyên cùng khâu lại thể hấp thu đi ra cái chủng loại kia quy tắc nguyên hoàn toàn khác biệt, có lẽ chỉ có bị quang minh thần tịnh hóa qua quy tắc nguyên mới có thể chân chính thành công. Sai viện sĩ nhấc nhấc mắt kính, hắn ánh mắt lộ ra kỳ sắc, từ Ninh Bộ trưởng trong tay tiếp nhận cái này một khối nhỏ quy tắc nguyên, ngạc nhiên nói, từ khâu lại thể hấp thu ra quy tắc nguyên là xương mù trạng, phi thường nhỏ yếu lại lệnh người chán ghét, mà khối này quy tắc nguyên lại làm cho người cảm nhận được thoải mái dễ chịu khí tức, quả thật có bản chất khác biệt, có lẽ suy đoán của ngươi là chính xác. Vậy cái này thước chuẩn tắc nguyên giao cho Sài viện sĩ ngươi, nhất định phải mau chóng làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc, như vậy nhân loại chúng ta mới có thể chân chính không ngừng vươn lên. Ta hết sức. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, thần bí tổng bộ tiểu tổ thứ 7 phòng quan sát bên trong, ngồi mấy người. Tại phía trước trên màn hình, có một tấm hình. Tấm hình này bên trên, là một đạo kim sắt trùng sáng, tại kim quang bên trong có một đạo mơ hồ bóng người. Tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng, nhìn về phía bên cạnh mấy người, do hỏi, các ngươi có ý kiến gì không sao? Một vị người khoác cả sa hòa thượng, chắp tay trước ngực, ngựa khí mang theo hướng tới, đáp lại nói, như thấy ngã phật. Một vị ăn mặc đạo bào đạo sĩ, hắn đứng thẳng đứng dậy, thở dài sùng kính đạo, dường như ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn. Một vị cha sứ thở ra một hơi, so làm dấu thánh giá lễ, ngựa khí cùng nhiệt đạo, đây là sáng tạo hết thể dạng hẹn. Tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng nhìn về phía trước tấm hình kia, đạo nhân ảnh này là Hà Cao Viễn cầm điện thoại quay chụp xuống tới. Lúc ấy đọc xong, Hà Cao Viễn buồn không có cái gì chỗ khác thường, nhưng một lát sau, hắn liền phát hiện tấm hình này có biến hóa. Lúc này trong phòng mọi người thấy, phát hiện đạo nhân ảnh này tiên biến bản hóa, mỗi người nhìn xem đều không hoàn toàn giống nhau. Có tín ngưỡng người nhìn thấy tấm hình này có thể nhìn thấy trong lòng tín ngưỡng thần minh, không tín ngưỡng người tất có thể nhìn thấy trong lòng ước mơ thân ảnh. Bên cạnh ghi chép viên đem mọi người lời nói đều ghi chép lại, chờ hạ đem những này ghi chép giao cho Ninh Bộ trưởng để bọn hắn làm ra quyết đoán. Trước mắt tấm hình này có thần kỳ lực lượng. Lúc này tiểu tổ thứ 7 tổ trưởng điện thoại chấn động, hắn nhìn thoáng qua tin tức, vội vàng đi ra ngoài, một cái điện thoại đánh qua, thật là thật. Tiểu tổ thứ nhất Trương phó tổ trưởng trong đầu quang minh thần giúp hắn đánh lui tà thần. Lời này để tiểu tổ thứ 7 linh quang lóe lên, hắn nghĩ đến phòng quan sát bên trong tấm hình kia. Hắn vội vàng mở miệng, bộ bên trong còn có yêu ma cùng lệ quỷ đi. Có. Ngươi mang một con đến tiểu tổ thứ 7, ta muốn làm cái thí nghiệm. Có lẽ chúng ta nhân loại có mặt khác đường ra. Trung Hải, Diệp Thần trong nhà. Lúc này Diệp Thần tại gian phòng của mình, hắn nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được tự thân biến hóa, quanh thân có một đạo thần thánh quang hoa tản ra, nhu hòa tinh khiết. Tại giết chết Hạ Niệm về sau, hắn đem này quy tắc nguyên triệt để tịnh hóa hấp thu, vốn cho rằng sẽ để cho không thể nhìn thẳng quyền năng đạt được tiến hóa, nhưng lại phát hiện không thể nhìn thẳng quyền năng không có biến hóa, ngược lại là tự thân nhiều đi ra không thể lý giải quyền năng. Cái này khiến hắn kinh hỉ, vốn cho rằng không thể nhìn thẳng quyền năng muốn triệt để hoàn chỉnh mới có thể nắm giữ cái khác quyền năng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Mà khi hắn mở mắt thời điểm, hắn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì nằm sấp ở trên người hắn Tuyết Cao lúc này có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia khủng bố dữ tợn thân thể triệt để phát sinh thay đổi, vốn là một con thuần sắc mèo đen, lúc này biến thành thuần bạch sắc, lông tóc mềm mại tinh khiết, hai mắt vẫn là màu hổ phách, nhưng lại có khó nói lên lời biến hóa, có một cỗ quang minh lẫm liệt. Mèo ô. Thấy chủ nhân tỉnh lại, Tuyết Cao cọ sát Diệp Thần. Nó chỉ cảm thấy ở tại chủ nhân bên người rất thoải mái dễ chịu, nhưng không có phát hiện chính mình xuất hiện biến hóa. Chương 70, thời gian chiếu cố người đối với Tuyết Cao biến hóa, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nhưng lại có chút giật mình. Có lẽ, đây chính là hắn không thể lý giải quyền năng. Quy tắc quyền năng là nhân loại duy tâm mà khái niệm thượng lực lượng, trước đó hắn giết chết Hạ Niệm về sau, trong lòng bởi vì Dương Lan Nhi bọn hắn thẳng tiến không lùi, không sợ hãi cảm xúc bị này lây nhiễm, cho nên mặc dù rời đi, nhưng trong lòng quả thật có đối với nhân loại quan tâm. Mà tại hấp thu Hạ Niệm quy tắc nguyên về sau, không thể lý giải quyền năng lợi dụng trong lòng của hắn tình cảm làm cơ hội, sinh ra như thế lực lượng. Cố lực lượng này bởi vì vừa mới nắm giữ, còn chưa mò thấy, cho nên cũng nói không rõ ràng muốn thế nào khai phát. Nhưng hắn đã có chỗ đầu mối. Hiện tại Diệp Thần đang nghĩ tới là một chuyện khác, đó chính là Hạ Niệm lúc trước nắm giữ hoàn chỉnh không thể lý giải quyền năng. Mặc dù lúc ấy Hạ Niệm là hoàn chỉnh không thể lý giải thần, nhưng khi đó đối phương xác thực sử dụng không thể nói rõ quyền năng, đối phương đem nhân loại thiện ác lấy ngôn ngữ lực lượng trọng tân định nghĩa, cố lực lượng này nếu như chân chính đến lý giải lời nói, nhưng thật ra là không thể nói rõ quyền năng, nhưng lại bị Hạ Niệm không thể lý giải nơi bao bọc. Nhưng tại Diệp Thần không thể nhìn thẳng quyền năng phía dưới, hắn biết Hạ Niệm lúc ấy đúng là không thể lý giải thần, lại không có cái khác quyền năng lực lượng, đây là bởi vì đối phương vứt bỏ cái khác quyền năng, chỉ chấp trưởng không thể lý giải lực lượng nguyên nhân. Lúc này Diệp Thần rốt cục hiểu ra, cái gọi là bảy đại không thể quyền năng, chẳng qua là một loại mơ hồ giới định mà thôi. Mặc kệ là loại nào không thể quyền năng, kỳ thật đều có phóng xạ cái khác quyền năng khả năng. Bởi vì bảy đại không thể quyền năng, nói cho cùng bất quá không phải bị cắt chém đi ra mà thôi. Hắn lại nghĩ tới cái nào huyết nhục pho tượng, kia là bảy đại không thể quyền năng hòa làm một thể thể hiện, là hắc ám đầu mượn. Có lẽ bảy đại không thể quyền năng chỉ là một loại để người nghe hiểu được thuyết pháp, chân chính quyền năng chỉ có một loại, đó chính là toàn năng. Nếu như bảy đại không thể quyền năng dung hợp làm một thể, chính là đem nhân loại tất cả duy tâm cùng khái niệm thượng lực lượng, toàn bộ tụ hợp làm một thể, kia đủ để đạt tới toàn năng hoàn cảnh. Nhưng vị kia toàn năng hắc ám đầu nguồn đều trốn không được tử vong hạ tràng, điểm này để Diệp Thần là có chút kinh hãi. Là nguyên nhân gì tạo thành? Sự nghi ngờ này một mực tại Diệp Thần trong lòng. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng phía phương hướng tây bắc nhìn thẳng mà đi, ở nơi đó hắn cảm nhận được lực lượng của chính mình bị dẫn động. Chính là Trương Tu Kiệt gặp gỡ tà thần thời khắc. Trong lòng của hắn dâng lên ngộ ra, hắn nắm giữ không thể lý giải quyền năng, bị nhân loại từ trong đầu dẫn đạo đi ra. Bất luận kẻ nào trong đầu có thân ảnh của hắn, lòng mang thiện niệm, chính trực dũng cảm, đều có thể bị hắn lực lượng chỗ cứu vớt. Hiển nhiên, vừa mới có một vị nhân loại gặp được nguy hiểm, phát động hắn lực lượng. Đây chính là hắn không thể lý giải quyền năng. Chỉ cần thấy được qua hắn, nhìn chăm chú qua hắn bản thể, liền có thể đem thân ảnh của hắn khắc ấn tại trong đầu. Tâm hướng quang minh người, tự nhiên sẽ bị hắn cứu vớt, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực cứu vớt, muốn lần nữa dẫn đạo hắn lực lượng, phải xem nhân loại chính mình. Hắn chỉ là cho nhân loại một cái kiếp nổ, một cái không ngừng vươn lên cơ hội. Làm Diệp Thần từ gian phòng sau khi ra cửa, liền nhìn thấy Lao Chu từ một cái khác phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy Diệp Thần trong ngực kia màu trắng mèo, Lão Chu Minh hiện sửng sốt một chút, ngươi có mới nuôi cũ rồi. Hiển nhiên, hắn cũng không có nhìn ra trước mắt cái này mèo trắng là Tuyết Cao. Tuyết Cao nghe xong liền bất mãn, tốt xấu cùng nhau sinh sống nhanh 2 năm, ta chỉ là một điểm nho nhỏ biến hóa, ngươi cũng không nhận ra rồi. Nó trực tiếp nhảy đến Lão Chu trên người, dự định cào Lão Chu. Vô ý thức đem Tuyết Cao tiếp được, sau một khắc Lão Chu nhè răng trợn mắt, liền vội vàng đem Tuyết Cao ném xuống đất, hắn thân thể bốc lên trận trận khói đen, trời ạ, thứ quỷ gì, bỏng chết ta. Diệp Thần nhìn Lão Chu liếc mắt một cái, kim sắc ánh mắt đem trên người đối phương kia quang minh lực lượng thu hồi, trong khoảnh khắc Lão Chu thân thể khôi phục nguyên trạng. Lão Chu thuộc về lệ quỷ, mặc dù suy nghĩ của hắn ý thức là lệ tiện, nhưng hắn đã thành lệ quỷ, này bản chất là hắc ám, tự nhiên sẽ bị quang minh lực lượng khắc chế. Diệp Thần đem trên mặt đất Tuyết Cao ôm lấy, gãi gãi Tuyết Cao cái cằm, cười nói, xem ra Tuyết Cao thuộc tính xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá bây giờ còn chưa quen thuộc lực lượng của chính mình, cũng không cần hướng Lão Chu trên thân mẹ nhót. Hiện tại Tuyết Cao, bởi vì tại hắn trải bước không thể lý giải quyền năng thời điểm, ở tại bên cạnh hắn, nhận hắn nắm giữ quyền năng ảnh hưởng, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cho nên lúc này Tuyết Cao cũng có được quang minh lực lượng. Chỉ là không biết hiện tại Tuyết Cao lực lượng phải chăng có thể giết chết tà thần. Nếu như có thể lời nói, có lẽ là một kinh hỉ. Đương nhiên, bình thường không thể lý giải quyền năng tự nhiên là không thể nào có uy năng như thế, đây là bởi vì hắn nắm giữ không thể lý giải lực lượng quá đặc thù. Hạ Niệm trở thành hoàn chỉnh không thể lý giải thần chi về sau, chỉ cần đứng ở nơi đó, chỉ cần có sinh vật tiếp cận, liền sẽ có khổng lồ mênh mông vặn vẹo hắc ám tin tức tràn ngập tiến tiếp cận thần sinh vật trong đầu, chỉ cần chống đỡ không nổi kia như là biển tin tức, toàn thân liền sẽ rạn nứt, chảy ra ô chọc chất lỏng, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thân tồn tại chính là một trận tai nạn, thân đứng thẳng hoặc đi lại, chính là di động thiên hay. Mà hắn không thể lý giải quyền năng, vừa vặn cùng Hạ Niệm không thể lý giải lực lượng trái lại. Hắn không thể lý giải quyền năng lực lượng, là thần yêu thế nhân thể hiện. Mèo ô Tuyết Cao tại chủ nhân trong ngực nhu thuận gọi một tiếng. Mà Lao Chu một mặt không thể tin nhìn xem Tuyết Cao, đây là Tuyết Cao. Làm sao mới một lát không gặp, liền từ đen tuyển biến thành thuần bạch sắc rồi. Cái này khiến Lao Chu không thể lý giải. Diệp Thần không có đi giải thích Tuyết Cao vì sao xuất hiện biến hóa như thế, dù sao loại chuyện này giải thích có hơi phiền toái. Hắn mắt nhìn Lao Chu, phát hiện đối phương thần sắc chỉ là kỳ quái Tuyết Cao biến hóa, cũng không có kỳ quái trước đó mê vụ sự kiện. Hiển nhiên, trước đó mê vụ bao phủ Trung Hải thời điểm đối phương đang nghỉ ngơi, không có phát hiện tình huống bên ngoài. Như vậy Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không đi lắm miệng. Xuống lầu trước, hắn mắt nhìn Tuyết Cao, trầm ngâm chỉ chốc lát, Trung Hải thành phố thần bí cục thành viên tổn thất nặng nề, Tuyết Cao ngươi gần nhất ngay tại Trung Hải thành phố dạo chơi một phen, gặp được yêu ma lệ quỷ,
tiện tay tiêu diệt thêm đồ ăn, gặp được tà thần lời nói, có thể cho ta biết. Trừ cái đó ra, cũng rất quen thuộc nắm giữ tự thân lực lượng. Tại giết chết Hạ Niệm về sau, hắn liền biết tương lai viện nghiên cứu chuyện. Hắn cũng tỉnh ngộ, khó trách Hạ Niệm có thể nhanh như vậy trở thành không thể lý giải thần, hóa ra là đem cả nước đại lượng siêu phàm giả xem như vật thí nghiệm, làm cho nhân loại nắm giữ quy tắc, sau đó tiến hành hấp thu nuốt chửng. Giờ khắc này, công nhân tổn thất khẳng định thảm trọng. Nhưng Diệp Thần cũng sẽ không chủ động hỗ trợ, nếu để cho nhân loại bản thân dưỡng thành tính chờ có một ngày hắn không tại, chẳng phải là mất đi chủ tâm cốt. Đây chính là vị nhân nói, không cần làm người sùng bái. Bởi vì làm anh hùng rời đi hoặc là chết đi, bọn họ sẽ mất đi tín nhiệm. Liền giống như Dương Lan Nhi, hắn bị thần bí cục người chỗ sùng bái, trở thành chủ tâm cốt. Nhưng khi Dương Lan Nhi tử vong tin tức truyền đến thần bí cục, để đại bộ phận thành viên đều nản lòng phách trí. Buổi sáng hôm nay, mặc kệ Hà Cao Viễn làm sao động viên, còn sống mọi người làm chẳng có chuyện gì động lực. Cái này có đồng bạn chết đi đau thương, nhưng cũng có Dương Lan Nhi mất đi bi thống. Nếu như Dương Lan Nhi tồn tại, có nàng động viên, tuyệt đối có thể để cho mọi người tỉnh lại, đây chính là chủ tâm cốt tác dụng. Cho nên trừ mọi người bởi vì mê vụ sự kiện chuyện bi thống bên ngoài, cũng là bởi vì anh hùng không ở phía sau tệ nạn. Cho nên, nhân loại cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Meo Tuyết Cao vô cùng đáng thương gọi một tiếng, để Diệp Thần bật cười. Vừa mới ý của Tuyết Cao rất rõ ràng, nó nói, nó nếu là chết làm sao bây giờ? Cái này tham sống sợ chết tiểu gia hỏa, Diệp Thần gãi gãi Tuyết Cao, yên tâm, ta sẽ một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Nói, hắn ánh mắt kim quang lóe lên, tại Tuyết Cao chỗ sâu trong óc khắc ấn ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cùng những người khác trong đầu thân ảnh mơ hồ khác biệt, thân ảnh này ngồi cao đám mây, toàn thân bị kim quang bao khỏa, ở trung tâm có hoa mị sắc thái phun trào, mang theo ảnh sau lưng có bảy màu sắc lơ lửng, tựa như giữa thiên địa duy nhất thần minh, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đi thôi. Diệp Thần đem Tuyết Cao buông xuống. Có chủ nhân bảo hộ, Tuyết Cao meo ô một tiếng, rất nhanh rời đi cư xá, bắt đầu ở Trung Hải thành phố lắc lư lên. Thấy Tuyết Cao đi, hắn cũng cùng lão Chu lên tiếng chào hỏi, tiếp tục đưa thức ăn ngoài đi. Vừa mới hắn cũng phát giác khế ước vật ba động, đã biết đây là thần bí cục sử dụng khế ước vật tiêu trừ mê vụ sự kiện tại người bình thường loại ở trong ảnh hưởng. Cho nên xã hội bây giờ trật tự vẫn là hết thảy bình thường, mọi người vẫn là nên đi làm, nên đi học. Ngay tại Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài làm đi lái xe thời điểm. Lúc này, Weibo, Bột Ba, dùng âm chờ internet bình đại, đang điên cuồng lưu truyền một cái video. Cái video này là đường Hán Nguyên ngã tư đường đèn đỏ thời điểm, một chiếc xe lấy tốc độ cực nhanh xông đèn đỏ, đem đường Hán Nguyên lối qua đường thượng những người đi đường hung hăng đụng ra ngoài, tạo thành 8 chết tam trọng tổn thương 5 vết thương nhẹ thảm án. Cái video này ngắn ngủi vài phút, ngay tại trên mạng điên truyền. Mà liên tại trên mạng lưu truyền thời điểm, tạo thành việc này kiện lái xe đường cùng tĩnh, ngay mặt sắc trắng bệnh ngồi trên xe, nàng muốn đem xe dừng lại, làm thế nào cũng nghe không được. Oeng, một tiếng vang thật lớn, cả chiếc xe xông vào một nhà cửa hàng. Mà trong xe càng là chấn động, nhưng để người kỳ quái là bảo vệ khí năng vẫn chưa chống ra, đường cùng tĩnh trực tiếp bị một cây không biết nơi nào đến côn sắt đâm vào đại não, tại chỗ tử vong. Trong giây phút tử vong, đường cùng tĩnh cảm giác toàn thế giới đều an tĩnh, sau một khắc nàng nghe được một thanh âm. Tí tách, tí tách, tí tách. Đây không phải là giọt nước âm thanh, mà là kim dây trong ngực trong ngoài đi lại động tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức trở về bản thể, đường hòa tĩnh ý thức thanh tỉnh lại, sau một khắc nàng lại ngồi trở lại vị trí lái bên trên, một cỗ rung động dữ dội truyền đến, nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy để nàng về sau làm ác mộng một màn, mấy cái người đi đường bị xe của nàng đụng bay ra ngoài. Nàng ngơ ngác nhìn một màn này, dưới chân giẫm lên phanh lại, nhưng tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng lần nữa xông vào một nhà cửa hàng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đường hòa tĩnh lần nữa tử vong. Sau đó, cái kia đạo kim dây đi lại âm thanh lần nữa truyền đến, sau một khắc đường hòa tĩnh lại thanh tỉnh lại, nàng lại ngồi lên vị trí lái. Thân xe lần nữa truyền đến chấn động, vừa nhấc mắt, lại là người đi đường bị nàng đụng bay chẳng cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giờ khắc này, đường hòa tinh tam quan bị phá vỡ, căn bản tỉnh táo không xuống, nàng nước mắt một bực lưu, mơ hồ hai mắt, lại xông vào cửa hàng tử vong. Trọn vẹn chết vài chục lần về sau, đường hòa tinh cảm xúc mới tỉnh táo lại, nhìn xem lần nữa bị nàng đụng bay người đi đường, nàng sắc mặt chỉ có chết lặng, không có vừa mới loại kia thất kinh cảm giác. Cho dù ai nhìn vài chục lần cảnh tượng như thế này, đều sẽ chết lặng. Đường Hòa Tĩnh biết, nàng giống như có tiểu thuyết điện ảnh ở trong siêu năng lực, có thể tại sau khi chết loạt. Chỉ là, cái này loạt cũng không lấy ý chí của nàng vì rời đi. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng khẳng định đọc được đi ra ngoài thời gian lúc trước, mà không phải mỗi một lần sau khi chết loạt đến xảy ra tai nạn xe cộ chẳng cảnh. Cái này đối với nàng mà nói, quả thực là tinh thần tra tấn. Ta được chạy ra cái này tử vong luân hồi mới được. Cái này vài chục lần chết đi, mấy lần trước, nàng ở vào cảm xúc sụp đổ trạng thái, nhưng đằng sau một mực loạt, để nàng biết chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết chuyện. Cho nên gần nhất qua mấy lần, nàng một mực tại suy nghĩ, vì sao xe phanh xe không dừng được, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này khiến nàng nghĩ đến, nàng xe này ngày hôm qua thời điểm cho mượn quê mật, làm cho đối phương mở. Như vậy không cần phải nói, kẻ cầm đầu sát suất lớn chính là nàng quê mật. Nàng không nghĩ ra nàng rốt cuộc làm cái gì người người đoán trách chuyện, sẽ bị đối xử như thế. Làm thân xe lần nữa truyền đến chấn động về sau, là người đi đường lần nữa bị đụng bay chẳng cảnh. Đường Hòa Tinh cắn răng, nàng đem cửa xe mở ra, lúc này bởi vì đụng vào người, xe tốc độ hơi chậm lại, nàng thở sâu, bảo vệ đầu cả người nhảy ra ngoài xe. Hai bên đường người, thấy cảnh này, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy đụng người lái xe nhảy xe, một mặt ngu người. Tất cả mọi người không dám tới gần đường Hòa Tĩnh, coi như đối phương nhìn qua là một vị nhu nhược nữ tính cũng chỉ dám xa xa nhìn quanh. Đường Hòa Tĩnh nhìn lướt qua, nhìn xem trên đường cái thảm trạng, nghĩ đến nằm trên mặt đất người đi đường đều là nàng làm ác, nàng nước mắt lại nhịn không được chảy xuống, nàng cắn răng lấy điện thoại di động ra cho khuê mật gọi điện thoại, nàng muốn hung hăng chất vấn đối phương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, điện thoại làm thế nào cũng đánh không thông. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nàng khuê mật lúc ngủ, điện thoại đều là tắt máy. Lúc này, vang lên còi báo động âm thanh. Thanh âm này, để Đường Hòa Tĩnh chấn động. Không thể bị bắt lại. Nếu như bị bắt, ngồi tù lời nói, liền không có cách nào chết đi. Không thể chết, liền không có cách nào loạn, mà lại hiện tại khuê mật điện thoại đánh không thông, coi như cùng đồn cảnh sát người nói ra sự thật, chỉ sợ nàng khuê mật đã bỏ trốn mất dạng đi, nhưng tạo thành tai nạn xe cộ chính là mình, nàng làm sao đều tẩy thoát không được tội ác. Coi như phải ngồi tù, nàng cũng nhất định phải đem chân chính kẻ cầm đầu bắt tới mới được. Nghĩ đến, Đường Hòa Tĩnh khập khiễng liền muốn chạy. Nàng muốn chạy. Phát rồ a, giết nhiều người như vậy còn muốn chạy. Ha ha, chạy trốn được sao? Ta đã chụp ảnh, video cũng ghi chép, đã phát run âm, trên mạng lộ ra ánh sáng, nàng chạy thế nào a? Sẽ có hay không có nguyên nhân gì a, cái này muội tử vậy mà từ trên xe nhảy xuống. Ngươi sẽ không nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, liền cho nàng giải bẫy a? Không có không có, chỉ là cảm giác rất kỳ quái. Đừng quá lớn tiếng, nếu như bị nàng nghe được, nổi điên loạn giết làm sao bây giờ? Một cái nữ làm sao loạn giết chúng ta? Vậy ngươi lui lại làm gì? Người qua đường tiếng thảo luận, truyền vào Đường Hòa Tĩnh trong tai, để nàng chợt tỉnh ngộ. Dung mạo của mình đều bại lộ, làm sao có thể tại cái này hiện đại hóa xã hội chạy trốn? Mà lại chính mình cũng không phải thật sự là tội phạm, nhưng không có đối kháng cảnh sát năng lực. Nghĩ đến, nàng dò xét xung quanh, cắn răng lảo đảo đi vào một nhà khách sạn. Cổng phục vụ viên ngược lại là còn chưa phát hiện ngựa chuyện trên đường, chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem vị này sốt xếp muội tử. Đường Hòa Tĩnh ngồi thang máy đi vào khách sạn sân thượng, nhìn qua phía dưới, có chút đầu váng mắt hoa. Mà lúc này, nàng nhìn thấy đã có người mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát đi vào khách sạn. Nghĩ đến, nàng cắn răng một cái trực tiếp thả người nhảy lên. Tí tách, Đường Hòa Tĩnh lần nữa hoàn hồn, quen thuộc thân xe chấn động lần nữa truyền đến, kia là người đi đường bị đụng bay cảm giác. Nàng cầm lấy khẩu trang đeo lên, kéo xuống áo khoác đem toàn thân bao khỏa, bảo vệ yếu hại, sau đó mở cửa xe nhảy lên, nhảy ra ngoài xe, lăn lộn hai vòng, nàng lập tức đứng dậy, sai lầm 4 lần, lần thứ 5 nhảy xe làm đủ chuẩn bị, cuối cùng không có để thân thể bị thương. Nhưng mà, Đường Hòa Tĩnh rất vui vẻ nhận cái gì gọi là cảnh sát tốc độ, đó cũng không phải là giống đập TV bình thường, nhân viên cảnh sát khoan thai tới trưởng. Cơ hồ Đường Hán Nguyên xảy ra vấn đề, đồn cảnh sát liền ngay lập tức xuất cảnh. Mà Đường Hòa Tĩnh cũng cảm nhận được cái gì gọi là hiện đại cảnh sát đuổi bắt tội phạm tại chỗ. Rất nhanh, Đường Hòa Tĩnh liền lâm vào tuyệt vọng, nàng chạy trốn tới một nhà tiểu siêu thị, bị cảnh sát vây quanh, vì không bị bắt, Đường Hòa Tĩnh cầm một thanh dao gọt trái cây, cắn răng, dường như mở ra điên cuồng nút bấm, nàng trực tiếp đối với mình một tát cổ, tự sát chết đi. Che lấy cổ, khắc chế không được phát ra hà hà âm thanh, nhìn xem đến trước mặt nàng, một mặt khiếp sợ nhân viên cảnh sát, nàng trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Sau một khắc, nàng xuất hiện lần nữa trong xe, thân xe lần nữa truyền đến chấn động, không cần dương mắt, nàng liền biết lại trở lại tai nạn xe cộ hiện trường. Nàng lần nữa thu thập một phen, từ trong xe nhảy xuống. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao chạy trốn, làm sao vắt hết óc nghĩ không bị phát hiện, cuối cùng phát hiện cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì nhân viên cảnh sát mỗi một lần đuổi bắt cũng không phải là hướng trò chơi giống nhau là một tầng không đổi, sẽ theo nàng làm ra quyết định mà làm ra đối ứng. Không biết qua bao nhiêu lần, Đường Hòa Tĩnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ngồi tại điều khiển vị bên trên, nàng ngồi trên xe không có nhúc nhích, xe không dừng được, một mực hướng phía trước mở. Làm xe lần nữa xông vào cửa hàng thời điểm, Đường Hòa Tĩnh đột nhiên tỉnh ngộ. Ta tại sao phải nhảy xe, ta lái xe chạy không được sao? Giờ khắc này, Đường Hòa Tĩnh bị chính mình ngu khóc, có lẽ xe đụng người, để nàng có bóng ma tâm lý, để nàng không nghĩ trên xe. Nhưng nếu như lái xe lời nói, mới là có khả năng nhất đảo tẩu một loại tình huống. Mặc dù xe không dừng được, nhưng có thể khống chế phương hướng, chỉ cần hướng người ít địa phương mở, có loạt năng lực nàng, có lẽ có thể chạy thoát. Làm Đường Hòa Tĩnh tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng đã không biết mình chết bao nhiêu lần, chí ít có mấy chục hơn trăm lần đi. Trước đó cắt cổ tự sát, để nàng sợ hãi, nhưng bây giờ chỉ cần có biến, có bị bắt phong hiểm, nàng sẽ quả quyết tự sát, không để nhân viên cảnh sát bắt lấy. Nàng nhất định phải tìm tới nàng quê mật, chất vấn đối phương, tại sao phải hãm hại chính mình. Được hết thể chân tướng đại bạch, nàng liền trực tiếp tự thú. Nàng tính cách cũng không kiên cường, cũng thường xuyên sẽ tại lúc làm việc lưng một chút không hiểu thấu nổi. Nhưng loại này giết người, phạm tội hoan ức, nàng không nghĩ lưng. Đường Hòa Tĩnh lái xe, lúc này nàng coi như từ từ nhắm hai mắt, cũng biết phía trước có cái gì kiến trúc, có bao nhiêu người đi đường, thậm chí người qua đường đứng tại vị trí nào, nàng trong lòng đều nắm chắc. Đây là không biết tử vong bao nhiêu lần, mang đến không thể không bao giờ nhạt phai, để nàng khắc sâu ấn tượng, không dám quên. Sau lưng còi xe cảnh sát không dứt bên hai, nhưng lúc này kỹ thuật lái xe đạt được rèn luyện nàng, giống như đô thị bên trong xe thần, 7 lần quát 8 lần rẽ liền đem phía sau xe cảnh sát cho hất ra. Nàng lúc này sớm đã đưa di động, thẻ ngân hàng các thứ toàn bộ vứt bỏ, chỉ để lại một chút tiền mặt. Làm Đường Hòa Tĩnh lái xe đến vùng ngoại ô, nàng lái chiếc xe hướng phía bên cạnh đường sông bên trong lái đi. Tại xe xông vào trong sông trước đó, nàng mở cửa xe. Tại xe xông vào trong sông về sau, rất nhanh từ trong sông đi ra, ướt sũng thân thể để nàng rất không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không nói hoài nhiều như vậy. Còn tốt đi ra ngoài mà không phải giày cao gót, nếu không nàng còn cần đem giày cũng cho thoát, vậy sẽ để tình cảnh của nàng càng thêm gian nan. Thấy xe chìm vào đáy sông, chung quanh trừ hành xử một chút chiếc xe bên ngoài, không có một cái người đi đường. Đây là nàng tử vong nhiều lần, chỗ tìm kiếm được tốt nhất địa điểm ẩn nút. Tại phía trước cách đó không xa, là lạn vĩ lâu nhóm, có lẽ đây là nàng có thể giấu kín địa điểm. Đường Hòa Tĩnh không biết là, tại cách đó không xa một tòa cao lầu bên trong, có hai vị ma thần chính yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Dạ hãy, chúng ta trực tiếp đem nàng bắt lại giết chẳng phải được, vì sao muốn như thế phiền phức? Ngươi quên hôm nay Hạ Nìm là thế nào chết rồi? Dạ hãy thận trọng nói, ta tìm kiếm hơn 20 năm, mới tìm được phụ thần mắt trái, không nghĩ tới lại bị phàm nhân nắm giữ, mặc dù phàm nhân tùy tiện có thể giết, nhưng ta có thể không muốn bởi vì một điểm sai lầm, để cho mình vạn kiếp bất phục. Kỳ Gia Nghị im lặng. Trước đó phát sinh sự tình, vị yêu quang minh thần đem Hạ Nìm giết chết một màn, để thần nghiêm nghị. Thần nhất định phải thừa nhận Dạ hãy nói có đạo lý. Hạ Nìm làm hoàn chỉnh không thể lý giải thần, vậy mà tùy tiện bị quang minh thần giết chết. Cái này khiến thần nhóm biết, trên thế giới này còn có một số không biết ma thần, thực lực tương đại, không phải thần nhóm có thể đối phó. Không nghĩ tới vị kia quang minh thần tính cách cổ quái như vậy, vậy mà khuynh hướng nhân loại. Kỳ Gia Nghị rất là không hiểu, nhưng mà thần nhưng không có đi hoài nghi thân phận của Diệp thần. Chỉ có tà thần mới có thể nắm giữ quy tắc, có tư duy ý thức mới có thể xưng là ma thần. Đây là thiết luật, là không thể sửa đổi nhận biết. Đến nỗi quang minh thần vì sao khuynh hướng nhân loại, thần nhóm chỉ có thể cho rằng đây là quang minh thần bản thân ác thú vị. Dù sao ma thần bản thân liền có rất nhiều tính cách vặn vẹo ra hỏa. Bọn gia hỏa này chính là tà ác đại danh tử, có lẽ cũng không phải là để ý nhân loại. Dạ khẽ cười nhạt một tiếng, có một loại khác cái nhìn khác biệt, mà là quang minh thần coi Trung Hải thành phố là làm thần lãnh địa, mà thần lãnh địa nhân loại tự nhiên là thần vật sở hữu, cho nên đối với muốn xâm chiếm chính mình vật sở hữu Hạ Nìm, quang minh thần sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Cái này, Kỳ Gia Nghị nhìn phía xa chật vật đường Hòa Tĩnh, kia đường Hòa Tĩnh cũng là Trung Hải thành phố cư dân, nếu như bị quang minh thần phát hiện chúng ta làm như thế, sẽ hay không đối với chúng ta biểu hiện ra lý? Trước đó Hạ Nìm kia cố ý thế, để thần nhóm hai cảm thấy ngạt thở. Mạt Hạ Nìm bị Quang Minh Thần trực tiếp giết chết, đủ để chứng minh Quang Minh Thần mạnh mẽ. Cho nên Kỵ Gian Nhi, ngươi lúc không có chuyện gì làm, có thể tại Trung Hải thành phố tìm kiếm một chút Quang Minh Thần. Dạ Khê Trịnh trọng nói, nếu như tìm được, chúng ta có thể lên môn viếng thăm một phen, nói rõ một chút nguyên lý do. Lúc cần thiết, có thể cầm phụ thần huyết đục tặng cho. Thần không muốn cùng Quang Minh Thần có bất kỳ xung đột nào, cho nên có thể sớm nói rõ, đương nhiên phải sớm nói rõ, nếu không trêu đến Quang Minh Thần không vui, cuối cùng gặp nạn chính là thần nhóm. Dù sao đại bộ phận ma thần đều là vô cùng cẩn thận mắt. Giả thiết Quang Minh Thần có rất nặng lãnh địa ý thức, như vậy đừng nói là tại Trung Hải thành phố giết người, coi như giết một con côn trùng, bị biết, nói không chừng liền sẽ đem này chọc giận. Ma thần chính là như thế không thể nói lý tồn tại. Kia ẩn tu hội chúng ta muốn viếng thăm sao? Đương nhiên. Dù sao ẩn tu hội ngay tại Trung Hải, có lẽ ẩn tu hội người sớm đã cùng Quang Minh Thần giao hảo, nếu không ẩn tu hội người làm sao có thể đem tổng bộ xây dựng ở Trung Hải. Kỳ Gian Nghị nhìn xem đường Hòa Tĩnh, thở dài, đáng tiếc, phụ thân mắt trái có được thời gian lực lượng, chúng ta hiện tại cũng không biết cố lực lượng này lấy cái gì hình thức biểu hiện. Hẳn là thời gian quay lại. Dạ Khê trầm ngâm một hồi, Đường Hòa Tĩnh chỉ là người bình thường, nàng lái xe đụng người, còn có thể bình tĩnh như vậy, cơ bản không có khả năng, trừ phi xảy ra chuyện như vậy rất nhiều lần, để nàng có thử lỗi cơ hội, nếu không nàng tất nhiên sẽ bị bắt giữ. Bây giờ có thể như thế nhẹ nhõm thoát đi, đã có thể xác suất lớn chứng minh là thời gian quay lại công năng. Nói, Dạ Khê đáy mắt toát ra thật sâu tham lam. Thời gian quay lại, năng lực này quả thực bị tiên. Nếu để cho thần đạt được, thần đem hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đem không có ma thần có thể giết chết thần. Thần nắm giữ phụ thần mắt phải lực lượng, kia là không gian lực lượng này để thần có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân, so không thể tưởng tượng thần còn muốn ẩn nấp. Nắm giữ phụ thần mắt phải, liền có thể coi đây là thời cơ tìm hiểu nguồn gốc, tìm kiếm được phụ thần mắt trái. Chỉ bất quá mắt trái bị Đường Hòa Tĩnh cái này phạm nhân nắm giữ, thần phát hiện thời điểm vốn định trực tiếp đem Đường Hòa Tĩnh giết, nhưng lại nhìn thấy Quang Minh thần giết chết Hạ Nìm một màn kia, để hắn nghiêm nghị, cũng làm cho hắn bắt đầu cẩn thận. Hắn tới mức độ này, cũng coi là một bước cuối cùng, không muốn bởi vì một điểm sai lầm liền lật thuyền trong mương. Cho nên, thần vận dụng một điểm tiểu thủ đoạn, để Đường Hòa Tĩnh xe mất khống chế, nghị chế tạo một cái tự nhiên tử vong chẳng cảnh. Kết quả lại không nghĩ tới Đường Hòa Tĩnh là một người bình thường, vậy mà tại đụng người về sau, có thể tỉnh táo lại, có thể tránh đi nhân viên cảnh sát đuổi bắt, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Cái này khiến thần chợt tỉnh ngộ, có lẽ phụ thần mắt trái có thời gian quay lại năng lực. Vì sao không suy đoán Đường Hòa Tĩnh có nhìn thấy tương lai năng lực, là bởi vì có đến vài lần Đường Hòa Tĩnh lựa chọn đều rất mạo hiểm, mà kỳ thật còn có tốt hơn lộ tuyến tuyển hạng. Nếu có nhìn thấy tương lai lời nói, Đường Hòa Tĩnh hẳn là lựa chọn càng thông thuận con đường, mà không phải siết đi dây. Cho nên thần suy đoán Đường Hòa Tĩnh nắm giữ là thời gian quay lại năng lực. Điểm này cũng làm cho thần biết, coi như thần tự mình đi giết chết Đường Hòa Tĩnh, chỉ sợ cũng giết không chết. Bởi vì cái này phàm nhân đã nắm giữ phụ thần mắt trái, có thời gian quay lại năng lực, được xưng tụng là thời gian chiếu cấu người. Cho nên, thần nhất định phải để cái này nhân loại đem thời gian lực lượng tiêu hao hoàn tất, cuối cùng chết đi, thần mới có thể có đến phụ thần mắt trái. Cũng không biết người này chết mấy lần. Cho dù là ma thần, Kỳ Gia Nghị cũng không cảm ứng được thời gian quay lại ba động, cho nên thần tự nhiên cũng không biết Đường Hòa Tĩnh chết mấy lần. Mặc kệ nàng chết mấy lần, chúng ta đều muốn tiếp tục dẫn đạo nàng tiếp tục tử vong, không thể để cho nàng có cơ hội thở dốc. Dạ Khê chậm rãi mở miệng, mà lại không thể để cho nàng bị nhân viên cảnh sát bắt lấy. Dù sao coi như Đường Hòa Tĩnh bị phán tử hình, cũng phải đi qua một hệ liệt quá trình này là rất lãng phí thời gian. Đến cuối cùng cũng chỉ là chết một lần, sau đó thời gian quay lại. Cùng này như vậy, không bằng để Đường Hòa Tĩnh tại bị đuổi bắt thời điểm một mực tử vong, càng bất lo dùng ít sức. Mà xem như ma thần thần nhóm, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn đi dẫn đạo. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Đường Hòa Tĩnh bị bắt, nói không chừng sẽ tuôn ra chính mình chỗ kỳ lạ. Mà thần nhóm đã cảm thấy Trung Hải thành phố chính là Quang Minh thần địa bàn, hiện tại Đường Hòa Tĩnh còn tại đảo vong bên trong, cho nên Quang Minh thần không có phát giác. Nếu là Đường Hòa Tĩnh bị bắt, không chừng tại trong quan phủ có Quang Minh thần người, đến lúc đó bị Quang Minh thần biết Đường Hòa Tĩnh nắm giữ lấy phụ thần mắt trái, sau đó bị Quang Minh thần phải đi, cái kia đối thần đến nói muốn lấy được phụ thần mắt trái, cơ hội chuyện không thể nào. Không ai có thể ngăn cản được thời gian quay lại dụ hoặc. Đường Hòa Tĩnh ta nhìn, Kỳ Giản Nghị ngươi đi trong rừng phòng nhỏ hỏi một chút ẩn tu hội tình huống, tìm hiểu một chút Quang Minh thần tin tức. Đi. Kỳ Giản Nghị biết, phụ thần mắt trái đối giả hay cực kỳ trọng yếu, thần tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào, cũng liền không nói thêm gì. Rất nhanh, Kỳ Giản Nghị liền biến mất ở bên cạnh. Mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Giản Nghị liền tìm được trong rừng phòng nhỏ. Giả hay cùng Kỳ Giản Nghị hai vị ma thần, mặc dù không có tổ chức, thuộc về đơn đả độc đấu, nhưng hai người tại ma thần ở giữa vẫn là vô cùng có danh khí. Thần nhóm đồng thời cùng trên thế giới ma thần tổ chức duy trì tốt đẹp quan hệ, có thể xưng ma thần ở giữa đóa hoa giao tiếp, lại thêm năng lực kỳ quỷ, cũng không có ma thần nghĩ đắc tội, dần ra liền cùng những ma thần duy trì một chút quan hệ hợp tác. Ẩn tu hội địa điểm, Kỳ Giản Nghị tự nhiên cũng là biết đến. Nhìn về phía trước che kín mờ mụ, Kỳ Giản Nghị trực tiếp đi vào. Vừa tiến vào, thần liền cảm giác bị nhìn chăm chú. Kỳ Giản Nghị, ngươi tới làm cái gì? Một thanh âm vang lên, Kỳ Giản Nghị không khỏi giơ lên một bôi nụ cười, cả Sát Tín, đã lâu không gặp, liền không cho phép ta đến các ngươi ẩn tu hội cùng các ngươi ôn chuyện. Ma thần ở giữa có cái gì tốt ôn chuyện? Cả Sát Tín ngữ khí mặc dù không tốt, nhưng vẫn là đem mê vụ xua tan. Một cái lối nhỏ tại Kỳ Giản Nghị trước mắt xuất hiện, thần theo con đường này đi lại, rất nhanh liền đi vào trong rừng phòng nhỏ trước. Thần đẩy cửa vào, không khỏi kinh dị, hôm nay là ngày gì, làm sao các ngươi đều tại? Thần liếc nhìn liếc mắt một cái, dò xét một phen, tiếp hít mắt, ta nạ tổ rẻ đâu? Chết rồi, chết rồi. Kỳ Giản Nghị cả kinh nói, lại có người dám chọc các ngươi ẩn tu hội. Một vị ma thần hừ lạnh một tiếng, Hàn Nhiệm đem tạ nạ tổ rẻ tính kế, đem tạ nạ tổ rẻ hại chết rồi. Cái này, hóa ra là Hàn Nhiệm, Kỳ Giản Nghị hiểu rõ. Hàn Nhiệm hiện tại đã chết rồi, như vậy thủ này tự nhiên tiêu tán. Mà coi như Hàn Nhiệm không chết, chỉ sợ ẩn tu hội cũng không dám đi trả thù. Kỳ Giản Nghị, ngươi tới làm cái gì? Lại một vị ma thần hỏi thăm, bất quá thần nghĩ đến cái gì, sắc mặt u ám đạo, nói trước một tiếng, hiện tại ẩn tu hội không muốn cùng người ngoài tiếp xúc, ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi. Chờ ẩn tu hội một lần nữa dàn xếp lại, ngươi chuyện còn không có giải quyết, lại tìm chúng ta. Kỳ Giản Nghị nhíu mày, chuyện gì xảy ra, để các ngươi như thế lo nghĩ? Chúng ta chuẩn bị tiến hành di chuyển, về sau liền không tại Trung Hải. Đây là muốn dọn nhà. Chương 71, không có cách, sợ chết muốn dọn đi. Kỳ Giản Nghị buồn bực nói, các ngươi cắm rễ Trung Hải cũng có 30 năm đi, làm sao đột nhiên muốn đi, là muốn xảy ra chuyện gì sao? Ẩn tu hội những ma thần nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, mọi người đột nhiên đều trầm mặc. Kỳ Giản Nghị dù sao cũng là người ngoài, thần nhóm tự nhiên sẽ không nói rõ sự thật. Cũng không thể nói Trung Hải thành phố có cái Quang Minh thần, sau đó bọn hắn cùng đối phương không đối phó, hiện tại nhìn Quang Minh thần mạnh như vậy, tự nhiên là muốn tế nhuyễn chạy trốn. Nếu như bị đối phương tìm được, không đem thần nhóm cho hết giết rồi. Đề nghị này vẫn là cả Sạ Tín đưa ra, dù sao trước đó thần cùng Quang Minh thần mặt đối mặt qua, hơi hiểu rõ tính tình của đối phương. Thật muốn bị tìm tới, xem chừng ẩn tu hội được toàn quân bị diệt. Cho nên, tốt nhất sách lược chính là dọn nhà. Quả thật có chút chuyện. Một vị ma thần thản nhiên nói, bất quá tại dọn nhà trước, chúng ta còn có một việc phải xử lý, hiện tại chính là đang thương thảo làm sao bây giờ. Kỳ Giản Nghị ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cùng Dạ hãy tìm người có một tay, giúp chúng ta ẩn tu hội một chuyện, thế nào? Được a. Kỳ Giản Nghị cười cười, các ngươi nói. Ngạo mạn ma nữ tại mười mấy năm trước bị chúng ta ẩn tu hội chọc thương, kết quả chúng ta sơ sẩy bị đối phương chạy, hiện tại cũng không biết ở đâu, ta muốn mượn năng lực của các ngươi, tìm tới đối phương, triệt để đem ngạo mạn ma nữ cho giết chết. Ngạo mạn ma nữ? Kỳ Giản Nghị ngạc nhiên nói, là ma thần sao? Đúng vậy, chỉ bất quá đối phương tự xưng là ngạo mạn ma nữ, cho nên chúng ta cũng liền gọi như vậy. Mười mấy năm trước, ẩn tu hội những ma thần tại nuôi dưỡng tà thần, kết quả thần nhóm thủ hạ tà thần, toàn bộ bị ngạo mạn ma nữ cho sát hại nuốt chửng, cái này chọc giận thần nhóm, tại cùng ngạo mạn ma nữ đối đầu về sau, phát hiện đối phương nắm giữ quy tắc quyền năng mạnh mẽ, một hai cái ma thần đều không phải đối thủ của đối phương, thần nhóm ẩn tu hội toàn bộ ma thần xuất động, mới đưa đối phương trọng thương, kết quả còn làm cho đối phương chạy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên coi như muốn dọn đi, ít nhất cũng phải trước tiên đem ngạo mạn ma nữ giải quyết lại đi. Thời gian mười mấy năm, lấy lúc trước ngạo mạn ma nữ thương thế đến xem, đối phương hẳn là còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thì ra là thế. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Kỳ Giản Nghị nếu tìm tới cửa, ẩn tu hội ma thần liền biết đối phương hẳn là có việc thỉnh cầu, cho nên tất cả mọi người tò mò nhìn đối phương. Ta nghĩ nhìn một lần Quang Minh thần. Lời kia vừa thốt ra, Kỳ Giản Nghị đột nhiên cảm giác không khí hiện trường liền biến. Vốn đang tính hòa thuận bầu không khí, trở nên ngưng trọng bất an. Kỳ Giản Nghị nhịn không được mở miệng, làm sao rồi? Các ngươi ẩn tu hội tại Trung Hải nấn ná hơn 30 năm, trước kia không có làm sao nghe qua Quang Minh thần, cho nên vị này ma thần hẳn là gần nhất mới xuất hiện à? Các ngươi hẳn là quen biết đi. Là rất quen. Một vị ma thần ngoài cười nhưng trong không cười đạo, nếu không phải biết ngươi Kỳ Giản Nghị đối Trung Hải không quen, ta đều cho là ngươi là đến xem chúng ta trò cười. Biết chúng ta tại sao phải dọn đi sao? Vì cái gì? Bởi vì chúng ta cùng Quang Minh thần có thủ. Cả Sạ Tín mặt không chút thay đổi nói, mà chúng ta ẩn tu hội đối phó không được Quang Minh thần, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Cả Sạ Tín đem sự thật nói ra về sau, mặc dù có chút mất mặt, nhưng đang ngồi ma thần sắc mặt vẫn là chậm chậm, nếu như nhìn trái phải mà nói hắn, bị Kỳ Giản Nghị đoán được, đến lúc đó trên mặt mũi càng không dễ nhìn. Kỳ Gia Nghị không phản bắt được, lúc này thần đột nhiên muốn đi. Bọn giá hỏa này vậy mà cùng Quang Minh Thần có thủ. Thần muốn tìm Quang Minh Thần, là đi chấp đối, nếu như bị Quang Minh Thần biết thần cùng ẩn tu hội quan hệ không tệ lời nói, chẳng phải là rơi vào tình huống có xử. Một cái mắt, Kỳ Gia Nghị làm ra lựa chọn. Thần mỉm cười, thời gian không còn sớm, vậy ta liền đi trước. Rất trực tiếp, rất quả quyết. Đến nỗi Quang Minh Thần cùng ẩn tu hội làm sao kết thủ, thần căn bản không muốn biết. Đến nỗi hỗ trợ tìm ngạo mạn ma nữ chuyện này, vẫn là được rồi, bọn gia hỏa này tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thần vẫn là không cần dính líu vào tốt. Lời này, để cái khác ma thần sắc mặt khó coi, nhưng cũng đều không nói gì thêm. Ma thần chính là như thế hiện thực cùng trực tiếp, ẩn tu hội có chút ma thần, đều nghĩ rời khỏi tổ chức này. Đợi Kỳ Gia Nghị rời đi về sau, trong phòng trầm mặc một hồi, một vị ma thần mở miệng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải lại đi tìm ngạo mạn ma nữ sao? Nếu như còn muốn tìm kiếm ngạo mạn ma nữ lời nói, ta cảm thấy vẫn là trước đem trong rừng phòng nhỏ di chuyển đi lại nói. Đừng quên, lúc trước Quang Minh Thần thế nhưng nhìn chăm chú qua nơi này. Không sai. Ngạo mạn ma nữ vẫn là phải tìm, thần cùng chúng ta là sinh tử đại thù, nếu như thù này không báo, nếu như bị những người khác biết, chẳng phải là lệnh người chê cười. Mà lại, các ngươi cảm thấy chúng ta đi. Chờ ngạo mạn ma nữ khôi phục lại, sẽ không tới tìm chúng ta trả thù. Một chút ma thần, nhớ tới lúc trước vây quét ngạo mạn ma nữ thời điểm, tên kia đối thần nhóm càn rỡ miệt thị, phản phất đang nhìn một đám con dệ bộ dáng, liền lệnh thần nhóm nghiến răng nghiến lợi. Thần nhóm cùng Quang Minh Thần là có thủ, nhưng nếu như sắp xếp lời nói, thần nhóm trước đó cùng ngạo mạn ma nữ tranh đấu 2 năm, đã sớm kết xuống tử thủ. Quang Minh Thần chỉ là làm Tạ Nạ Tổ Dẹ bị thương nặng, lại không có giết chết đối phương. Thần nhóm chân chính kẻ thù là Hạ Niệm, nhưng bây giờ Hạ Niệm cũng chết rồi, thần nhóm cũng liền buông xuống. Lại thêm Quang Minh Thần thực lực bây giờ không phải thần nhóm có thể ứng phó, thần nhóm tự nhiên sẽ không đi tìm phiền phức. Nhưng ngạo mạn ma nữ thần nhóm nhất định phải giết. Như vậy đi, chúng ta đi trước Tô Tỉnh, dù sao Quang Minh Thần trước đó là biết chúng ta tại cái này. Chúng ta không thể trông cậy vào Quang Minh Thần quên đi lúc trước khúc mắc, nhưng Trung Hải thành phố bên này vẫn là muốn giám thị. Một vị ma thần trầm ngâm một lát, nói thẳng, hơn nữa còn là phải nhanh một chút di chuyển, nếu như Quang Minh Thần tìm tới cửa, chúng ta có thể ứng phó không được. Lúc trước Hạ Niệm hơi thi triển một chút quyền năng, thần nhóm liền chịu không được, nếu như Quang Minh Thần tới, thần nhóm muốn chạy đều chạy không thoát. Các ngươi nói, Kỳ Gia Nghị tìm Quang Minh Thần làm cái gì? Lúc này, có một vị ma thần hỏi thăm, thần cao mày nói, mặc kệ Kỳ Gia Nghị tìm Quang Minh Thần làm gì, nếu như Kỳ Gia Nghị ra hỏa này, bán đứng chúng ta làm sao bây giờ? Lời này để tất cả ma thần thần sắc cứng lại. Kỳ Gia Nghị có được quỷ dị tìm người thủ đoạn, nếu như đối phương cùng Quang Minh Thần giao lưu, đem thần nhóm cho bán, chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử. Ta đi cùng Kỳ Gia Nghị nói một chút. Cả Xạ Tín đột nhiên mở miệng, nếu như nói ẩn tu hội ở trong ai sợ nhất đối mặt Quang Minh Thần, kia thuộc về hắn làm chủ, mà di chuyển ý kiến cũng là thần nói ra. Không có cách, sợ chết. Đi. Nhưng mà, Cả Xạ Tín tìm nửa ngày, cũng không có tìm được Kỳ Gia Nghị ở đâu. Kỳ Gia Nghị có được quỷ dị tìm người thủ đoạn, đối với tự thân ẩn nấp tự nhiên cũng phi thường coi trọng. Đây chính là Kỳ Gia Nghị cùng Dạ Hải hai người đơn đả độc đấu, còn có thể như thế tiêu giao nguyên nhân. Tại ẩn tu hội thương thảo thời điểm, Kỳ Gia Nghị trở lại cao lầu chỗ, thần đem ẩn tu hội chuyện báo cho Dạ Hải nghe. Nghe vậy, Dạ Hải đạo, kia được vất vả ngươi một chút, tìm kiếm một chút Quang Minh Thần. Ẩn tu hội nếu muốn di chuyển, như vậy về sau Trung Hải thành phố chính là Quang Minh Thần địa bàn, đi vào cái này đương nhiên phải cùng chủ nhân chào hỏi một tiếng. Không có vấn đề. Kỳ Gia Nghị nhẹ gật đầu,